Chương 1686. Kim diện thị vệ đùa giỡn tiên tử một chương 1686 kim diện thị vệ đùa giỡn tiên tử một giờ dậu lúc phần, Lý Triều ngủ lại trước cửa phủ đệ thật có thể nói là ngựa xe như nước rất là náo nhiệt. Lục Tương xin mời tiếp khách quan viên lần lượt mà đến. Chung mời có hơn 20 danh văn quan võ viên, đều là triều trung đại quan. Những quan viên này tại riêng phần mình tùy tùng hộ vệ chen trúc bên dưới, hoặc cưỡi ngựa, hoặc thừa cầu, hoặc đón xe mà đến. Tướng phủ tổng quản cùng Lục Bá tại cửa ra vào nên đón. Sau đó có người phụ trách đem những quan viên này dẫn đến trong phòng yến hội. Tiến thính bên trong cũng là răng đèn kết hoa, các tân khách đàm tiếu tiếng gió, một mảnh tường hòa không khí. Phòng khách một ngẫu, còn có ban một nhạc thủ. Chờ lấy yến hội bắt đầu tấu nhạc trợ hứng. Lục Tương gia tự mình cho Lý Triều giới thiệu đến đây quan viên. Lý Triều cùng bọn hắn qua loa hàn huyên. Chúng quan viên cũng đều đối với Lý Triều biểu hiện tôn kính mà không mất đi nhiệt tình. Nhưng là rất nhiều quan viên trên mặt mặc dù mang cười, ngoài miệng nói lời khách sáo, nhưng là trong lòng lại cực kỳ không vẫn. Có thậm chí muốn đâm Lý Triều hai đao giải hận. Tần Định Vương một mực tại Lý Triều tả hữu. Tần Định Vương đổi một bộ phổ thông mặt nạ. Mặc dù mặc hay là nam tử y phục, nhưng là Tần Định Vương da thịt tinh tế tỉ mỉ bạch tích, tư thái hiểu điệu, người ở chỗ này đều coi là Tần Định Vương là một nữ tử. Mà Tần Định Vương một đôi cơ hồ khó phân con mắt cùng con ngươi đỏ mắt, để đám quan chức kinh hãi. Nhất là những quan văn kia, cảm giác Tần Định Vương hồng mục giống như ma quái bình thường khiến người ta cảm thấy hai đến hoảng. Lý Triều liền nói với mọi người, Tần Định Vương là Tây vực Linh Đính Sơn linh hoạt tiên tử, là hắn cận vệ. Bởi vì linh hoạt tiên tử luyện một môn đặc thù kỳ công, cho nên mắt thấu hồng quang, để đám người không cần kinh nghi. Thượng quan Minh Hoàng cùng mấy tên võ công cao cường võ tướng trong lòng minh bạch, có đáng sợ như vậy con ngươi người, võ công cũng phi thường đáng sợ. Lục Tương gia thì càng là trong lòng rõ ràng, cái này linh hoạt tiên tử một đôi khiến người ta run sợ huyết đồng, là bởi vì tu luyện huyết ma công nguyên nhân. Nhưng là Lục Tương gia bất động thanh sắc. Rất nhiều chuyện, Lục Tương gia không nói không hỏi không truy cứu, nhưng là trong lòng lại so ai cũng minh bạch. Tần Định Vương thì đảm nhiệm Lý Triều giới thiệu chính mình, cũng không gặp âm thanh, nhiều nhất chỉ là gật đầu. Bày ra qua Lý Triều mỗi lần nói linh hoạt tiên tử bốn chữ thời điểm, Tần Định Vương liền có một loại muốn giết người xúc động. Người đều đến đông đủ, tiệc rượu cũng bắt đầu. Lục Tương, Thượng quan Minh Hoàng, Lý Triều cùng ba vị quan viên trọng yếu ngồi bàn tiệc. Trong đó còn có hai tên Tây vực quan viên. Lục Tương cùng Lý Triều sánh vai mà ngồi. Lục Tương một bên khác thì là Thượng quan Minh Hoàng. Tần Định Vương cái này linh hoạt tiên tử hiện tại nhân vật là Lang Vương cận vệ, cho nên căn bản không có lên bàn phận, chỉ có thể đứng ở Lý Triều sau lưng. Bọn hắn tọa hạ, còn lại cung biên mới lần lượt ngồi xuống tại mặt khác ba bàn lớn bên trên. Sau đó nhiều tên thị nữ mỹ mạo đem rượu đồ ăn bưng lên bàn đến. Rất nhanh, trên máy cái bàn liền bày đầy sơn hào hải vị mỹ vị cùng thượng đẳng rượu ngon. Yến thính bên trong cũng tràn đầy các loại mùi thơm mê người. Lục Tương Tiên đứng dậy đọc lời chào mừng, nói chút đường hoàng lời nói. Sau đó đám người trước cùng uống một cái, tiệc rượu cũng chính thức bắt đầu. Chợ hứng tiếng nhạc cũng vang lên. Mấy cái thiếu nữ xinh đẹp cũng bắt đầu huyền chuyển nhảy múa. Giang múa huyền chuyển, tiếng nhạc nhiễu lương, rượu thịt hương khí tràn đầy. Các tân khách hoan thanh tiểu ngữ, thật sự là một bộ ca vũ thăng bình chẳng cảnh, cũng làm cho người mê say. Lúc này Thượng quan Minh Hoàng bưng một chén rượu dáng tươi cười chân thành đứng lên. Bây giờ Thượng quan Minh Hoàng là ngũ hổ đại tướng đứng đầu, không chỉ tay cầm trọng binh, trong triều cũng là nhất hô bách tướng, thế lực so năm đó Vượng Liên Thành còn lớn hơn, có thể nói phong quang vô lượng. Năm đó sát Vượng sự kiện, Thượng quan Minh Hoàng nhưng thật ra là người thắng lớn nhất. Thượng quan Minh Hoàng đối với Lý Triều cũng không cái gì hảo cảm, có thể nói còn có mang hận cũ. Thượng quan Minh Hoàng nhưng thật ra là chủ chiến, bất quá hắn chủ chiến là có tư tâm. Hắn muốn dùng năm đó Vượng Liên Thành biện pháp, dùng chiến sự bắt cóc triều đình, không ngừng yêu cầu binh sĩ lương thưởng, cũng làm cho triều đình cùng hoàng thượng không thể rời bỏ hắn. Còn có, hắn đối phó thổ phiền, sau đó đề cử thân tín tướng lĩnh tưởng phụng phụ trách Tây vực sự vận, đến lúc đó hai người liền có thể nắm triều chung một nửa binh quyền cùng chiến tranh tài nguyên, cũng là mở rộng thế lực. Bởi như vậy, Lục Tương càng là không làm gì được hắn. Tướng tướng chi tranh, cuối cùng hắn chính là người thắng. Người dục vọng là theo không ngừng thu hoạch được mà không ngừng bành trướng. Bây giờ Thượng quan Minh Hoàng lại càng tăng bành trướng, dạ tâm của hắn là phi thường lớn. Nhưng là không nghĩ tới Lục Tương ngạnh là thuyết phục hoàng thượng cùng Tây vực nghị hợp, làm trên quan Minh Hoàng tính toán thất bại. Cái này khiến Thượng quan Minh Hoàng trong lòng rất là tức giận. Bất quá bây giờ hắn cũng phải làm bộ dáng. Thượng quan Minh Hoàng đối với Lý Triều cười nói, "Ha ha, Lang Vương, năm đó ngươi ta ngao chiến, hôm nay ngồi cùng bàn cùng uống, cho nên nói, không có vĩnh viễn đối thủ, mà trong lòng ta cũng đối Lang Vương thậm chí là kính nể. Về sau chúng ta chính là bằng hữu. Cái này kêu là không đánh nhau thì không quen biết. Đến, ta kính Lang Vương một chén." Năm đó Lý Triều binh bại Phượng Tường, cho nên trong lòng đối đầu quan Minh Hoàng cũng có oán hận. Nhưng là hiện tại tình thế khác biệt, dù sao Thượng quan Minh Hoàng trong triều cũng không phải nhân vật bình thường. Lý Triều đứng lên nói, "Thượng quan tướng quân, năm đó ngươi tại ta mấy ngày liền cường công phía dưới giữ bước Phượng Tường, tướng quân thật không phải thẹn là một đại danh tướng. Cũng cho ta đối với tướng quân khâm phục cực kỳ. Chuyện quá khứ đều đi qua, hiện tại chúng ta là bằng hữu." Hai người riêng phần mình nói nghĩ một đằng nói một mẹo xã giao nói từ đem rượu riêng phần mình uống cạn. Sau đó chút quan viên cũng lần lượt bưng rượu đến trước bàn cho Lý Triều mời rượu. Những quan viên này biểu hiện nhiệt tình như vậy, cũng đều là Lục Tương sớm chào hỏi, chính là vì cho Lý Triều mặt mũi, để là dỗ dành Lý Triều cao hứng. Dạng này Lục Tương dễ dàng hơn cùng Lý Triều có kẻ mà cả. Lý Triều vốn là tốt uống, giờ phút này chút quan viên ân cần như vậy nâng hắn, Lý Triều không khỏi có chút phiêu nhiên, cho nên mới người không cự tuyệt, mời rượu toàn uống. Tân Định Vương đứng ở Lý Triều sau lưng, khán chứ chí hài lòng đến Lý Triều, trong lòng rất là đố kỵ. Mà hắn đứng ở Lý Triều sau, cảm giác tựa như một kẻ ngốc bình thường. Tần Định Vương rất là hối hận đáp ứng Lý Triều tham gia tiệc rượu. Tần Định Vương còn bí mật quan sát chạm đất cùng nhau. Lúc trước Tần Định Vương bắt đầu thấy Lục Tương, chẳng qua là cảm thấy Lục Tương quá ngạo khí để cho người ta khó mà thân cận, mà lại đánh trong lòng chướng mắt nhân sĩ giang hồ. Bây giờ Tần Định Vương thủy biến, nhạy cảm lực cũng không phải năm đó có thể sánh bằng. Tần Định Vương có một loại cảm giác, Lục Tương người này so với hắn tưởng tượng càng thêm sâu không lường được. Hắn đứng ở Lục Tương sau lưng, có thể cảm giác ra Lục Tương trên thân một cỗ khó mà hình dung vô hình chi khí. Cỗ này vô hình chi khí ẩn ở trong không khí, tùy thời cũng có thể bộc phát. Không vận dụng nội công liền có dạng này khí tức, đây cũng không phải người bình thường có thể làm được. Đám người ngay tại ăn uống linh đỉnh vui vẻ thời điểm, đột nhiên bên ngoài phòng vang lên một người hống lượng tiếng la. Kim Diện thị vệ đến. Kêu một tiếng này, để trong sảnh tất cả quan viên sững sờ, nguyên bản ồn ào tràng diện cũng lập tức an tĩnh. Đám quan chức hai mặt nhìn nhau. Kim Diện thị vệ tại sao lại xuất hiện? Liền ngay cả Lục Tương cùng Phượng Liên Thành cũng có hoặc. Lý Triều cùng Tây vượt quan biên, bao quát Tần Định Phương càng là không hiểu ra sao. Cái này Kim Diện thị vệ là lại là quan hàm, người thế nào? Theo tiếng la, mấy tên uy phong lấm lấm kim đái thị vệ trước vào yến thính. Sau đó bọn hắn phân lập cửa phòng hai bên. Sau đó mang theo Kim Diện, thần bí mà cao quý Kim Diện thị vệ đi vào trong sảnh. Đương nhiên, người này chính là Lâm Ngật. Lâm Ngật sau lưng, đi theo Dạ Ưng vệ đội thống lĩnh Thanh Hành, còn có hai tên kim đái thị vệ. Cố sự tiến hành đến nơi này, có chút tạp văn, cho nên hôm nay đánh rất chậm. Đánh trước tốt một chương tranh thủ thời gian trên tốc đến. Tiếp xuống tình tiết, ta phải hảo hảo nghĩ bên dưới, không thể vì đuổi chương mà ảnh hưởng cố sự, cho nên đêm nay chỉ càng một chương. Chương 1687. Kim Diện thị vệ đùa giỡn tiên tử 2 chương 1687 Kim Diện thị vệ đùa giỡn tiên tử 2 Lâm Ngật vừa vào sảnh, tất cả mọi người ánh mắt cũng đều tụ ở trên người hắn. Bọn hắn đều là như vậy kinh ngạc. Trong lòng suy nghĩ, cái này thần bí Kim Diện thị vệ đến cùng là ai? Vì sao tại biến mất sau một thời gian ngắn lần nữa hiện thân? Lục Tương cùng Thượng Quan Minh Hoàng mặc dù cảm giác ngoài ý muốn, nhưng là hai người cũng không khỏi lông mày cau lại. Đối với Kim Diện thị vệ đường đột mà tới lộ ra không vui. Mặc dù đối phương là Kim Diện thị vệ, nhưng là hai người một cái là tướng gia, một cái là Vương Hổ đại tướng đứng đầu, hiển nhiên cũng không đem Kim Diện thị vệ để ở trong mắt. Có chút quan viên đang muốn đứng dậy nên một chút, nhưng nhìn đến Lục Tương gia cùng Thượng Quan Minh Hoàng sắc mặt lãnh đạm, vừa rời đi cái ghế cái mông lại ngồi trở xuống. Có thể thấy được Lục Tương cùng Thượng Quan Minh Hoàng đối với mấy cái này quan viên không chế cùng ảnh hưởng. Lâm Ngật chiều Lục Tương bọn hắn bên cạnh bàn đi tới. Thanh Hành cùng theo sát phía sau hắn. Lâm Ngật đi đến trước bàn đứng yên. Lục Tương mặt không biểu tình nhìn xem Lâm Ngật đạo: "Ta hôm nay mở tiệc chiêu đãi Lang Vương, xin mời chư vị đại nhân tiếp khách, giống như không có xin mời Kim Diện thị vệ." Thượng Quan Minh Hoàng cũng mở miệng nói: "Không mời mà tới, không bẩm báo lại tự tiện dẫn người nhập yến thính, rất không thỏa đáng đi. Ta cùng Lục Tương khả còn tại yến thính bên trong đâu." Thượng Quan Minh Hoàng ý ngoài lời, Kim Diện thị vệ quá không đem hắn cùng Lục Tương để ở trong mắt. Lâm Ngật mặc dù bây giờ là Kim Diện thị vệ thân phận, nhưng là đối mặt đương triều hai đại cự phách, cũng không thể làm cản. Lâm Ngật lộ ra không kiêu ngạo không tự ti. Tướng gia, Thượng Quan tướng quân, Thánh thượng biết Lục Tương mở tiệc chiêu đãi Lang Vương, còn có chư vị đại nhân tiếp khách, lúc đầu cũng nghĩ đến cùng đoàn người cùng vui, nhưng là bởi vì thân thể hơi việc gì không tiện rời cùng, cho nên liền mệnh ta đại biểu mà đến nói đến đây. Lâm Ngật lấy ra một phần thủ dụ đưa về phía Lục Tương đạo, đây là Thánh thượng thủ dụ. Nguyên lai Kim Diện thị vệ đúng là đại biểu Hoàng thượng mà đến, hơn nữa còn có Hoàng thượng thánh dụ. Cái này tính chất coi như khác biệt, nếu như lãnh đạo, đó chính là xem thường thánh ý, vậy liền tội khi quân. Thế là trong sảnh quan biên soát địa đô dựng đứng lên. Lục Tương cùng Thượng Quan Minh Hoàng, bao quát Lý Triều cũng đều đứng dậy. Lục Tương cung kính tiếp nhận Hoàng thượng thủ dụ, nhìn sau hắn sắc mặt lập tức trở nên kính sợ. Là đối với thiên tử chi uy kính sợ. Lục Tương đạo, là thánh dụ. Lục Tương vừa nói, Thượng Quan Minh Hoàng không vui thần sắc cũng lập tức trở nên tràn ngập áy náy. Trong sảnh đám quan chức tranh thủ thời gian đối với Lâm Ngật hành lễ. Lâm Ngật chiều đám quan chức khẽ bước cằm. Sau đó hắn mắt nhìn Lý Triều sau lưng Tần Định Vương. Tần Định Vương cũng nhìn xem Lâm Ngật. Giờ phút này hai người ánh mắt cũng chỉ có lẫn nhau có thể đọc hiểu. Bởi vì trên đời này, lẫn nhau cũng là hiểu rõ nhất người của đối phương. Cứ việc Tần Định Vương đổi mặt nạ, nhưng là không thể gạt được Lâm Ngật. Lâm Ngật chân không nghĩ tới Tần Định Vương vậy mà cũng ở đây. Điều này nói rõ Tần Định Vương cùng Lý Triều lại hợp tác. Sau đó Lục Tương cùng Thượng Quan Minh Hoàng đem Lâm Ngật cung mời vào chỗ, ngồi tại chính giữa. Đúng lúc là Lý Triều cùng Lục Tương ở giữa. Lâm Ngật tòa hạ, Lục Tương bọn hắn mới lần lượt mà ngồi. Lâm Ngật đạo, mọi người tiếp tục vui vẻ, thiết mặc bởi vì ta đến quấy bầu không khí. Thế là tiếng nhạc tiếp tục vang lên, chúng mỹ nhân lại tiếp tục uyển chuyển mà múa. Đám quan chức lại mở ăn uống linh đình. Lâm Ngật đại biểu Hoàng thượng tới tham gia chiêu đãi Lý Triều tiệc rượu. Theo cấp bậc lễ nghĩa, Lý Triều đắc cung kính cho Lâm Ngật mời rượu. Lý Triều đứng lên, hai tay của hắn bưng đầy một chén rượu đang mơ kính. Lâm Ngật mở miệng nói, Lang Vương chấm đã. Lý Triều một mặt có thể. Lâm Ngật cười nói, hôm nay Lang Vương còn chế nhạo ta, nói ta là vĩnh viễn không coi là gì đồ vật, cũng khó tham gia dạng này thịnh yến, kết quả ta tới. Hiện tại Lang Vương ngươi phải cho ta mời rượu, ngươi có thể nghĩ tốt. Lý Triều nghe lời này trong lòng chợt chấn động. Cũng liền tại lúc này, Lý Triều sau lưng Tần Định Phương dùng truyền âm nhập bí công phu đối với hắn nói cái này Kim Diện thị vệ là Lâm Ngật, là Lâm Ngật tạp chủng này. Hắn nếu là Kim Diện thị vệ, còn có thiên lý sao? Tần Định Phương giờ phút này tâm tình thật sự là khó mà hình dung. Hắn cảm giác lồng ngực đều muốn nổ tung. Mặc dù Lâm Ngật mang theo Kim Diện, nhưng là từ thanh âm cùng hành vi cử chỉ bên trên, hắn hay là nhận ra Lâm Ngật. Tần Định Phương thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ đến, Lâm Ngật lại là Kim Diện thị vệ, là bên người Hoàng thượng hồng nhân. Hắn hiện tại triệt để minh bạch, Lâm Ngật vì cái gì có thể bị vô tội miễn xá. Nguyên lai Lâm Ngật cùng đương kim hoàng thượng thông đồng ở cùng một chỗ. Có hoàng thượng là Lâm Ngật chỗ dựa. Hắn chỉ là leo lên một cái Tây vực vương gia, Lâm Ngật hiện tại thì đại biểu đương kim hoàng thượng. Thật sự là hắn khó mà so sánh. Lý Triều Đắc biết Kim Diện thị vệ là Lâm Ngật, thật sự là khó có thể tin. Đây cũng là hắn nằm mơ không nghĩ tới. Lý Triều sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ xấu hổ. Hắn bưng chén rượu kia, kính cũng không phải, thả cũng không xong. Thần tình kia cũng như bị người lấp một đống phân một dạng khó coi. Lâm Ngật đối với Lý Triều nói lời mặc dù tiếng không lớn, nhưng là bên cạnh Lục Tương cùng Thượng Quan Minh Hoàng đều nghe rõ. Hai người đã sớm hoài nghi Lâm Ngật chính là Kim Diện thị vệ, chỉ là một mực không có chứng cứ xác thực. Cho dù có, bọn hắn cũng sẽ không đem tầng giấy cửa sổ này xuyên phá, dù sao đến bận tâm hoàng thượng mặt mũi. Hiện tại, rốt cục chứng thực Lâm Ngật chính là Kim Diện thị vệ. Lục Tương cùng Thượng Quan Minh Hoàng trong lòng thật sự là tất cả dâng lên một phen vi diệu tư vị. Lục Tương ra dùng truyền âm nhập bí công phu đối với Lâm Ngật đạo: "Lâm Vương, Lý Triều là đến nghị hòa. Đây đối với ta hướng tới nói quan hệ trọng đại, không thể để cho hắn qua lung túng. Không phải vậy ta bỏ ra cố gắng liền uổng phí. Bây giờ Lâm Ngật là Kim Diện thị vệ, Lục Tương cũng tôn xưng Lâm Ngật là Lâm Vương." Lâm Ngật dùng truyền âm chi công trả lời: "Lục Tương yên tâm, ta tự có phân tất." Sau đó Lâm Ngật đứng dậy, hắn đem Lý Triều rượu nhận lấy cười nói: "Thừa Mông Lăng Vương để mắt, ta rượu ta nhất định phải uống." Nói đi Lâm Ngật đem rượu uống một hơi cạn sạch. Lâm Ngật lại cầm bầu rượu đem cái chén trống không đổ đầy, hắn nói: "Lăng Vương tâm hoài thương sinh, tức binh qua, gấp rút nghị hợp, để hai nước thôi đi chiến loạn chi họa quốc thái dân an, cũng thật là khiến người ta khâm phục. Ta kính Lăng Vương một chén." Lý Triều lúc này mới lấy lại tinh thần. Mặc dù giờ phút này hắn hận không thể ăn Lâm Ngật hết đủ, nhưng là cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Lăng Vương cường nhàn mỉm cười. Lý Triều tiếp nhận rượu uống. Rượu này là Lý Triều đời này đã uống nhất phấn đất biệt có rượu, nhưng là không thể nghi ngờ, Lâm Ngật cử động lần này cũng coi như cho đủ Lý Triều mặt mũi. Nếu như Lâm Ngật thừa cơ trào phúng Lý Triều không phải điên rồi không thể. Sau đó hai người lại ngồi xuống, tiệc rượu tiếp tục tại ca múa âm thanh bên trong tiến hành. Nhưng là hiện tại Lý Triều, Lục Tương, Thượng Quan Minh Hoàng bao quát Tần Địa Vương, tâm tình cũng thay đổi. Nhìn như hòa hợp, lại nhiều hơn một phần xấu hổ không khí. Đều có khó nói lên lời tâm tình lại nâng ly cạn chén một phen sau, Lâm Ngật giả bộ hiếu kỳ đối với Lý Triều đạo: "Lăng Vương, phía sau ngươi vị cô nương này là ai? Vì sao nàng mắt lộ ra hờ quang?" Nghe Lâm Ngật hỏi một chút này, Lý Triều muốn đem chén rượu trong tay đện ở Lâm Ngật trên mặt, Tần Định Vương thì muốn nhào lên đem Lâm Ngật tươi sống bóp chết. Nhưng là Lâm Ngật hỏi, Lý Triều lại không thể ngẩng mặt làm ngơ. Dù sao Lâm Ngật hiện tại đại biểu cho thiên tử, mà lại Lý Triều lúc trước đối với chúng quan viên nói Tần Định Vương là phi linh thiên tử, hiện tại hắn cũng không thể nặng hơn nữa biên một bộ. Lý Triều chỉ có thể nói: "Nàng là ta Tây vực Linh Đỉnh Sơn phi linh thiên tử. Nàng bởi vì tu luyện một môn kỳ công, cho nên con mắt biến thành màu đỏ." "Phi linh thiên tử?" Lâm Ngật kém chút cười ra. Chương 1688 Kim Diện thị vệ đùa giỡn tiên tử bà chương 1688 Kim Diện thị vệ đùa giỡn tiên tử bà Lâm Ngật mỉm cười. Hắn đối với Lý Triều đạo: "Linh Đính Sơn linh hoạt tiên tử đại danh ta sớm đã như sớm bên hai, không nghĩ tới hôm nay may mắn nhìn thấy. Còn xin Lăng Vương vì ta dẫn kiến." Nói Lâm Ngật đứng lên xoay người, Lý Triều cũng đành phải đứng lên là hai người dẫn kiến. Lý Triều dẫn kiến xong, Lâm Ngật chắp tay đối với Tần Định Phương nói: "Ta đối với tiên tử có thể nói là ngưỡng mộ đã thấy, hôm nay may mắn nhìn thấy đến tiên tử, thật sự là tam sinh hữu hạnh, cũng làm thỏa mãn tâm người ta." Tần Định Phương giờ phút này trong mắt hồng quang co bảo, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, giờ phút này Kim Diện dưới Lâm Ngật gương mặt, nhất định là một bộ cười trên nỗi đau của người khác cười xấu xa. Tần Định Phương thật muốn đem Lâm Ngật Kim Diện kéo xuống, đem hắn mặt đánh cái náo loạn. Lý Triều lặng lẽ dùng ngón tay chọc lấy một chút Tần Định Phương. Dù sao tu luyện huyết ma công lòng người tính thay đổi, Lý Triều thật sự là lo lắng Tần Định Phương trước mặt mọi người phát tác, ý tứ để Tần Định Phương chịu đựng. Tuyệt không thể tại dạng này trường hợp phát tác, không phải vậy cục diện thật sự là khó mà thu thập. Tần Định Phương dùng cố gắng lớn nhất, cố nén giống như thủy triều bán giận. Hắn dùng cái kia đặc thù thanh âm nữ tử nói không dám nhận. Lâm Ngật lại nói đã sớm nghe nói tiên tử kỳ cẩm thư họa không gì không biết, còn sinh chim sa cá lặn, mà lại võ công lại cao cường, có thể nói là trăm năm khó gặp kỳ nữ tử, chúng quan viên nào biết toàn bộ câu chuyện trong đó, đều tin tưởng Lâm Ngật nói tới. Lập tức đều đem ánh mắt đưa tới, đều coi là Tần Định Vương là tài mạo song toàn kỳ nữ người, không ít quan viên trong mắt đối với Tần Định Vương tràn ngập hâm mộ chi sắc. Tần Định Vương chỉ có thể nói, Kim Diện thị vệ quá khen. Lâm Ngật lại nói bất quá ta lại nghe nói, nguyên nhân chính là tiên tử xuất sắc như thế, cho nên cao siêu quá ít người hiểu đến nay còn chưa môn phối. Lần này tới ta kinh sư, kinh sư còn nhiều phong lưu tài tuấn, ta định là tiên tử tìm kiếm một cái như ý lang quân, để cho ngươi chuyến đi này không tệ. Lâm Ngật lời này cũng tổn hại, Tần Định Vương nghe lập tức một cơn lửa giận xông lên đầu óc, đầu đều bị choáng rồi một chút. Thân thể cũng bởi vì khí huyết nhét ngực run lên một cái. Tần Định Vương nhìn chằm chằm Lâm Ngật, từ chối cho ý kiến gật đầu. Huyết hồng ánh mắt tràn ngập án nghiệm. Lý Triều gặp Tần Định Vương không đáp, sợ có mất hắn thể diện. Dù sao Kim Diện thị vệ hiện tại đại biểu cho hoàng thượng, nếu như bỏ mặc là đại bất kính. Lý Triều liền thay là đáp lại, hắn nói tiên tử tại Tây vực có người trong lòng. Kim Diện thị vệ hảo ý tâm lĩnh. Lâm Ngật nghe Lý Triều câu trả lời này, thật muốn cất tiếng cười to. Tần Định Vương thì một khắc cũng không ở nổi nữa. Lại ở thêm một khắc, hắn cảm giác chính mình liền muốn mất khống chế nổi điên. Tần Định Vương liền đối với Lý Triều đạo: "Lang Vương, ta đột nhiên cảm giác khó chịu, ta lui xuống trước đi." Lý Triều cũng biết Tần Định Vương tại khó lưu một lát, hắn cũng không muốn để Tần Định Vương tiếp tục lưu lại, miễn cho phức tạp. dù sao lần này Lục Tương cho ra nghị hợp điều kiện cũng cực kỳ mê người, đối với Tây Vực tới nói là phi thường có lợi, ích lợi quốc gia là trọng yếu. Lý Triều cũng không muốn đàm luận đập. Lý Triều đạo, nếu tiên tử thân thể khó chịu, liền sớm đi trở về nghỉ ngơi đi. Lâm Ngật cũng nói, mời tiên tử bảo trọng ngọc thể. Tần Định Vương dùng truyền âm nhập bí đối với Lâm Ngật đạo, Lâm Ngật, giết người bất quá đầu chạm đất. Ngươi hôm nay làm đục ta như vậy, ngày sau ta để cho ngươi gấp bội hoàn lại. Lâm Ngật cũng dùng truyền âm chi công nói Tần Định Vương, ngươi bây giờ nam không nam, nữ không nữ, tự nhận là linh hoạt tiên tử, ngươi là tự rước lấy đủ. Ngươi chừng nào thì tìm ta tùy thời phục hồi. Nếu như ngươi thật là có bản lĩnh, không ngại tựa như năm đó Tàng Vương một dạng, chúng ta tìm một chỗ một trận chiến quyết sinh tử, đánh một trận ân đoán. Tần Định Vương nói, ngươi cho rằng ta cũng giống Tàng Vương ngu như vậy sao? Lừa gạt về phía sau để cho ngươi tính toán ta. Tàng Vương chính là bị ngươi tính kế. Nếu như không phải ngươi tính toán, hai cái ngươi cũng không phải Tàng Vương đối thủ. Ngươi chính là một cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Đáng tiếc Tàng Vương. Lâm Ngật đạo, ngươi không cần kích ta. Ta số lượng ngươi cũng không dám. Tần Định Vương nói, muốn cho ngươi chết, ta có là biện pháp. Làm gì mắc lừa của ngươi? Lâm Ngật, chúng ta từ nhỏ đấu đến bây giờ, cũng hẳn là chấm dứt. Ngươi tử kỳ không xa. Lâm Ngật đạo, có là biện pháp. Không phải liền là chút hạ lưu manh quái sao? Tần Định Vương, lúc trước Bắc phủ bị huyết tẩy, khi đó ta 14 tuổi. Từ chỗ nào thời điểm ngươi liền muốn giết ta, qua nhiều năm như vậy, ngươi dùng bất cứ thủ đoạn nào, kết quả đây, ta còn rất tốt. Tần Định Vương nói, ta cũng tốt, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Lâm Ngật đạo, ngươi có được hay không, trong lòng ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Ngươi cũng nói đối với, đấu nhiều năm như vậy, cũng hẳn là kết thúc. Đáng tiếc, ngươi không dám đường đường chính chính cùng ta quyết sinh tử chấm dứt đây hết thảy. Các ngươi lệnh hồ tộc, cũng liền lệnh hồ tàng hồn là tên hắn tử. Những người còn lại, đều là linh hoạt tiên tử. Tần Định Vương nghe lời này càng là tức giận sắp thổ huyết. Hắn tự biết miệng lưỡi chi tranh không phải Lâm Ngật đối thủ, nếu không nói quay người triệu yến bên ngoài phòng mà đi. Lục Tương khán lấy đây hết thảy, thần sắc lấy cũ như thường, để cho người ta nhìn không thấu. Chỉ là đem trước mặt rượu bưng lên uống. Thượng quan Minh Hoàng cũng bất động thanh sắc. Những người còn lại thì nhìn không ra dị dạng. Lâm Ngật cùng Lý Triều lại ngồi xuống, sau đó tiếp tục uống rượu vui vẻ. Giờ phút này qua 3 lần rượu, Lý Triều lại uống nhiều như vậy kính rượu, vốn là có chiến choáng. Hiện tại biết được Kim Diện thị vệ chính là Lâm Ngật, trong lòng cũng vẫn lại không thể phát tác, chỉ có thể mượn rượu giải sầu. Lại uống nửa canh giờ, Lý Triều men say nặng hơn. Lý Triều cũng cảm giác nghẹn nước tiểu, hắn liền trước rời tiệc đi tiểu. Lý Triều ra yến tính. Bên ngoài phòng đứng thẳng 4 tên tử vong dũng sĩ, còn có mấy tên Tây vực võ sĩ. Còn có Lục Bá thủ hạ cùng đám quan chức tùy tùng. 4 tên tử vong dũng sĩ cùng 8 tên Tây vực võ sĩ hộ vệ lấy Lý Triều đi vào yến tính phụ cận một gian nhà sĩ. 2 tên võ sĩ cũng tiên tiến nhà sĩ điều tra. Trong nhà sĩ có 2 người chính ngồi xổm ở trên hố đại tiện. 2 người này là tham gia yến hội 2 tên quan viên tùy tùng. 2 người này vừa kéo đến một nửa, liền bị võ sĩ chạy ra. 2 người kéo quần lên đi ra, trong lòng mặc dù tức giận, nhưng là cũng không dám nói cái gì. 2 người rời đi nhà sĩ. Bởi vì căn này nhà sĩ tại yến tính phụ cận, chủ yếu là chính là vì trong tiệc rượu người cung cấp thuận tiện, cho nên nhà sĩ so với bình thường nhà sĩ lớn hơn nhiều. Có một gian phòng ốc lớn nhỏ, có 6 cái hố. Dựa vào hố một bên phía trên có lều, một bên khác là mở lấy. 2 tên võ sĩ xác định sau khi an toàn, trong đó một tên võ sĩ đem một cây bó đuốc cắm ở trong nhà sĩ chiếu sáng, sau đó 2 người lui ra ngoài. Bọn hắn đứng ở nhà sĩ 4 phía thủ vệ. Lý Triều tiến vào nhà sĩ, hắn giải khai quần đi tiểu. Theo một cô nước tiểu phun ra, Lý Triều phát ra một tiếng thoải mái thanh âm. Sau đó hắn lẩm bẩm, Lâm Ngật, không nghĩ tới ngươi cái này không coi là gì đồ vật thật lên đại mặt. Ngươi thật là có bản lĩnh, vậy mà thành Kim Diện thị vệ. Bất quá ngươi chớ đắc ý quá sớm, coi như ngươi là Kim Diện thị vệ, ta cũng có biện pháp đối phó ngươi. Chúng ta đi nhìn cũng liền vào lúc này, đột nhiên đỉnh đầu một đạo kình phong xuống. Cùng lúc đó một cái truyền âm nhập bí thanh âm tại Lý Triều trong thai vang lên. Ngươi đợi không được ngày đó. Lý Triều cũng không phải hạ người bình thường. Thanh âm chưa vang trước, hắn liền cảm giác đỉnh đầu một đạo kình phong gấp đến, hướng chính mình cái hót đánh tới. Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm đối địch, Lý Triều cũng cảm giác ra đó là đao kiếm chi phong. Chương 1689. Mao Xí Đâm Lăng Vương một chương 1689 Mao Xí Đâm Lăng Vương một Lý Triều thật sự là không nghĩ tới, lại có người tại trong nhà xí ám sát hắn. Đồng thời, trong nhà xí cắm cây kia bó đuốc cũng diệt. Tại cái này muốn mạng trong chốc lát, Lý Triều thân thể đánh ra trước, 2 chân đều kém chút dẫm lên hố phân bên trong. Đầu hắn cũng hướng một bên vung dậy, tránh né đánh út về phía đầu kình phong. Đạo kình phong kia là đạo phong. Lý Triều đầu hất lên tránh đi chí mạng một đao, đao dán Lý Triều đầu bộ phía bên phải hơi bên dưới. Lý Triều đầu bộ phía bên phải một khối lớn da thịt ngay cả lỗ tai cũng đều bị cái kia lăng lệ một đao cắt đứt xuống. Đây cũng là Lý Triều võ công cũng cực cao, lâm trận ứng biến cũng mạnh, không phải vậy liền táng thân dưới một đao này. Lý Triều phát ra kêu đau một tiếng, sau đó hắn hướng về sau đá ra một cước. Đá kẻ đánh lén hạ thân. Kẻ đánh lén cũng xuất cước đại lực đá vào Lý Triều một cước kia bên trên. Lý Triều cảm thấy đối phương trên chân khí không phải bình thường mạnh mẽ. Lý Triều xương chân bị đối phương chấn phát ra cặc cặc tiếng vang, kém chút bị đối phương đá gãy. Đối phương lại một đao chém về phía Lý Triều. Lý Triều tránh đi một đao kia, thân hình cũng nhảy đến bên phải hầm cầu bên cạnh. Đồng thời trở tay hướng người kia đánh ra 2 trường. Thừa dịp đối phương tránh cái kia 2 trường, Lý Triều thân hình cũng bay tới. Giờ phút này trong nhà xí bó đuốc đã diệt, nhưng là mượn một sợi ánh trăng, Lý Triều nhìn thấy đối phương là một vị tăng nhân. Da thịt như tuyết, trong tay đao phong như xương. Địa Ngục Tăng. Người này chính là Diệu Tuyết. Diệu Tuyết truy tung Lý Triều đi vào kinh sư, vẫn giấu ở kề bên này tùy thời. Nhưng là bởi vì trong phủ có song phương 2000 người đóng giữ, cảnh giới sâm nghiêm, Diệu Tuyết cũng khó tìm đến cơ hội tốt. Nếu như tùy tiện mà vào, không những giết không được Lý Triều, sẽ còn đánh cỏ độc rắn. Mà ngày thường Lý Triều xuất phủ, hộ vệ càng là nghiêm mật. Lại có lục bá cao thủ như vậy đi theo, cho nên cũng khó tìm đến cơ hội. Cho nên Diệu Tuyết liền kiên nhẫn tùy thời. Hôm nay Lục Tương mở tiệc chiêu đãi, đám quan chức tùy tùng cộng lại có 100 người, mọi người ra ra vào vào, cũng so ngày thường loạn. Thế là Diệu Tuyết thừa dịp cơ hội này chui vào trong phủ. Nhưng là Diệu Tuyết khó tới gần Yến Thính, coi như tới gần, cũng khó đi đâm Lý Triều. Diệu Tuyết biết trong tiệc rượu người uống rượu nước nhiều, tất nhiên sẽ bên trên mao xí. Lý Triều cũng không ngoại lệ, cho nên Diệu Tuyết tại mao xí trên đỉnh nằm đến bây giờ. Từ yến hội bắt đầu đến bây giờ, lần lượt có người đi vệ sinh, Diệu Tuyết vẫn nằm ở mao xí trên đỉnh. Hiện tại rốt cuộc đã đợi được Lý Triều. Lý Triều giờ phút này rượu cũng kinh hãi tỉnh hơn phân nửa, đối mặt Diệu Tuyết lại một đao mà tới, Lý Triều tranh thủ thời gian tránh bổ. Vừa tránh đi, Diệu Tuyết một đạo cước ảnh cũng bay tới. Lý Triều huy trưởng đánh vào Diệu Tuyết trên chân. Diệu Tuyết trên chân nội lực chấn Lý Triều cánh tay run lên. Diệu Tuyết thừa cơ áp đặt hướng Lý Triều phần bụng. Một đao này biến hóa ảo diệu, Lý Triều khó hoàn toàn né tránh, tả lập bị cắt một đao. Đao phong tận xương. Lý Triều mấy chiếc xương sườn đều bị chặt đứt. Ruột và dạ dày cũng bị đao khí xé rách hai nơi. Mao xí bên ngoài hộ vệ nghe được Lý Triều tiếng kêu tranh thủ thời gian hướng xí bên trong sông. Hai tên tử vong dũng sĩ đầu tiên xông tới. Khác hai tên tử vong dũng sĩ thì cùng mấy tên võ sĩ lướt lên mao xí tường. Diệu Tuyết hướng hai tên tử vong dũng sĩ vung ra hai đao. Sau đó đao thế lại trong nháy mắt mà biến, công hướng Lý Triều. Đối mặt bay tới hai đạo sáng như tuyết đao mang. Tử vong dũng sĩ phối hợp cùng ăn ý một tên tử vong dũng sĩ trong tay viên nguyệt loan đao gấp vùng, liên tục bổ tại hai đạo đao quang bên trên, đao quang vỡ vụn ra. Một tên khác tử vong dũng sĩ thì lợi dụng thời cơ này lao nhanh đến Lý Triều bên người bảo hộ. Giờ phút này Diệu Tuyết tới lúc gấp rút công Lý Triều, tên này tử vong dũng sĩ hướng Diệu Tuyết vung ra một đao. Đao quang như trăng, hướng lên trên mà bổ xuống hướng Diệu Tuyết phát sang chán. Diệu Tuyết không lùi, hiện tại lùi lại, có lẽ liền lại không cơ hội. Diệu Tuyết chân phải bay lên đá đỉnh đầu, đá vào cái kia nhớ đao quang bên trên. Đao quang vỡ vụn, lấm ta lấm tấm thoái quang tại mùi thối này ngút trời trong nhà xí như đom đóm giống như phi thiểm. Diệu Tuyết đao thế cũng đột biến, đao như kiếm, đâm về bưng bít lấy phần bụng một mặt kinh hồn Lý Triều. Tên địa tử vong dũng sĩ thân hình cũng vọt đến Lý Triều phía trước, dùng thân thể đem Lý Triều hộ ở Diệu Tuyết đao vừa vặn đâm vào tên này tử vong dũng sĩ lồng ngực. Đây hết thảy phát sinh cực nhanh. Tên địa tử vong dũng sĩ thân thể chợt run rẩy một chút, hắn cũng thật sự là hung hãn. Nói không ra lời, lại phát ra một tiếng chói tai gầm thét, tay trái một thanh nắm chặt một đoạn thân đao. Không để cho Diệu Tuyết tùy tiện đem đao từ hắn trong lồng ngực rút ra. Đao phong đem hắn tay cắt huyết nhục mơ hồ. Hắn cũng không buông tay. Tay phải hắn loan đao thì bổ về phía Diệu Tuyết. Diệu Tuyết không tránh không né, tại cái này điện thạch hỏa hoa trong nháy mắt, Diệu Tuyết lực rót cánh tay thân đao, sau đó thân đao dương lên. Tại Diệu Tuyết tuần hậu ma đà hôn nguyên chân khí bên dưới, tên kia tử vong dũng sĩ cũng lại khó nắm chặt thân đao, ngay tại đao của hắn cách Diệu Tuyết còn có mấy tấc khoảng cách, thân thể của hắn bị lực lượng khổng lồ bung ra, bay về phía đen kịt bầu trời đêm. Lý Triều lần nữa bại lộ tại Diệu Tuyết cặp kia sát khí bức người song đồng phía dưới. Diệu Tuyết trong tay đường đao gấp vung, một mảnh chói mắt đao mang tỏa hiện, bay về phía mao xí trên tường tử vong cùng mấy tên võ sĩ, trong đó hai đạo đao mang cũng bay về phía từ mao xí khẩu bên trong sông vào một tên khác tử vong dũng sĩ. Thừa dịp bọn hắn né tránh trong nháy mắt, Diệu Tuyết đao ở trong tay xoay nhanh, đao lại bổ Lý Triều, đồng thời Diệu Tuyết một cước cũng bay ra. Diệu Tuyết biết rõ, địch nhân đem liên tục không ngừng mà đến, hắn đến giành giật từng giây. Lý Triều giờ phút này trên mặt máu me đầm địa, phần bụng cũng bị Diệu Tuyết cắt một đao này để hắn thương không nhẹ. Đối mặt Diệu Tuyết lại một đao mà đến, Lý Triều kinh tâm điệu gan thân hình hướng trái lóe lên, cái kia đạo đao mang bổ vào mao xí trên vách tường. Trên tường mảnh đá vỡ ra. Lý Triều mặc dù tránh đi Diệu Tuyết một đao này, nhưng lại chưa tránh thoát Diệu Tuyết một cước kia. Diệu Tuyết một cước kia chính là trước đá hướng Lý Triều né tránh vị trí. Lý Triều cương vọt đến vị trí kia, Diệu Tuyết cước ảnh cũng đến, chính đá vào Lý Triều khoang bụng bên trên. Lý Triều khang cốt phát ra khiếp người đứt gãy tiếng vang, trong miệng hắn cũng phun ra máu tươi, thân thể ngã tại một cái hầm cầu bên trên, một cái chân dẫm vào hố phân, thân thể nửa nằm tại cạnh hố. Lúc này tên kia từ mao xí khẩu xông vào tử vong dũng sĩ phấn đấu quên mình hướng Diệu Tuyết đánh tới. Loan đao trong tay gấp vung, hai ba đạo loan nguyệt đao mang đánh thẳng Diệu Tuyết. Vọt tại mao xí trên tường hai tên tử vong dũng sĩ cũng nhảy xuống, như phát điên công hướng Diệu Tuyết. Ba tên tử vong dũng sĩ vung ra mấy đạo nguyệt hình đao ảnh chụp vào Diệu Tuyết. Những này tử vong dũng sĩ võ công cao lại hung hãn, khi liều mạng cũng không tầm thường. Diệu Tuyết chỉ có thể trước ứng phó ba người. Theo sát lấy mấy tên võ sĩ cũng xông vào trong nhà xí, đem Lý Triều hộ ở bọn hắn cũng không ngừng phát ra kêu gọi thanh âm. Phu cận thủ vệ nghe được tiếng kêu gào mau từ bốn phương tám hướng hướng mao xí chạy tới. Tiến thính bên ngoài lập những thủ vệ kia cùng tây vực võ sĩ cũng đều bị kinh động, bọn hắn cũng hướng mao xí phương hướng chạy tới. Lâm Ngật mang tới Dạ Ưng vệ đội vẫn đứng ở nguyên địa bất động, bởi vì bọn hắn chỉ nghe mệnh Lâm Ngật. Trách nhiệm của bọn hắn cũng là hộ vệ Lâm Ngật, người khác chết sống không có quan hệ gì với bọn họ. Tiến thính bên trong người biết được phát sinh biến cố, cả phòng hoan thanh tiếu ngữ lập tức im bặt mà dừng. Trên mặt mọi người cũng thay đổi nhan sắc. Lục Ba cùng song thương huấn luyện Triệu Liệt trước hết nhất xông ra tiến thính. Hai người thân hình đẳng không mà lên. Hai người không trung đạp không đội vã, dẫm lên không khí phát ra phốc phốc tiếng vang, hướng mao xí mà đi. Cũng thật không hổ là đương triều dũng tướng. Sau đó Lục Tương, Lâm Ngật, Thượng Quan Minh Hoàng cùng chúng quan viên đều ra điện thính. Giờ phút này, mao xí phương hướng tiếng la đã vang lên liên miên. vô số bó đuốc đèn lồng cũng đem bên kia chiếu tươi sáng. Trong phủ người của song phương cũng từ các nơi liên tục không ngừng chiều sự phát mà tuôn tới. Chương 1690 Mao Xí Đâm Lăng Vương 2 chương 1690 Mao Xí Đâm Lăng Vương 2 biết được Lý Triều tại Mao Xí bị đâm hiện tại sống chết không rõ, chúng quan viên càng kinh. Đều hiểu, nếu như Lý Triều chết, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Không chỉ nghị hợp sự tình ngâm nước nóng, Tây vực cũng sẽ hưng sư vấn tội. Lục Tương giờ phút này sắc mặt âm trầm, như vậy để phòng còn để thích khách chui vào, hắn rất giận. Lục Tương đột nhiên hờn tiếng nói, đều thất thần làm cái gì? Thế là những võ tướng kia đều mang một thân mùi rượu hướng xảy ra chuyện chạy đi. Lục Tương không muốn ở trước mặt mọi người hiện lộ võ công, mang tùy tùng triều sự phát đội vã tiến đến. Thượng quan Minh Hoàng cũng đi theo Lục Tương ra cùng một chỗ mà đi. Tiến thính bên ngoài, lưu lại Lâm Ngật cùng những cái kia dạ ương thị vệ, còn có một đám quan văn đại quan. Lâm Ngật nghĩ thầm, chẳng lẽ là Diệu Tuyết chui vào hành thích Lý Triều? Không phải vậy còn có người nào bản lãnh này lặng yên không một tiếng động chui vào hành thích? Nếu thật là Diệu Tuyết, cái kia kinh động đám người hắn làm sao thoát thân a? Lâm Ngật đối với Thanh Hoành Đạo, ta đi xem một chút, các ngươi không cần bạo động, đều lưu lại bảo hộ các vị đại nhân. Thanh Hoành Đạo là Lâm Ngật không để cho dạ ương vệ đội thị vệ đi nơi khởi nguồn, là bởi vì những thị vệ này bọn họ đi, liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu như thích khách thật sự là Diệu Tuyết, nếu như dạ ương vệ đội bọn thị vệ lại đi ra chặn giết, Diệu Tuyết càng khó thoát thân. Bởi vì dạ ương vệ đội thế nhưng là hộ vệ hoàng thượng vệ đội, từng cái đều thân thủ không kém, mà lại cũng đều rất dũng mãnh. Lâm Ngật thân hình bay lên hướng Mao Xí phương hướng tung bay mà đi. Giờ phút này Diệu Tuyết đem một tên tử vong dũng sĩ một đao chém giết, lại giết bốn tên võ sĩ. Trong nhà xí cũng lại xông vào mười mấy người, trong nhà xí cơ hồ người trên người. Mao Xí trên tường cùng trên đỉnh cũng đều lập đầy nghe tiếng mà đến bọn thủ vệ. Lý Triều tức thì bị nhiều người bảo vệ. Diệu Tuyết biết thật sự nếu không đi liền khó thoát thân. Diệu Tuyết rất tỉnh táo, tuyệt không lô mãng không để ý tình thế cứng rắn giết Lý Triều. Nguyên nhân chính là như vậy, Diệu Tuyết hơn 3 năm tới giết người Tây vực tăng đảm, nhưng không bị vây khốn qua. Diệu Tuyết biết lúc nào nên đi. Giờ phút này bởi vì xí bên trong người quá nhiều, cơ hồ đều khó mà thi triển. Diệu Tuyết chân khí quán thể, hắn bỗng dưng liên phát hai tiếng Phật giống thanh âm. Thanh lực kinh lôi đột nhiên nổi lên, nhất là cái này nửa phong bế trong nhà xí bằng âm, sóng âm chi công càng là kinh người. Xí bên trong có mười mấy người, trừ hai tên tử vong dũng sĩ cùng một tên võ công cao cường dũng sĩ, những người còn lại bị sóng âm công chấn thất khiếu chảy máu ngã xuống đất mà chết. Ngay tại Lý Triều trước mặt mấy người cũng đều ngã xuống. Đứng ở trên tường những thị vệ kia cũng bị sóng âm công chấn rơi mấy cái. Cái kia hai tên tử vong dũng sĩ thấy thế, không còn công Diệu Tuyết, tranh thủ thời gian cùng còn lại tên kia dũng sĩ ngăn tại Lý Triều trước mặt bảo hộ. Trên tường những cái kia không bị chấn thương người lướt xuống, dẫm lên trên mặt đất thi thể công hướng Diệu Tuyết. Mao Xí miệng cũng lần lượt lại có kêu to xông vào. Diệu Tuyết vung đao liên sát hai người, thân hình cũng từ từ bay ra. Diệu Tuyết vừa ra, liền nhìn thấy bốn phía khắp nơi đều là bó đuốc cùng đèn lồng, còn có vô số bóng người. Bốn phía trên tường, trên nóc nhà, trên mặt đất, khắp nơi là người. Khắp nơi là binh khí quang mang lưu động, chừng mấy trăm người, mà lại người còn liên tục không ngừng mà đến. Những thị vệ kia lập tức hướng Diệu Tuyết nổi lên, đầu tiên ám khí mũi tên như mưa bắn về phía Diệu Tuyết. Sau đó bọn hắn vượt nóc băng tường hướng Diệu Tuyết lướt đến. Diệu Tuyết phát ra một tiếng phật giống, cường đại chân khí đem áo bào cổ động như bượm. Chân khí cũng như cuồng phong hình thành một cái vô hình hình tùng vòng quanh người xoay tròn, đem thân thể của mình bảo vệ. Những cái kia phóng tới ám khí cùng mũi tên nhao nhao bị chấn bay loạn, không ít người bị bay loạn ám khí cùng mũi tên sát thương. Sau đó Diệu Tuyết vung đao liên tục đem mấy tên lướt đến thị vệ giết chết, thân hình hướng một cái phương hướng lướt gấp. Nhưng là chỗ đi qua đều là người, không ngừng có người lướt lên dây dưa Diệu Tuyết. Diệu Tuyết đao trong tay gấp múa, đao ảnh không ngừng chui vào chặn đường lấy thân thể. Thế là từng bộ thi thể phủ xuống máu tươi hướng trên mặt đất rơi xuống đất. Diệu Tuyết lại rơi vào một gian nóc nhà, tầng trên đỉnh người vung vẩy binh khí nào về phía Diệu Tuyết. Diệu Tuyết thân hình như tật phong trong bọn hắn ở giữa xuyên thẳng qua, đao quang không ngừng tái hiện. Các loại Diệu Tuyết phi thân rời đi phòng kia đỉnh sau, trên nóc nhà 7-8 người như bị làm định thân thuật một dạng đứng đấy bất động. Sau đó bọn hắn mới lần lượt ngã xuống, có thuận mái nhà quay cuồng rơi xuống. Lúc này Lục Bá cùng Nô Liệt cũng đạp không mà đến, cách Diệu Tuyết chỉ có 7-8 trượng. Hai người sau lưng, một đầu mỏng manh thân hình cũng càng gần. Dưới ánh trăng, thân hình này lướt qua chỗ lưu lại một đạo màu vàng dư mang, chính là Lâm Ngật. Lục Bá triều đám người lớn tiếng kêu lên, cuốn lấy hắn. Chỉ cần thủ hạ có thể đem Diệu Tuyết cuốn lấy, Lục Bá cùng Nô Liệt vừa đến, Diệu Tuyết thì càng khó thoát thân. Thế là những thị vệ kia còn có tây vực các võ sĩ liều lĩnh ngăn cản Diệu Tuyết. Diệu Tuyết chỗ đi qua, khắp nơi là người chặn đường. Trung quanh hắn, lờ mờ sầm tham không đủ không biết vọt lên bao nhiêu người. Người trên đất thì hướng Diệu Tuyết bắn tên thi ám khí. Diệu Tuyết đao trong tay gấp vung, cơ ảnh cũng không ngừng bay ra, chặn đường lấy không ngừng kêu thảm trên mặt đất rơi xuống. Diệu Tuyết đương nhiên thấy được gấp tới Lục Bá cùng Nô Liệt, xem xét hai người thi triển công phu, Diệu Tuyết liền biết hai người võ công lợi hại, nhất là Lục Bá. Năm đó ở Phượng Tường Thành, Diệu Tuyết được chứng kiến Lục Bá giết địch. Diệu Tuyết biết, chính là lấy võ công của hắn, muốn đánh bại Lục Bá cũng phải một trận chiến, chí ít cũng phải trăm chiêu bên ngoài mới có thể đánh bại Lục Bá. Cho nên tuyệt không thể để cho hai người này dây dưa. Nếu như bị cuốn lấy, gần ngàn người lại tứ phía một đây, hắn võ công lại cao hơn cũng khó giết ra. Diệu Tuyết vì có thể đi vào nhanh sông ra hiểm địa, vung đao đại khai sát giới hướng ra ngoài đột. Mặc kệ là bản triều binh đem hay là tây vực võ sĩ không ngừng bị Diệu giết chết. Có đôi khi mười mấy người vây công Diệu Tuyết vung đao qua đi, mười mấy người không một người sống. Diệu Tuyết thân hình cũng không ngừng lóe ra hư ảo hình ảnh mê hoặc chặn đường địch chúng. Hắn chỗ đi qua, máu tươi như mưa bay tán loạn, thi thể không ngừng rơi xuống. nhất thời căn bản không ai cản nổi Diệu Tuyết. Diệu Tuyết đã đột qua hai tràng phòng ở, một tòa vườn. Lục Ba cùng Ngô Liệt cũng chậm chậm rút ngắn cùng Diệu Tuyết khoảng cách. Đây cũng không phải hai người khinh công so Diệu Tuyết cao. Hai người là toàn lực thi triển khinh công đuổi, Diệu Tuyết còn phải không ngừng sát thương người chặn đường. Lâm Ngật thân hình đã vượt qua Lục Bá cùng Ngô Liệt. Mượn ánh trăng, Lâm Ngật nhận ra Diệu Tuyết. Lâm Ngật thật sự là thì tốt hơn Tuyết nắm nuốt một thanh mồ hôi. Nhưng là trước mắt bao người, hắn lại khó giúp Diệu Tuyết. Lúc này Lục Tương cùng Thượng Quan Minh Hoàng cũng dẫn người đến Mao Xí trước. Lý Triều bị thủ hạ từ nhà xí bên trong kéo ra. Một cái chân của hắn rơi vào trong hầm cầu dính đầy cất đái, số khí vân điên. Lý Triều thân thể không ngừng thống khổ co quắp, Lục Tương cùng đám quan chức gặp Lý Triều còn chưa chết, trong lòng an tâm một chút. Hai tên Tây vượt quan viên gấp đến độ đối với Lý Triều gấp hô, hy vọng Lý Triều có thể nói chuyện. Lục Tương hiểu chút y thuật, hắn gặp Lý Triều sắc mặt xanh đen, miệng mở rộng miệng lớn xuất khí, trong miệng còn thỉnh thoảng phun ra máu đen, liền biết Lý Triều bị thương nội tạng. Hiện tại đừng nói Lý Triều nói chuyện, xuất khí cũng khó khăn. Lục Tương mau để cho người đem Lý Triều mang tới phụ cận trong một gian phòng. Lục Tương kiểm tra một hồi Lý Triều thương thế, hắn sắc mặt nghiêm trọng. Thượng quan Minh Hoàng cùng cái kia hai tên Tây vượt quan viên cũng nhìn ra, Lý Triều thương tích quá nặng chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Béo Tây vượt quan viên đối với Lục Tương hờn tiếng nói, "Lục Tương, các ngươi phụ trách Lăng Vương an toàn, lại còn nhường đất ngục tăng lẫn vào trong phủ. Nếu như Lăng Vương có cái không hay xảy ra, chúng ta định sẽ không từ bỏ kiến hưu. Hai nước chúng ta liền đao binh gặp nhau đi." Một tên khác gầy quan viên vội la lên, "Bây giờ không phải là nói những khi này, nhanh để cho người ta tìm đại phu Lục Tương đạo, bình thường đại phu là cứu không được Lăng Vương." Lục Tương vất, phía sau hắn thân tín Lục Cố tranh thủ thời gian đưa lô thai tới. Lục Tương dụng chỉ có hắn nghe được thanh âm nói, "Truyền tin, để bác cùng Vô Dương mau tới." Một khác cũng không thể chậm trễ. Chương 1691 Lâm Vương ám trợ địa ngục tăng một chương 1691 Lâm Vương ám trợ địa ngục tăng một bởi vì Bắc Cung Vô Dương là bí mật là Lục Tương ra hiệu lực, việc này người khác cũng không biết. Cho nên Lục Tương cũng không lộ ra, chỉ là tối sai người nhanh chiêu Bắc Cung Vô Dương đến. Sau đó Lục Tương ra sai người đem Lý Triều dính đầy máu tươi cùng tức đái quần áo thoát, đem thân thể thanh tẩy, trước đem hắn vết thương chảy máu cầm máu, vẩy gói thuốc đông. Lục Tương đối lo lắng Tây vượt quan viên nói hắn đã sai người xin mời một cái thần y gì thần y tới, Lý Triều liền có thể chuyển nguy thành an. Về phần là phương nào thần y gì, Lục Tương không nhắc tới một lời. Nhưng là Lý Triều tình huống càng phát ra không tốt, hắn lộ ra thống khổ cực kỳ, ngực cũng trướng, hô hấp cũng càng phát ra gấp rút, thỉnh thoảng còn phun ra một ngụm máu đen. Trong mắt của hắn tràn ngập sự sợ hãi đối với tử vong. Hắn hợp lực muốn nói chuyện, muốn cho cứu hắn, nhưng là chỉ có thể phát ra khàn giọng nghẹn ngào tiếng vang. Người trong phòng đều có thể nhìn ra, Lý Triều bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Tên đưa Tây vực béo quan viên mau để cho người đi gọi Linh Hoạt Tiên Tử. Tên quan viên này cùng Lý Triều quan hệ không phải bình thường, cho nên biết Tần Định Vương chính là bất ma, tu luyện là huyết ma công. Hắn muốn cho Tần Định Vương dùng kỳ công là Lý Triều kéo dài tính mạng. Sau đó các loại thần y đến, rất người nhanh nhẹn lần sau báo, Linh Hoạt Tiên Tử không ở trong vườn. Bọn hắn cũng tìm không thấy Linh Hoạt Tiên Tử. Thủ hạ báo đáp giờ phút này trong phủ hỗn loạn tương mừng, trong phủ song phương thị vệ còn tại chặn giết thích khách. Linh Hoạt Tiên Tử không tại, hai tên Tây vực quan viên cũng bị mất chủ ý, Lục Tương cũng nhíu mày. Bắc Cung Vô Dương bây giờ tại Vân Sơn trong địa cung, cách kinh sư còn có một đoạn đường. Lý Triều tình huống hiện tại khó chịu tới Bắc Cung Vô Dương mà đến. Lục Tương nhất quét trong phòng đám người, hắn trước hết để cho người của mình ra ngoài. Sau đó hắn đối với cái kia hai tên Tây vực quan viên nói, ta tổ thượng là một cái lang trùng, chuyển xuống một cái biện pháp, có thể vì bị thương nặng người kéo dài tính mạng, ta muốn thử một lần. Béo quan viên vội la lên, cái kia Lục Tương còn chờ cái gì, mau mau Lục Tương đạo, nhưng là vì tại pháp này là tổ thượng chuyển xuống, tổ thượng cũng có di vấn, thi biện pháp này thời điểm không thể để cho người khác nhìn thấy, cho nên còn xin hai vị đại nhân dẫn bọn hắn ra ngoài. Không có ta đồng ý, bất luận kẻ nào không được tự tiện mà vào, người vi phạm giết chết bất luận tội. Béo quan viên nói không được, ta nhất định phải canh giữ ở Lang Vương bên người. Không phải vậy Lăng Vương có cái sai lầm người nào chịu trách nhiệm. Lục Tương dùng cặp kia sâu không lường được con mắt nhìn xem béo quan viên, dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói, nếu như xảy ra sai sót, ta phụ trách. Ta tự mình đi Tây vực hướng các ngươi hoàng đế tạ tội. Nếu như lại kéo, Lăng Vương chỉ sợ thật sự đợi không được thần y đến. Tên kia gầy tên quan viên đối với béo quan viên nói, trong lúc mấu chốt này, chúng ta liền ra ngoài để Lục Tương thử một chút đi. Nếu Lục Tương nói chịu trách nhiệm hoàn toàn, béo quan viên liền lại chưa kiên trì. Bọn hắn mang theo người của mình ra ngoài canh giữ ở bên ngoài. Thượng quan Minh Hoàng còn chưa ra ngoài, trong lòng của hắn hiếu kỳ, thật muốn nhìn xem Lục Tương dùng cái gì kỳ pháp là Lý Triều kéo dài tính mạng. Lục Tương đối Thượng quan Minh Hoàng đạo, mời lên quan tướng quân cũng trở về tránh một chút. Nếu dạng này, Thượng quan Minh Hoàng cũng đành phải đứng dậy ra ngoài. Trong phòng chỉ để lại Lục Tương cùng hấp hối Lý Triều. Lục Tương làm việc cực kỳ cẩn thận. Hắn từ trên chăn giật xuống một khối bị mặt đem cửa sổ che khuất, phòng ngừa người khác xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ nhìn trộm. Lại đem cửa từ bên trong then cài ở, sau đó Lục Tương ngồi xếp bằng trên giường, đem Lý Triều cũng đỡ đến ngồi dậy mặt hướng chính mình. Giờ phút này Lý Triều đã lâm vào hôn mê. Lục Tương thở một hơi, đột nhiên thân thể chợt chấn động. Chân khí từ đan điền mà ra hướng trên thân kỳ kinh bát mạch dũng manh lao tới. Đây là một loại kỳ lạ chân khí, Lục Tương rất ít khi dùng, bởi vì hắn không muốn để cho người nhìn ra chính mình võ công nội tình. Theo cái này kỳ dị mà chân khí cường đại tràn đầy Lục Tương toàn thân, Lục Tương hai tay biến sắc, biến thành màu vàng nhạt, lại có chút trắng bệnh, như trăng màu sắc. Hai tay da thịt cũng không ngừng chập trùng, giống như bị gió thổi phật nhộn nhạo mặt biển. Lục Tương ánh mắt càng lạ như sáng tỏ ánh trăng. Lục Tương nhất trưởng chống đỡ tại Lý Triều ngực, một trưởng chống đỡ tại Lý Triều đỉnh đầu, song trưởng đồng thời phát lực. Hai luồng chân khí từ Lý Triều tim cùng huyệt bách hội đồng thời mà vào. Theo lục tương chân khí không ngừng mà vào, Lý Triều thân thể bắt đầu rung động. Đầu cũng không ngừng run run. Đông dưng, Lý Triều há miệng, phun ra một khối màu tím đen tụ huyết. Hô hấp của hắn bắt đầu nhẹ nhàng. Hắn từ từ mở mắt. Rất là quỷ dị, lục tương liền đối mặt với hắn, nhưng là Lý Triều lại thấy không rõ lục tương khuôn mặt. Chỉ có thể mông lung nhìn thấy một cái hình người. Như trong sương hoa thủy bên trong tháng. Hắn bên thai còn giống như nghe được loại thức vượng hoàng cao hàng đều to thanh âm. Đây hết thể giống như huyễn tượng bình thường. Lý Triều coi là đặt mình vào trong động, hắn như nói mê địa đạo, địa bực tăng, tạp thoái kia vậy mà. Vậy mà trốn ở trong nhà xí đánh lên ta. Không thể bỏ qua hắn, không thể bỏ qua hắn lục tương rõ ràng Lý Triều bây giờ nhìn không rõ hắn, bởi vì hắn hiện tại dùng chính là lục gia thần công minh nguyệt bay hoàng bên trong thái hư cảnh. Thi thử công, đối phương sẽ cảm giác thân như ảo mộng bên trong. Lục tương nghe Lý Triều kiểu nói này, biết thích khách là địa ngục tăng. Lục tương cũng rõ ràng, lấy Lý Triều võ công, nếu như không phải uống quá nhiều rượu, mà lại là gặp địa ngục tăng cao thủ như vậy đánh lén, không có khả năng nhanh như vậy liền bị đánh thành dạng này. Lục tương mở miệng, vì không để cho tường ngăn chi thai nghe đến hắn nói cái gì, lục tương dùng truyền âm nhập ý. Nhìn ta con mắt, nhìn ta con mắt thần chất hoảng hốt, Lý Triều liền nhìn xem lục tương con mắt. Hắn nhìn thấy hai vòng minh nguyệt ở trước mắt dâng lên. Cái này hai vòng minh nguyệt càng lúc càng lớn, chậm rãi liền đem hắn thôn phệ. Lý Triều giờ phút này cảm giác mình giống như đặt mình vào tại mây mù lượn lờ giữa tháng. Hắn toàn bộ thân thể cũng biến thành nhẹ nhàng, không có cảm nhận. Lục tương tiếp tục dùng truyền âm nhập bí đạo, ta hỏi ngươi nói, ngươi thấp giọng trả lời. Lý Triều hoảng hốt nói ngươi hỏi, ta thấp giọng trả lời lục tương đạo, ngươi lần này tới là thực tình nghị hợp, hay là có dụng tâm khác? Lý Triều dùng con muỗi giống như thanh âm như nói mê địa đạo, thực tình nghị hợp lục tương đạo, các ngươi quốc khố tràn đầy sao? Các ngươi còn có bao nhiêu quân đội? Các ngươi quân đội hiện tại như thế nào an bài? Còn có, thổ phiền cùng âm thầm cùng các ngươi liên lạc qua không có? Các ngươi đặt thành hiệp nghị bí mật không có? Lục tương hỏi đều là Tây vực quốc gia cơ mật tối cao. Lý Triều giờ phút này không phải do chính mình, hắn mơ mơ màng màng đem những quốc gia này cơ mật đều nói cho lục tương. Lục tương trên mặt lướt qua một tia cười. Sau đó lục tương đạo, ngươi ngủ đi, ngủ đi. Ngươi bây giờ rất mệt mỏi. Ngươi chưa từng tới bao giờ trong minh nguyện, ngươi chưa bao giờ cùng giữa tháng người nói chuyện. Hiện tại ngươi liền làm một chuyện, ngủ đi. Lục tương thanh âm giờ phút này như từ xa xôi nhất địa phương truyền đến. Phiêu miểu mà hư vô. Từng tiếng vang ở Lý Triều trong lòng. Lý Triều mí mắt cũng càng phát ra nặng nề, liền chậm rãi khép lại. Lý Triều mê man đi qua, lục tương hai tay vẫn không rời Lý Triều đỉnh đầu cùng tim, chân khí vẫn không ngừng mà vào. Lục tương đắc kiên trì đến Bắc Cung Vô Dương đến. Lúc này ngoài cửa vang lên tên kia Tây vực béo quan viên lo lắng thanh âm. Lục tương, Lang Vương đã hoàn hảo. Còn tốt, Lang Vương sẽ chịu tới thần ý tới. Lục tương trả lời. Ngoài cửa Tây vực những người kia nghe rốt cục đều như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Lục tương lại phát ra tiếng hướng ra ngoài nói mệnh lệnh lục bá cùng nô liệt, không thể thả chạy thích khách, không cần bắt sống, trực tiếp giết. Ta muốn gặp cái này mà tăng nhân đầu. Ngoài cửa vang lên lục tương tùy tứ đáp lại. Là. Chương 1692. Lâm Vương ám trợ địa ngục tăng 2 chương 1692 Lâm Vương ám trợ địa ngục tăng 2 ngay tại lục tương là Lý Triều kéo dài tính mạng thời điểm, Diệu Tuyết còn tại vùng đao ra sức xông ra ngoài giết. Hiện tại đã có hơn 100 người chết tại Diệu Huyết đao bên dưới. Diệu Tuyết quần áo trên người cũng bị máu tươi thấm đẫm, lại bị hàn phong đông cứng, quần áo như một bộ cứng rắn khải. Diệu Tuyết Phật hiệu thanh âm cũng không ngừng vang lên, như lôi điện lớn nhấp nô. Có không ít người bị hắn cái này Phật tiếng giống đánh chết chấn thương. Những người còn lại lỗ tai thì bị chấn ông ông tác hưởng. Diệu Tuyết mặc dù lợi hại, nhưng là người của song phương thực sự nhiều lắm, Diệu Tuyết muốn toàn thân trở ra cũng khó. Lục Ba cùng Nô Liệt hay là đuổi sát không bông. Hai người thời nhĩ trên không trung bay lượn, thời nhĩ rơi vào trên tường trên nóc nhà mượn lực thân hình lại dâng lên. Giờ phút này, không nhìn thấy Lâm Ngật thân ảnh. Lâm Ngật ở đâu? Không ai biết. Hiện tại mọi người chỉ hết sức chăm chú đối phó Diệu Tuyết, đâu còn chú ý Kim Diện thị vệ. Diệu Tuyết lại đem mấy tên người chặn đường giết chết, sau đó thân hình bỗng nhất chuyển, nhắm hướng đông nam phương hướng lao đi. Người của song phương hét to tiếp tục chặn đường Diệu Tuyết. Ngay tại Diệu Tuyết cướp đến một tòa trên sân nhỏ phương thời điểm, đột nhiên sân nhỏ này bên trong dâng lên một bóng người. Đầu này thân hình cực nhanh, phi thăng bên trong hướng Diệu Tuyết xuất liên tục mấy chiêu. Trước thủ mấy đạo như tinh quang giống như quang mang nhanh chóng bắn mà đến. Sau đó mấy đạo chảo ảnh mang theo phá không tiếng vang bay về phía Diệu Tuyết. Nhìn đối phương thân ảnh tốc độ cùng bay tới chảo ảnh, Diệu Tuyết liền biết người này võ công rất mạnh. Diệu Tuyết trường đao trong tay huy động liên tục, mấy đạo đao quang nhanh chóng bắn, trước đem bay vụt tới ám khí đánh bay. Có 3 viên lưu tinh ám khí còn bị Diệu Tuyết kích biến phương hướng bắn vào chặn đường 3 tên thị vệ thân thể. Ba người kia lập tức mất mạng. Đồng thời Diệu Tuyết hai chân trên không trung liên kích, mấy đạo cước ảnh bay ra đem cái kia mấy đạo chảo ảnh phá giải. Mặc dù Diệu Tuyết tốc độ cực nhanh đem ám khí cùng chảo ảnh hóa giải, nhưng là bao nhiêu chỉ trệ tốc độ của hắn. Đầu kia thân hình cũng bay đến Diệu Tuyết độ cao, ngăn tại Diệu Tuyết phía trước. Đây là một cái gầy như cây gậy trúc nam nhân. Nam tử này nhìn qua 50-60 tuổi, rối tung tóc, hai mắt như con cóc giống như lồi ra. Khuôn mặt của hắn cùng hai tay đều như khô bản thảo bình thường, giống như một lớp da bao lấy xương cốt. Quái nhân phát ra chói hai tiếng kêu, thân hình tả hữu trên dưới chớp liên tục, lập tức tám đạo quỷ dị chảo ảnh bay về phía Diệu Tuyết. Cái này tám đạo chảo ảnh hiện lên xen kẽ như răng lược chi thế hướng Diệu Tuyết đánh tới. Diệu Tuyết lại phát ra âm thanh Phật giống thanh âm, sóng âm công chức đem trước hết nhất bay tới ba đạo chảo ảnh đánh nát. Diệu Tuyết vung đao, mấy đạo đao quang thoáng hiện, phân biệt bổ vào mặt khác năm đạo chảo ảnh bên trên. Cùng lúc đó, 7, 8 tên thị vệ thừa cơ từ hai bên trái phải cùng phía sau ba phương hướng công hướng Diệu Tuyết. Diệu Tuyết đao trong tay lại trong nháy mắt biến chiều, hướng ba phương hướng huy động liên tục ra vài đao. Đao quang hoa mắt, tại ba phương hướng dâng lên. Những công kích này thị vệ kêu thảm không ngừng hướng trên mặt đất rơi xuống, không người còn sống. Diệu Tuyết thì trong lòng chấn động, bởi vì trong đó ba tên thị vệ nhìn như chết tại dưới đao của hắn, kỳ thật cũng không phải là hắn giết chết. Hắn là vung đao người, bổ chúng mấy người, chỉ có hắn có thể cảm giác được. Vậy cái này ba tên thị vệ là ai giết? Tóm lại, giết cái này ba cái thị vệ người, là một cái võ công kỳ cao người, xuất thủ để cho người khác khó mà phát hiện. Diệu Tuyết cũng không đoái hoài suy nghĩ nhiều, bởi vì quái nhân lần nữa công tới. Diệu Tuyết cùng quái nhân này ngay cả đếm rõ số lượng chiêu. Quái nhân này võ công thật sự là không kém, Diệu Tuyết nhất thời căn bản khó đem hắn sát thương. Tên này quái nhân dây dưa kéo lại Diệu Tuyết, Lục Bá cùng Ngô Liệt cũng thừa cơ đến. Lục Bá gặp qua quái nhân này, là Lý Triều mang cao thủ thần bí. Lần này theo Lý Triều đến kinh còn có hai cái nhân vật thần bí. Hai người kia tại hai cái trong đồn xe, một mực không lộ diện, để Lục Bá rất là hiếu kỳ. Nhanh đến kinh sư thời điểm, bên trong một cái người trong xe rốt cục lộ một mặt, chính là quái nhân này. Trong một buồng xe khác người vẫn là hết sức thần bí. Lục Bá giờ phút này phi thường phẫn nộ, bởi vì Lục Tương mệnh hắn phụ trách Lý Triều an toàn, địa ngục tăng vậy mà chui vào ám toán Lý Triều, Lý Triều hiện tại cũng không biết sống hay chết. Hắn có tội trạng trách nhiệm. Tức giận Lục Bá giống giận huy kiếm hướng Diệu Tuyết công tới. Kiếm thế tấn mãnh như đá băng. Lục Bá là tướng phủ đệ nhất cao thủ, Diệu Tuyết ti không chút nào dám chủ quan, Diệu Tuyết vung đao liên kích tại Lục Bá trên thân kiếm. Đao kiếm va nhau, hỏa hoa bắn ra. Giờ phút này Ngô Liệt song thương cũng đâm đến. Thương pháp lăng lệ hay thay đổi, để cho người ta khó lòng phòng bị. Thế là Diệu Tuyết liền bị Lục Bá, Ngô Liệt cùng quái nhân ba người vây ở chính giữa. Bốn phía bọn thị vệ cũng không ngừng mà tới. Ở ngoại vi hình thành mấy đạo vòng vây. Bị cái này ba tên cường thủ liên thủ công kích, lại thêm bốn phía nhiều người như vậy vây quanh, Diệu Tuyết muốn thoát thân thật sự là quá khó khăn. Diệu Tuyết tận thi toàn lực phân chiến, nhưng lại khó thoát khỏi ba người. Càng kéo lâu, Diệu Tuyết liền càng nguy hiểm. Diệu Tuyết trên thân cũng bị ba người bị thương mấy chỗ. Vai trái còn bị Lục Bá một kiếm đâm xuyên. Mặc dù Diệu Tuyết cũng bị thương ba người, nhưng là vẫn khó xông ra. Diệu Tuyết trong lòng nổi lên bi thương, xem ra chính mình đêm nay muốn táng thân ở chỗ này. Đã như vậy, Diệu Tuyết quyết định chết cũng phải kéo lên ba người này. Cũng tại liền lúc này, bốn phía vài tràng phòng ốc đột nhiên dâng lên hỏa diễm khói đặc. Có người phóng hỏa. Lục Bá lập tức kịp phản ứng, Diệu Tuyết còn có đồng bọn. Lục Bá cũng minh bạch, nếu khói lửa lan tràn tới, nơi này sẽ được hơi khói bao phủ, Diệu Tuyết liền có thể thừa dịp hơi khói bỏ chạy. Lục Bá một bên huy kiếm gấp công Diệu Tuyết, một bên hô to để cho người ta tranh thủ thời gian dập lửa. Thế là một nhóm thị vệ nhanh đi dập lửa. Nhưng là những này dập lửa thị vệ còn chưa tới kịp dập lửa liền không ngừng ngã xuống đất chết đi, như bị bàn tay vô hình giết chết, mà lại bọn hắn ngã xuống tốc độ rất nhanh. Không đến một lát, 40, 50 người ngã xuống đất mà chết. Cái này khiến những người còn lại kinh hồn địa gan. Lần này lập tức loạn hơn. Bọn thị vệ hoảng sợ kêu to có người đánh lén, nhưng là bọn hắn nhưng căn bản không nhìn thấy kẻ đánh lén. Ngay cả cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy, cái này không thể nghi ngờ càng khiến người ta hoảng sợ. Hỏa thế không bị kịp thời khống chế liền lan tràn ra. Gió mượn lửa thế, lửa trợ gió uy. Rất nhanh hỏa thế cùng hơi khói liền tràn ngập đến đây. Khói đặc cuồn cuộn, giữa sân bị hơi khói bao phủ. Lần này người bên ngoài đều thấy không rõ kịch chiến bốn người. Kịch chiến bốn người cũng khó khăn hoàn toàn thấy rõ đối phương. Diệu Tuyết trong lòng đại hỉ, đây là pha vây cơ hội tốt. Cũng liền vào lúc này, vài mũi tên ẩn tại trong sương khói lần lượt mà đến. Cũng không biết là từ đâu mà phóng tới. Có hai cảnh mũi tên còn xuyên thấu bốn người chung quanh hai tên thị vệ, nhưng là tiện thế vẫn không giảm. Sáu mũi tên, hai cảnh bắn Lục Bá, hai cảnh bắn quái nhân, hai chi bắn Ngô Liệt. Mặc dù khói đặc bao phủ tới, Lục Bá ba người vẫn liều lĩnh ra sức dây dưa Diệu Tuyết. Nhưng là cái này vài mũi tên bay tới, ba người liền không thể không để ý nghe thấy mũi tên này tiếng xé gió liền kinh người cực kỳ. Đây cũng không phải người bình thường có thể bắn ra. Lục Bá tranh thủ thời gian huy kiếm bổ cản hai mũi tên kia. Hai cảnh mũi tên bị kiếm kích bên trong, trên tên lực đạo chấn Lục Bá đều ong ong rung động. Quái nhân đánh rơi một mũi tên, sau đó thân hình biến hóa tránh thoát một cái khác mũi tên. Nô Liệt song thương gấp vung, phân biệt đánh vào bắn về phía hắn hai chi trên tên. Nô Liệt song thương không chỉ bị chấn trên tên kinh lực chấn rung động, hai tay của hắn đều bị chấn run lên. Trên tên kình lực có bao nhiêu đáng sợ. Ngay tại ba người ứng phó cái này sáu mũi tên trong nháy mắt, Diệu Tuyết nắm lấy cơ hội thân hình bỗng nhiên mà thằng trước thoát ly vây quanh. Sau đó Diệu Tuyết thân hình tại trong hơi khói lóe lên một cái hướng một cái phương hướng gấp tung bay mà đi. Diệu Tuyết thân hình vốn là nhanh, bây giờ lại ẩn tại trong hơi khói, những thị vệ kia càng là khó bắt được Diệu Tuyết. Ngẫu nhiên đụng vào Diệu Tuyết, cũng bị Diệu Tuyết vung đao giết chết. Diệu Tuyết vừa lướt qua một tràng thiêu đốt phòng ở, đột nhiên, một đầu thân hình như quỷ mị giống như xuất hiện tại Diệu Tuyết phía bên phải. Chương 1693 Lâm Vương ám trợ địa ngục tăng 3 chương 1693 Lâm Vương ám trợ địa ngục tăng 3 đầu này xuất hiện tại Diệu Tuyết bên người thân ảnh tại trong sương khói càng lộ vẻ hư vô mờ ảo. Diệu Tuyết phát giác gần tại trong sương khói đầu này thân ảnh, đao trong tay của hắn đang muốn hướng phải bổ, một thanh âm truyền vào Diệu Tuyết trong tai. "Diệu Tuyết huynh, ta là Lâm Ngật, từ phía đông nam đi." Diệu Tuyết thế mới biết âm thầm tương trợ người của hắn lại là Lâm Ngật. Khó trách xuất thủ không người phát giác. Lâm Ngật vậy mà tại phủ này, thật là làm cho Diệu Tuyết không nghĩ tới. Diệu Tuyết đem đao vừa thu lại, thân hình nhất chuyển, liền hướng đông nam mà đi. Cái kia thân hình chính là Lâm Ngật. Lửa là Lâm Ngật phóng, bắn về phía Lục Bá ba người mũi tên cũng là Lâm Ngật sạc. Lâm Ngật trong bóng tối toàn lực trợ Diệu Tuyết thoát khốn. Diệu Tuyết về phía sau, Lục Bá Ngô Liệt còn có quái nhân kia cũng đuổi theo. nhưng là trong hơi khói vậy còn có thể lại nhìn thấy Diệu Tuyết thân ảnh. Lúc này có thị vệ hô, nói nhìn thấy một đầu thân hình nhắm hướng đông phương bắc hướng đi, ba người liền hướng phía đó đuổi. Kỳ thật cái kia nhắm hướng đông phương bắc hướng đi thân hình là Lâm Ngật, chính là vì mê hoặc đám người. Lúc ba người đuổi theo gia phủ cũng không lại nhìn thấy Diệu Tuyết bóng dáng, chỉ có thể ảo não trở về. Quái nhân kia về trước chính mình chỗ ở, Lục Bá cùng Nô Liệt thì trở về chỗ cũ. Nhà sĩ trung quanh, giờ phút này liệt hỏa hừng hực hơi khói tràn ngập. Bốn phía khắp nơi là bị Diệu Tuyết người tử thương. Rất nhiều người trọng thương tiếng kêu thống khổ liên tiếp. Những người còn lại có tại cứu chữa thương binh, có tại dập lửa. Lộ ra ồn ào hỗn loạn. Lục Bá cùng Nô Liệt còn chứng kiến Lâm Ngật. Lâm Ngật lập ở nơi đó, hai tay chắp sau lưng, dưới chân hắn nằm lấy một người. Cái này thân người mặc y phục dạ hành, trên thân máu me đầm địa. Thân thể giống như còn tại nhúc nhích. Lục Bá cùng Nô Liệt đi đến Lâm Ngật trước mặt. Nô Liệt dùng trách móc khẩu khí nói Kim Diện thị vệ, vây khốn địa ngục tăng thời điểm vì sao không thấy ngươi? Lâm Ngật mắt nhìn Nô Liệt. Nô Liệt quần áo trên người bị hỏa thiêu mấy chỗ, còn bốc khói lên mà, mặt cũng bị hun khói đen. Đầu vai cùng sườn trái chỗ còn có máu chảy ra, là bị Diệu Tuyết đao gây thương tích, lộ ra rất chật vật. Lâm Ngật dùng chế nhạo khẩu khí nói Ngô đại nhân, ta là thay mặt hoàng thượng tới tham gia tiệc rượu, không phải nghe ngươi trách tội. Lại nói, ta nào biết được, các ngươi nhiều người như vậy còn để thích khách chạy. Nô Liệt lập tức không còn dám nhiều lời. Lâm Ngật thế nhưng là đại biểu hoàng thượng tới, hắn trách móc nhưng chính là bất kính. Mà lại nhiều người như vậy vây khốn Diệu Tuyết còn để nó đào thoát, cũng thật sự là đủ mất mặt. Lục Bá mặt đen lên không nói lời nào, hắn cánh tay trái cũng có một chỗ vết đao. Lục Bá suy đoán Kim Diện thị vệ có thể là Lâm Ngật, cho nên không tiện lợi mặt nói cái gì. Lâm Ngật lại nói ta lúc đầu muốn nhìn một chút thích khách này là nhân vật bậc nào, lại phát hiện có người âm thầm phóng hỏa, còn sát thương bọn thị vệ. Là hai cái người áo đen, võ công đều không kém. Một cái chạy, một cái bị ta bắt nói Lâm Ngật đã đặt chân dưới tên người áo đen kia. Các ngươi không ngại thẩm một cái đi. Hòa thế cùng một chỗ, Lục Bá cùng Nô Liệt liền biết Diệu Tuyết có đồng bọn nội ứng. Không nghĩ tới bị Kim Diện thị vệ bắt lấy một cái. Bọn hắn muốn xem nhìn nội ứng là ai. Nô Liệt nổi giận đùng đùng tiến lên đem tên kia nằm ở trên đất người áo đen dùng sức quăng lên, để hắn mặt quay về phía mình. Không nghĩ tới người áo đen kia thân thể run rẩy hai lần, trong miệng tuôn ra máu tươi, người cũng đoạt ý. Mà người mặc áo đen này bộ mặt máu thịt bé bét, còn bị bỏng, cho nên cũng khó phân biệt nhận đến cùng là ai. Lâm Ngật đối với Nô Liệt đạo, Nô đại nhân, hắn muốn là thụ bên dưới nửa hơi thở, ngươi hẳn là nhẹ chút. Hiện tại tốt, nửa hơi thở cũng mất. Nô Liệt khí đem người áo đen thi thể ném xuống đất. Thương vong nhiều người như vậy, vẫn còn để Diệu Tuyết chạy, Lục Bá nổi giận không thôi, cầm trong tay cương kiếm bẻ gãy ném xuống đất. Sau đó hắn hé miệng, khoe miệng tràn ra một sợi máu. Lục Bá đều bởi vì tức giận công tâm thổ huyết. Lâm Ngật cũng có thể thể bị Lục Bá giờ phút này tâm tình, nhưng là hắn có thể nào không cứu Diệu Tuyết. Lâm Ngật lúc trước đều quyết định, nếu như âm thầm tương trợ khó giúp Diệu Tuyết thoát khốn, hắn thậm chí có thể không tiếc bại lộ thân phận cùng Diệu Tuyết sánh vai mà chiến giết ra khỏi chúng đây. Tóm lại, tuyệt không thể để Diệu Tuyết tán thân nơi này. May mà, âm thầm tương trợ bên dưới, Diệu Tuyết thành công thoát thân. Lâm Ngật cũng không bại lộ, còn bắt cá nhân cho nó đổi thân y phục qua loa một chút. Hiện tại vô luận là Lục Bá Nô Liệt hay là Lâm Ngật, đều muốn biết Lý Triều sinh tử, cho nên ba người liền tới đến Lý Triều chỗ phòng trước. Ngoài phòng, Đen Nghịt đứng thẳng một bọn người, có Tây Vực quan viên cùng cao thủ, cũng có tham gia yến hội những quan viên kia, còn có thượng quan Minh Hoàng. Hắn dựa vào một cái cây mà đứng, tất cả mọi người đang chờ tin tức, chờ lấy Lý Triều chết hoặc là sinh tin tức. Lý Triều sinh tử, quan hệ thực sự quá lớn. Một tên quan viên nói cho ba người, Lục Tương đang dùng tổ truyền biện pháp cứu Lý Triều, nhưng là tình hình không thể lạc quan, cho nên không để cho bất luận kẻ nào đã quấy rầy, cũng không đến lớn tiếng ồn ào. Lục Bá cùng Nô Liệt liền cũng đứng nghiêm một bên chờ lấy tin tức. Hiện tại hai người cũng chỉ có thể hy vọng Lý Triều có thể giữ được tính mạng. Không phải vậy, bọn hắn sai lầm liền lớn. Lâm Ngật đi đến Thượng Quan Minh Hoàng lập dưới cây, cùng hắn đứng sóng vai. Thượng Quan Minh Hoàng thấp giọng nói, "Hiền đệ, thật không nghĩ tới ngươi chính là Kim Diện thị vệ. Có thể được đến hoàng thượng ưu ái trọng dụng, vi huynh thật sự là mừng thầy cho ngươi a." Lâm Ngật đạo, "Ta cũng không nghĩ tới ta có thể trở thành Kim Diện thị vệ. Ta cũng vì huynh trưởng ngươi cao hứng. Ngươi bây giờ thân là Ngũ Hổ đại tướng đứng đầu, bách quan sư phụ, lại là triều ta Kình Thiên chi trụ. Năm đó Phượng Liên Thành cũng khó cùng huynh trưởng ngươi so sánh với." Thượng Quan Minh Hoàng đạo, "Huynh trưởng ta là không cầu danh lợi, chỉ vì báo quốc vi hoàng bên trên tận trung." "Đúng rồi hiền đệ, ban đầu ở Phượng Tường ngươi lập xuống đại công, ta nói ngày sau tấu xin mời hoàng thượng chiêu ngươi vào triều làm quan, mà ngươi không muốn làm quan. Vì sao ngươi lại trở về làm Kim Diện thị vệ? Là cái gì để cho ngươi thay đổi chủ ý? Hiện tại ngươi ta huynh đệ là quan đồng liêu, thật sự là thật đáng mừng sự tình. Ngày mai đi trong phủ ta, hai huynh đệ chúng ta hảo hảo ăn mừng một phen." Thượng Quan Minh Hoàng thần sắc rất có vài phần kích động. Lâm Ngật nhìn xem Thượng Quan Minh Hoàng cái kia một bộ mừng rỡ bộ dáng, hắn nói nhàn rỗi ta định đi đại ca trong phủ bái phòng. "Không dối gạt đại ca, ta lần này là bởi vì chuyện trọng yếu trở về." Thượng Quan Minh Hoàng đạo, "A, có thể bẩm báo." Lâm Ngật đạo, "Có người muốn hại ta, mà lại đủ loại dấu hiệu cho thấy, 89/10 là trong triều người. Ta trở về, chính là muốn điều tra rõ việc này." Cái này khiến Thượng Quan Minh Hoàng rất khiếp sợ, thanh âm hắn ép thấp hơn. "Hiện tại có thể tra ra manh mối." Lâm Ngật đạo, "Không có bất kỳ cái gì manh mối." Thượng Quan Minh Hoàng trầm ngâm một chút nói, "Ta đoán tám thành là Đông Vương cùng Khang Vương Dương Nghiệt. Lúc trước huynh đệ ngươi làm Kim Diện thị vệ, tự tay đem Nhị Vương bắt tới. Nhất định là Nhị Vương Dương Nghiệt muốn vì chủ tử báo thù cho nên hại huynh đệ." Lâm Ngật gật đầu nói, "Huynh trưởng nói có đạo lý, đoán chừng chính là Nhị Vương Dương Nghiệt quấy phá. Ta sẽ đem Nhị Vương Dương Nghiệt bắt tới." Thượng Quan Minh Hoàng phẫn nộ nói, ta cũng sẽ âm thầm giúp huynh đệ ngươi tra. Đợi điều tra ra là ai, ta định sẽ không bỏ qua hắn. Vu huynh đệ ngươi đối nghịch, chính là đối địch với ta. Lâm Ngật cảm kích nói, đa tạ huynh trưởng. Cũng liền vào lúc này, một đầu thân hình từ không trung tay áo đồng bền mà đến. Sau đó đến phía trên, người này như dẫm vô hình chi thê nhẹ nhàng mà tâm tích ở trong viện. Khinh công cao tuyệt, để người ở chỗ này cũng vì đó động dung. Chương 1694. Tìm hiểu nguồn gốc một chương 1694 tìm hiểu nguồn gốc một người đến là Tần Định Phương. Nguyên lai Tần Định Phương đêm nay tại trong tiệc rượu bị Lâm Ngật đục nhã kém chút giận đi lên. Lâm Ngật bây giờ thành Kim Diện thị vệ bên người hoàng thượng hồng nhân, càng làm cho Tần Định Phương trong lòng khó mà cân bằng. Tần Định Phương nghĩ mãi mà không rõ, vì sao thượng thiên như thế chiếu cố Lâm Ngật, chuyện tốt đều để Lâm Ngật chiếm hết. Tần Định Phương trong lòng nộ oán chi khí như sóng to ồn ào náo động khó mà bình che. Tần Định Phương cảm thấy nếu như không phát tiết hắn sẽ sụp đổ. Tần Định Phương liền ra phủ, sau đó ở trong thành chế tạo đếm lên giết chóc sự kiện. Giết có hơn 30 người. Hắn đem những người kia cũng làm thành rừng ngật, hướng bọn họ gầm thét chửi rủa, sau đó dùng thủ đoạn tàn nhẫn đem bọn hắn giết chết tiết trong lòng đốt cháy linh hồn hắn lửa giận. Có một người nam tử, còn dựa theo Tần Định Phương yêu cầu, như chó một dạng tại Tần Định Phương dưới chân bò qua bò lại, một bên như chó sủa gọi còn vừa kêu lên ta là Lâm Ngật, ta là không bằng heo chó đồ vật. Ta là kỹ nữ nuôi tạp trùng. Tần Định Phương vốn còn muốn đi một nhà tiêu cục lại giết chóc một trận, hắn nhìn thấy phủ bên này nhóm lửa diễm, Tần Định Phương liền hướng phủ bên này mà đến. Kết quả là thật sự là trong phủ này giấy lên khói lửa. Tần Định Phương phi nhập trong phủ, trải qua nơi khởi nguồn, hắn nhìn thấy mọi người có đang dập lửa, có tại nhấc thi thể cứu thương binh. Tần Định Phương biết xảy ra chuyện lớn. Tần Định Phương cũng không rơi xuống đất, hắn đem một người hút tới không trung hỏi thăm. Mới biết địa ngục tăng ám sát Lý Triều hiện tại sống chết không rõ. Tần Định Phương tức giận phía dưới đem người kia giết chết từ không trung ném, hắn liền đến nơi đây. Tần Định Phương rơi xuống đất, tây bực tên kia béo quan gọi bước nhanh về phía trước tức giận nói địa ngục tăng chui vào hành tích Lang Vương. Ngươi phụ trách bảo hộ Lang Vương. Ngươi chạy đi đâu rồi? Ta phái người tìm ngươi làm sao cũng tìm không thấy. Tần Định Phương dùng cặp kia hồng quang bắn ra bốn phía con mắt nhìn chằm chằm béo quan viên nói ta đi chỗ nào, ngươi không có tư cách hỏi đến. Hiện tại Lăng Vương tình huống như thế nào? Béo quan viên đối mặt Tần Định Phương khiếp người hồng mục trong lòng sợ hãi, khẩu khí cũng mềm hạ, hắn nói lục tương trong phòng chức dùng ra truyền diệu pháp cứu chữa Lăng Vương. Chờ lấy thần ý đến Tần Định Phương lấy tay mở ra béo quan viên, không nhìn đám người, hướng phía cửa mà đi. Cửa ra vào là Tây vực võ sĩ cùng lục tương thân tín trấn giữ. Lục tương thân tín đối với Tần Định Phương nói lục tương có lệnh, bất luận kẻ nào không được tự ý nhập. Tần Định Phương nói ta là Lăng Vương người, không nhận Lục Tương mệnh lệnh chế ước. Tránh ra. Lục Tương ba tên thân tín lập tức rút đao ra kiếm. Nhưng là bọn hắn đao kiếm mới ra, liền vang lên đôm đốp tiếng vỡ vụn. Vài chuôi đao kiếm gãy thành mấy đoạn rơi trên mặt đất. Ba người trong tay chỉ để lại đao kiếm trôi. Ba người kinh ngạc ngay tại chỗ. Tần Định Phương chưa xuất thủ, hắn là dùng trong lúc vô hình lực đem ba thanh đao kiếm chém vỡ. Gặp tình hình này, đám người thì càng là kinh hãi. Cái này linh hoạt tiên tử võ công thật sự là vô cùng kỳ diệu. A Lục Bá gặp linh hoạt tiên tử phách lối, đang muốn phát tác, cũng tại lúc này Tần Định Phương bỗng dưng quay đầu. Bởi vì chuyển động quá nhanh, tóc dài cũng bay bổng lên. Bởi vì Tần Định Phương cảm giác một cỗ kình phong đánh thẳng hậu tâm. Tần Định Phương xoay người, liền nhìn thấy một đạo như thủy ấn giống như trường ảnh bay về phía chính mình. Tần Định Phương biết một trường này là ai phát ra, là hắn hận không thể ăn huyết đục sau nhanh Lâm Ngật. Tại trên tiệc rượu Tần Định Phương mất tận mặt mũi, hiện tại hắn muốn vãn hồi chút mặt mũi. Tần Định Phương cũng không né tránh, chí tà nội lực trong nháy mắt vọt tới tay phải, trong lòng bàn tay cái kia như địa ngục vực sâu miệng vòng xoáy lập tức mà mở. Cũng trong nháy mắt này, Tần Định Phương như thiểm điện xuất trường, một tay lấy Lâm Ngật trường ảnh bắt được trong lòng bàn tay, hút vào cái kia vực sâu bên trong. Sau đó Tần Định Phương chăm chú nắm chặt tay, giống như lòng bàn tay nắm chính là Lâm Ngật, mà hắn muốn đem Lâm Ngật bóp vỡ nát. Lâm Ngật dưới tảng cây thân hình cũng đột sáng hai lần đến Tần Định Phương trước mặt. Lục Bá cũng cấp đến phụ cận, một mặt nộ khí nhìn xem Tần Định Phương. Tần Định Phương không nhìn Lục Bá, hắn đôi kia lóe hồng quang con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Ngật. Lâm Ngật một đôi mắt lạnh lẽo cũng theo dõi hắn, như cây kim đối với mạch mang. Nếu như đổi lại nơi khác, hai người liền hướng đối phương ra chiêu. Giờ phút này Thanh Hoành và mấy tên kim đái thị vệ cũng ở tại chỗ, gặp tình hình này đều đao kiếm ra khỏi vỏ tới. Lâm Ngật hướng bọn họ bày ra tay, kim đái bọn thị vệ thu đao kiếm lại lui về nguyên địa. Lâm Ngật hai tay chắp sau lưng, ánh trăng chiếu rọi tại hắn trên mặt nạ, càng là kim quang tràn đầy. Tần Định Vương mặt nạ đều bị ấn chiếu thành màu vàng. Lâm Ngật đạo: "Linh hoạt tiên tử, ngươi đem nơi này xem như địa phương nào? Nơi này không phải do ngươi làm càn." Tần Định Vương nói: "Ta là Lăng Vương cận vệ, lẽ ra thủ hộ tại Lăng Vương bên người." Lâm Ngật phát ra một tiếng chế giễu, sau đó hắn chế nhạo nói: "Thiếp thân thị vệ vương. Lăng Vương gặp chuyện thời điểm ngươi ở chỗ nào? Hiện tại Lục Tương tại cứu Lăng Vương, ngươi lại nhảy ra hộ vệ. Ngươi giáp tâm ra sao?" Tần Định Vương nói: "Kim Diện thị vệ, việc này ngươi không có quyền quản." "Vậy ta có quyền quản sao?" Lúc này trong phòng truyền ra Lục Tương thanh âm. Ngoài phòng tranh chấp Lục Tương đều nghe được. Lục Tương phi thường không vui. Hắn tiếp tục nói: "Linh hoạt tiên tử, các ngươi hai vị đại nhân đều đồng ý để cho ta cứu Lăng Vương, ngươi chỉ là Lăng Vương một tên hộ vệ có ngươi nói chuyện địa phương sao? Ngươi không vào phòng, Lăng Vương có cái sai lầm ta phụ trách. Ngươi tiến đến, có cái sai lầm ngươi phụ trách sao?" Tần Định Vương nghe lời này lập tức nghẹn lời, không biết đáp lại như thế nào. Lúc này Lục Tương lại truyền ra một chữ: "Lan." Cái này lăn chữ có thể nói nói năng có khí phách, cũng như một thanh kiếm đâm tại Tần Định Vương trong lòng. Đám người cũng đều dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn, để Tần Định Vương xấu hổ vô cùng. Vốn định vãn hồi chút mặt mũi, kết quả càng lạnh như tuyết càng thêm xương. Nếu như không phải mang theo tấm mặt nạ này, hắn giờ phút này đều không mặt xem người. Lâm Ngật đạo: "Tiên tử, Lục Tương để cho ngươi lần đầu." Thượng Quan Minh Hoàng cũng mở miệng nói: "Thật sự là không biết trời cao đất rộng, Lang Vương làm sao để cho ngươi cái này vô nào nữ nhân làm cận vệ đâu?" Tần Định Vương nói: "Tốt tốt tốt, các ngươi ta đều không thể chơi vào." Ta tránh Tần Định Vương nói đi thân hình tung bay mà lên, hướng một cái phương hướng mà đi. Trong miệng hắn dùng chỉ có chính mình nghe được thanh âm kích động lầu đầu lấy. Lại là Kim Diện thị vệ, lại là Lục Tương, lại là Thượng Quan Minh Hoàng, đều là đại nhân vật, ta không chọc nổi đại nhân vật, đều coi ta là chó một dạng nhìn. Lý Triều, ta và ngươi hợp tác có cái dám dùng, những người này ngươi cũng không thể chơi vào. Bây giờ Lâm Ngật là Kim Diện thị vệ, ta lưu tại nơi này tại sao cùng hắn đấu? Ta chết cũng không biết chết như thế nào, ta phải về giang hồ đi. Ai cũng không đáng tin cậy, ta vẫn là phải dựa vào chính ta. Lâm Ngật, mặc dù bây giờ khó mà giết ngươi, ta liền giết ngươi thân nhân. Ta muốn để ngươi khóc, ta biết nhìn trở về còn chưa có chết, cái gì hồ đại hiệp, chính là Tần Đường lao già kia, ta sẽ tìm được hắn, bao quát nữ nhân của ngươi Tần Định Phương lại chưa về chỗ mình ở, hắn bay ra phủ mà đi. Lâm Ngật nhìn xem Tần Định Phương thân hình hoàn toàn biến mất ở trong trời đêm, Lâm Ngật biết Tần Định Phương trong lòng có bao nhiêu phẫn nộ, có bao nhiêu hận, có bao nhiêu bất đắc dĩ. Tần Định Phương càng chật vật, tâm tình của hắn càng thư sướng. Tần Định Phương về phía sau không lâu, tướng phủ mấy tên cao thủ vây quanh một cái người thần bí mà đến. Cái này cho nên thần bí, là toàn thân hắn che cực kỳ chặt chẽ, để cho người ta căn bản khó phân biệt người này là nam hay là nữ là lũ nhỏ, chớ nói chi là bộ dáng gì. Chương 1695, tìm hiểu nguồn gốc 2 chương 1695 tìm hiểu nguồn gốc 2 người này tại chen chúc bỏ vào cửa ra vào, Lục Tương một tên thân tín ở trên cửa có tiết tấu gõ mấy lần. Giây lát, cửa mở ra. Sau đó hai tên thân tín mang theo một cái dương cùng người thần bí này vào phòng bên trong. Cái này khiến người bên ngoài đối với người thần bí này tràn ngập hiếu kỳ. Người thần bí kia vào nhà, cửa lại bị giam bên trên. Lục Tương chỉ vào trên giường Lý Triều đối với người thần bí kia nói nhất định phải bảo vệ hắn mệnh. Người thần bí nói là, người thần bí này chính là Bắc Cung Vô Dương. Bắc Cung Vô Dương cũng không đem dây dưa đầu cùng mặt mũi khăn dài lấy, chỉ là đưa tay bộ lấy xuống. Bởi vì nơi này không phải tướng phủ, càng không phải là vân cung, ngoài phòng loại người gì cũng có, hắn đến đặc biệt cẩn thận không có khả năng bại lộ. Đây cũng là Lục Tương dặn dò qua. Bắc Cung Vô Dương tra xét Lý Triều thương thế, trong lòng kinh ngạc, thương nặng như vậy, kéo tới bây giờ lại còn chưa chết, thật không biết là dùng cái biện pháp gì tụ bệnh. Bắc Cung Vô Dương mau để cho người mở ra hắn cái dương, sau đó tại cái kia hai tên thân tín phối hợp xuống toàn lực cứu chữa Lý Triều. Lục Tương thì ra phòng ở gặp Lục Tương đi ra, cái kia hai tên Tây vượt quan viên mau tới trước hỏi thăm Lý Triều tình huống. Lục Tương đối hai người nói Lăng Vương bây giờ còn có khẩu khí tại, bây giờ thần ý tới, nhất định có thể bảo vệ hắn tính mệnh. Nhưng là trong thời gian này, bất luận kẻ nào không có khả năng tự ý nhập đã quấy rầy. Nếu Lục Tương cam đoan Lăng Vương sẽ không sự tỉnh, hai tên Tây vượt quan viên rốt cuộc an tâm. Hai người đồng nói, toàn do Tương gia an bài. Mặc dù Lục Tương đối hai tên Tây vượt quan viên tiếng nói không lớn, nhưng là Lâm Ngật lại nghe được. Thần ý đi. Lâm Ngật lập tức minh bạch, cái kia thần bí là Bắc Cung Vô Dương. Lục Tương là đem Bắc Cung Vô Dương đưa tới cứu giúp Lý Triều. Lâm Ngật cũng bất động thanh sắc. Lục Tương lại quét qua mọi người nói, đêm nay để các vị đại nhân bị sợ hãi. Xảy ra chuyện như vậy, ta có trách nhiệm. Ta đến mai sẽ hướng Hoàng thượng thỉnh tội. Chư vị đại nhân, các ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi đi. Thế là tham gia yến hội quan viên lần lượt rời đi. Thượng quan Minh Hoàng cùng Lục Tương cùng Lâm Ngật chào hỏi cũng dẫn người mà đi. Lục Tương kiến Lâm Ngật chưa đi, liền đến trước mặt hắn nói Kim Diện thị vệ vì sao còn không đi. Lâm Ngật đối với Lục Tương đạo, Hoàng thượng biết Lăng Vương bị đâm chuyện, Hoàng thượng rất là chấn động, lúc trước đã phái người đến dò xét hai lần. Lăng Vương an nguy quan hệ trọng đại, Hoàng thượng mệnh ta lưu lại chờ đợi kết quả. Có kết quả, ta liền trở về phụ mệnh. Lâm Ngật ý tứ Lục Tương đương nhiên minh bạch, chính là các loại Lý Triều cuối cùng sinh tử kết quả. Nếu Hoàng thượng để Lâm Ngật lưu lại chờ kết quả, Lục Tương cũng không tiện đuổi Lâm Ngật đi. Hiện tại Lý Triều còn tại trong cấp cứu, Lục Tương cũng phải lưu lại chờ kết quả. Lục Tương tiên dẫn người đi bên cạnh sân nhỏ nghỉ ngơi. Lục Tương tiến vào chính phòng, Lục Bá cũng sau đó đi vào. Lục Tương mấy tên thủ hạ tại cửa ra vào mà đứng. Vào nhà sau Lục Tương quay người nhìn xem Lục Bá, không giận tự uy. Lục Tương đạo, địa ngục tăng đâu? Lục Bá đạo, chạy. Lục Tương đưa tay đùng liền quăng Lục Bá một cái tát. Lục Bá vội vàng vì xuống đất nói xin mời Tương ra trừng phạt. Lục Tương ngón tay quỷ gối trước mặt Lục Bá đạo, nhiều người như vậy, còn có ngươi cùng nô liệt, vậy mà nhường đất ngục tăng chạy. Hoàng thượng nơi đó ta bàn giao thế nào? Còn có, tướng phủ mặt cũng làm cho ngươi mất hết. Lục Bá cũng rất là tự trách, hắn nói đều tại ta, xin mời Tương ra trừng phạt. Lục Tương trên mặt đất bước đi thong thả một vòng, lại đứng ở Lục Bá trước mặt nói hắn là thế nào chạy, đem việc trải qua cho ta kỹ càng giảng một lần. Lục Bá liền đem rượu tuyết phá vòng vây kỹ càng quá trình giảng cho Lục Tương nghe. Lục Tương nghe xong nghĩ sâu xa một hồi, sau đó hắn lại như tự nói, lại như đối với Lục Bá nói. Nói như vậy, Kim Diện thị vệ một mực chưa xuất thủ, cũng chưa thấy bóng người. Hắn phát hiện địa ngục tăng có hai cái nội ứng, các ngươi cũng chưa thấy, chỉ là nghe hắn nói. Mặc dù hắn nắm một cái, không chờ các ngươi thẩm lại chết. Bộ mặt còn hủy để cho người ta khó mà phân biệt Lục Bá đạo, là... Lục Tương tự từ đó khám ra một chút mánh khỏe. Hắn hỏi Lục Bá đạo, Nam Cảnh Vương cùng Địa Ngục Tăng có hay không giao tình? Lục Bá đạo, Địa Ngục Tăng chính là bị Thiếu Lâm trục xuất Diệu Tuyết, hắn cùng Nam Cảnh Vương có giao tình. Diệu Tuyết còn từng trợ Nam Cảnh Vương thủ qua phượng tường. Lục Tương nghe, càng là trong lòng nắm chắc. Hắn đối với Lục Bá đạo, Kim Diện thị vệ chính là Nam Cảnh Vương Lâm Ngật, nếu hắn cùng Diệu Tuyết có giao tình, ngươi cảm thấy lấy Lâm Ngật cá tính hắn sẽ cứu chết không cứu sao? Lục Bá cũng hoài nghi Kim Diện thị vệ chính là Lâm Ngật. nguyên lai thật sự là Lâm Ngật. Nghe Lục Tương lời nói, Lục Bá cũng bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói là Lâm Ngật âm thầm địa ngục tăng. Lục Tương khán lấy hắn nói thời điểm then chốt 6 mũi tên bay tới, phân biệt bắn về phía ba người các ngươi. 6 mũi tên có thể để các ngươi ba người toàn lực ứng phó, thiên hạ có mấy người có thể làm được đến. Lục Bá lần này hoàn toàn tin tưởng âm thầm trợ địa ngục tăng người chính là Lâm Ngật. Cái này khiến Lục Bá trong lòng ngũ vị tạp trần. Lục Tương đạo, ta để cho ngươi cùng hắn ít đến hướng, cũng là bởi vì ngươi làm người cường trực không thiên vị, luận đầu não căn bản không phải Lâm Ngật đối thủ. Lần này, bị hắn lừa đi. Lục Bá mặt đen lên không ngôn ngữ. Hắn thật không biết nên nói cái gì. Lục Tương gia nói ngươi đứng lên đi. Lục Bá đứng lên nói Tương gia, sự kiện lần này đều tại ta, là ta bố trí không chu toàn nhường đất ngục tăng lặng gần đây. Vô luận là Tây vực trách tội, hay là Hoàng thượng giáng tội, đều một mình ta gánh lấy. Là giết là dốc thịt ta không một câu oán hận. Lục Bá chân lo lắng đối với hắn ân chúng như núi Tương gia chuyện như vậy thụ liên lụy. Lục Tương đạo, có ta ở đây, còn luận không đến ngươi gánh chịu. Nghe lời này, Lục Bá trong lòng càng là cảm giác thẹn với Lục Tương gia. Lục Bá đạo, Tương gia, vậy làm sao bây giờ? Lục Tương Tương nghĩ kỹ chỉ chốc lát nói Lâm Ngật ám trợ địa ngục tăng sự tình, đường rêu rao. Có người hỏi, liền theo Lâm Ngật nói tới, có hai cái lợi hại cao thủ âm thầm trợ địa ngục tăng, có thể là thiếu Lâm cao tăng. Lục Bá không rõ Lục Tương vì sao còn muốn bao che Lâm Ngật, hắn nói là. Lục Tương lại nói hiện tại đi đem Lâm Ngật mời đến, coi như ngươi không biết hắn nội tình. Lục Bá mặc dù khám không phá Lục Tương dụng ý, nhưng là hắn từ nhỏ đi theo Lục Tương, biết Lục Tương mưu tính sâu xa, xử lý như vậy nhất định có đạo lý của hắn. Lục Bá liền quay người ra ngoài xin mời Lâm Ngật. Lục Bá ra ngoài, Lục Tương hai tay chắp sau lưng lẩm bẩm, năm đó Bắc phủ không ai bị nổi, kết quả bị Lâm Ngật đấu bước. Phượng Liên thành uy phong bắt diện, kết quả bị Lâm Ngật trước mặt mọi người giết. Lệnh Hồ tàng hồn không ai bị nổi, kết quả bị Lâm Ngật đánh cái phấn thân phái cốt. Cho nên không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể để Lâm Ngật trở thành đối thủ của ngươi. Chỉ có thể trấn an, chỉ có thể làm mất nước, không phải vậy, thực sẽ hỏng đại sự. Giờ phút này Lâm Ngật cũng tiến vào một gian phòng ốc chờ lấy kết quả. Thị vệ đem gian phòng kia đốt phi thường ấm áp. Thanh Hoành còn cho Lâm Ngật làm ra chút thịt rượu. Lâm Ngật uống rượu đối với Thanh Hoành đạo, Thanh Hoành, có hai chuyện ngươi an bài một chút. Thanh Hoành rửa tai lắng nghe. Lâm Ngật đặt chén rượu xuống. Kiện thứ nhất, phái mấy cái cơ linh huynh đệ, điều trang cải đóng vai một chút ở bên ngoài phủ chờ lấy. Bao khỏa kia kín người thần bí đi ra, để bọn hắn thay phiên đi theo, đừng cho phát hiện. Nhìn ngươi thần bí này đi đâu? Kiện thứ hai, Lâm Ngật từ trong ngực lấy ra một bức tranh ở trên bàn mở ra. Phía trên vẽ lấy một cái mập mạp nhưng lại rất có vài phần tư sắc nữ nhân. Nữ nhân này chính là lúc trước cho Lâm Ngật hạ độc mập mạp tỷ. Lâm Ngật đạo, ta đoán chừng nữ nhân này bây giờ tại kinh thành. Để các huynh đệ cho ta đem nàng tìm ra. Việc này đừng rêu rao. Thanh Hoành đạo, là. Hàn Lưu đột nhiên tới, nhiễm nặng cảm giác, thân thể thực sự yếu, khó chịu lợi hại. Hai ngày này càng một trương. Tháng này sẽ còn bạo trương một lần bổ trương. Trương 1696. Tìm hiểu nguồn gốc 3 chương 1696 tìm hiểu nguồn gốc 3 Thanh Hoành cầm phì nhi tạ chân dung, lập tức ra ngoài an bài. Lúc này một tên kim đái thị vệ tiến đến bẩm báo Lâm Ngật, nói tướng phụ Lục Bá mời hắn. Lâm Ngật suy nghĩ một chút, cũng không dẫn người, một mình cùng Lục Bá đi gặp Tương gia. Lục Bá cũng giả bộ không biết Lâm Ngật để mảnh, đối với Lâm Ngật âm thầm tương trợ rượu tuyết một chuyện cũng làm chưa bao giờ phát sinh qua. Lục Bá mang theo Lâm Ngật đi vào chỗ kia sân nhỏ. Lâm Ngật vào nhà về sau, Lục Bá từ bên ngoài đóng cửa lại. Trong phòng chỉ có Lâm Ngật cùng Lục Tương. Lục Tương đang ngồi ở hỏa lô bên cạnh tự mình nấu lấy một bình trà. Ấm áp dễ chịu trong phòng tung bay một cô hương trà. Lục Tương khuôn mặt cũng bị lô hỏa chiếu đỏ lên. Lục Tương chỉ một chút hỏa lô cái ghế đối diện nói Lâm Vương mời ngồi. Lâm Ngật tòa hạ, Lục Tương đã biết Kim Diện thị vệ thân phận, Lâm Ngật cũng không cần thiết lại mang theo Kim Diện. Lâm Ngật đem Kim Diện lấy xuống. Lục Tương nâng bình trà lên, tự mình cho Lâm Ngật rót một chén trà nóng. Lâm Ngật hai tay đem trà tiếp nhận nói tạ Tương gia. Lục Tương đạo, nếm thử, thấy thế nào? Lâm Ngật cười nói, hương đầy tràn phòng, nhất định là khó được trà ngon. Lục Tương đạo, còn chưa từng, có kết luận không khỏi quá sớm. Lâm Ngật đem bát trà đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng hớp một ngụm. Kết quả trà này vượt quá Lâm Ngật đoán trước, thật sự là vừa đắng vừa chát để cho người ta khó mà nuốt xuống. Lục Tương lại rót cho mình một ly, sau đó hớp hai cái, tinh tế thưởng thức. Lục Tương đạo, người khác đều cảm thấy trà này khó uống, nhưng lại thích hợp ta. Ta liền tốt trà này, lại nghiện. Cho nên thích hợp bản thân, chính là tốt. Không thích hợp chính mình, cho dù tốt, cũng là không tốt. Ngươi nói ta nói đúng không? Lâm Ngật lại uống một ngụm, hắn cảm khái nói, Tương gia nói rất đúng. Lục Tương khán lấy Lâm Ngật, ánh mắt hay là sâu như vậy không lường được. Lục Tương đạo, Lâm Vương, ngươi thế nhưng là kinh lịch sóng to gió lớn người, cũng là xuất lính hơn vạn chúng người, cũng là bị tiên hoàng cùng tân hoàng tự mình đặc xá người. Người như ngươi, có thể nói trăm năm khó gặp. Cho nên đạo lý, ta không cho ngươi nói, bởi vì cái gì đạo lý ngươi cũng hiểu. Ta muốn hỏi Lâm Vương một câu, trong giang hồ coi trọng nhất cái gì? Lâm Ngật đạo, tín nghĩa. Lục Tương gật gật đầu, hắn nói có thể nhớ kỹ lúc trước ngươi ta làm giao dịch. Ta thả Tả Triều Dương, ngươi đáp ứng ta trừ Phượng Liên Thành. Lâm Ngật đạo, nhớ kỹ. Mà lại việc này, trời biết đất biết ta biết Tương gia biết, lại không người biết. Hoàng thượng năm đó thân thẩm ta, ta cũng không cùng khai Tương gia. Có chuyện ta cũng đều nắm ở trên người mình. Lục Tương khẳng định gật gật đầu, hắn nói bởi vì ngươi nói tín nghĩa. Lâm Ngật đạo, Tương gia cũng là giảng tín nghĩa người. Lục Tương đạo, năm đó ngươi còn đã đáp ứng ta một sự kiện, chính là ta sự tình, ngươi chẳng quan tâm không truy xét mặc kệ, có thể nhớ kỹ. Lục Tương tiểu nói này, Lâm Ngật lập tức giống như minh bạch Lục Tương ý tứ. Lâm Ngật biết Lục Tương đang lợi dụng Bắc Cung Vô Dương làm lấy một kiện cực kỳ chuyện bí ẩn. Sự kiện kia dính đến một cái không giống bình thường người. Bắc Cung Vô Dương thậm chí nói người kia là kỳ tài bên trong kỳ tài. Người này ngày sau thành tựu cũng đem không người có thể so. Cứ việc Lâm Ngật đối với cái này tràn ngập hiếu kỳ, nhưng là hắn nhưng lại chưa bao giờ truy đến cùng qua việc này. Bởi vì đây là Lục Tương ra sự tình không có quan hệ gì với hắn, mà lại hắn cũng đã đáp ứng Bắc Cung Vô Dương, đã đáp ứng Lục Tương. Lục Tương ra là lo lắng hắn ảnh hưởng chuyện này á Lâm Ngật đạo, đương nhiên nhớ kỹ. Lục Tương gật gật đầu, hắn nói nhớ kỹ liền tốt. Ta nói đến, làm được. Khi bọn ngươi nói đến, cũng có thể làm đến. Lâm Ngật đạo, Tương gia yên tâm, ta sẽ làm đến. Sau đó Lục Tương gia thưởng thức chén kia vừa đắng vừa chắc trà, không nói thêm lời nào nữa. Ánh mắt của hắn cũng chuyển hướng cái kia thiêu đốt lô hỏa, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Ngật gặp Lục Tương gia nếu không nói, hắn cũng chậm chậm thưởng thức cái này, nghe đứng lên thanh hương sông vào mũi, uống nhưng lại dị thường đắng chắc trà. Cứ như vậy, hai người đều trầm mặc im lặng, riêng phần mình thưởng thức trà. Trong phòng cũng biến thành dị thường tĩnh. Gió bên ngoài không ngừng truyền đến hàn phong chi sắc, cho cái này không khí thêm một phần khác cảm giác. Lâm Ngật cũng từ trong trà này phân biệt ra một loại cảm giác không giống nhau. Uống xong sau, Lâm Ngật chính mình lại rót một chén. Lục Tương gia mở miệng, hắn nói người bình thường uống trà này sẽ không đi uống chén thứ hai. Lâm Ngật đạo, ta cũng tới nghiện. Lục Tương gia nói quả nhiên khác biệt. Lục Tương gia lời này cũng không biết là chỉ Lâm Ngật khác biệt hay là trà khác biệt. Lâm Ngật đạo, hoàn toàn chính xác khác biệt. Lâm Ngật lời này cũng không biết là chỉ Lục Tương khác biệt hay là trà khác biệt. Sau đó hai người ngầm hiểu lẫn nhau, riêng phần mình lộ ra mỉm cười. Lục Tương gia nói còn có sự kiện ta muốn nói cho ngươi. Lâm Ngật đạo, Tương gia mời nói. Lục Tương gia lại đem ánh mắt chuyển hướng Lâm Ngật, hắn nói lên làm ngươi giết Vượng Liên Thành, chấn kinh triều chính, Nam Cảnh tất cả mọi người cũng đều gặp liên lụy, bao quát Phiêu Linh đảo. Lúc đó hoàng thượng tức giận, mệnh thủy sư tiêu diệt toàn bộ Phiêu Linh đảo. Thế là đại tướng ý chỉ Viêm Mang 30,000 thủy sư mấy trăm chiến thuyền đi tiêu diệt toàn bộ. Nhưng là ta âm thầm để ý chỉ tướng quân thả Phiêu Linh đảo một ngựa. Không phải vậy, liền không Phiêu Linh đảo, Phiêu Linh đảo bên trên tất cả mọi người cũng không tồn tại. Nghe lời này, Lâm Ngật trong lòng thật sự là chấn động không thôi. Hắn nhìn xem Lục Tương, ánh mắt để cho người ta khó mà hình dung. Năm đó, Lâm Ngật tưởng rằng Mai Mai cùng Tăng Đẳng Vân ứng đối thỏa đáng, mới khiến cho Phiêu Linh đảo miễn qua ngập đầu tai họa. Nguyên lai lại là Lục Tương âm thầm tương trợ mới khiến cho Phiêu Linh đảo trốn qua một kiếp. Lục Tương gia nói nếu như ngươi không tin, có thể hỏi Úy Chỉ Viêm, về sau Phiêu Linh đảo trở về, ngươi cũng có thể hỏi cái kia thần nữ nương nương. Lúc đó Úy Chỉ tướng quân tự thân lên đảo, để nàng tranh thủ thời gian rời đảo. Lâm Ngật đương nhiên tin tưởng Lục Tương nói tới, bởi vì chuyện này có Mai Mai có thể làm chứng, Lục Tương sẽ không lừa hắn. Lâm Ngật bỗng nhiên đứng lên, con mắt đều hình như có chút ấm ức. Cảm động lòng cảm kích đã không đủ nói nên lời. Năm đó hắn có thể giữ được tính mạng, Lục Tương liền không thể bỏ qua công lao. Bây giờ mới biết, Lục Tương cứu được toàn bộ Phiêu Linh đảo. Đây chính là thiên đại ân. Không phải vậy, Âu Yếm Mai Mai, hảo huynh đệ Tăng Đằng Vân, cha, nữ nhi, Tả Tinh Tinh, Vệ Giang Bình vợ chồng, cùng tất cả mọi người, vậy coi như đều xong. Lâm Ngật triều Lục cùng nhau xoay người cúi đầu. Không ai có thể để Lâm Ngật tùy tiện xoay người. Lâm Ngật đối với Lục Tương túi người chào thật sâu gửi lời chào. Lâm Ngật đạo, tạ Tương gia. Tương gia tri ân, muôn lần chết khó báo. Lục Tương đứng lên nói, không cần đến ngươi báo, ngươi chỉ cần tuân thủ thư của ngươi nghĩa. Lâm Ngật dùng chém đinh chặt sắt giọng điệu nói Tương gia sự tình, Lâm Ngật chẳng quan tâm không truy xét mặc kệ. Như bội tín nghĩa, trời chu đất diệt. Lục Tương gia nghe lời này, trong lòng tối than một hơn. Lục Tương gia nói trà cũng uống, nói cũng đã nói, ngươi có thể đi. Nếu Lục Tương hạ lệnh đuổi khách, Lâm Ngật trực lên eo, dùng ánh mắt cảm kích nhìn chằm chằm Lục Tương một chút, sau đó đem hắn kim diện mang lên mặt. Biết chất tướng, Lâm Ngật tâm tình bành trướng. Lâm Ngật hướng cửa phòng đi đến. Ngay tại hắn đang muốn đưa tay mở cửa thời điểm, Lục Tương lại nói, ta không muốn trở thành bằng hữu của ngươi, cũng không muốn trở thành đối thủ của ngươi. Có câu nói tốt, quân tử chi giao nhạt như nước. Chúng ta liền quân tử chi giao đi. Lâm Ngật đạo, ổn thỏa ghi khắc. Nặng cảm giác, hôm nay còn một chương 1697. Tìm hiểu nguồn gốc 4 chương 1697 tìm hiểu nguồn gốc 4. Lâm Ngật sau khi rời khỏi đây, Tương gia lại một mình tại cạnh lò ngột ngồi thật lâu. Hắn vừa nghĩ sự tình, một bên chờ lấy Bắc Cung Vô Dương cứu giúp Lý Triều tin tức. Lúc này tướng phủ một cái quản sự vội vã mà đến. Quản sự này trên thân còn có rất nhiều vết máu, cánh tay trái cũng bị thương. Hắn hai mắt đỏ như máu, lồng ngực chập trùng, giống như bi phẫn cực kỳ. Hắn vào nhà liền bịch quỳ gối Lục Tương dưới chân run giọng kêu lên, Tương gia, gia. Xảy ra chuyện? Lục Tương lông mày nhíu một cái nói, xảy ra chuyện gì? Tên này phó quản sự nói, Tương gia, lúc trước có một cái mang theo thiết đầu mặc trên người xích sắt quái nhân xâm nhập trong phủ. Quái nhân này cũng không nói chuyện, gặp người liền giết. Thủ đoạn tàn nhẫn cực kỳ. Không ít huynh đệ đều bị hắn phanh thây. Tương gia không trong phủ, Lục bá bọn hắn cũng đều không tại. Cứ việc các huynh đệ liều chết mà chiến, nhưng lại không người quái nhân này đối thủ. Quái nhân này một mực giết tới tướng phủ nội địa. Chỗ đi qua, huyết nục văng tung tóe luôn luôn trầm ổn. Lục Tương gia nghe xong đại chấn, hắn đột nhiên đứng lên. Lục Tương gia, phu nhân cùng lão phu nhân vừa vặn rất tốt. Phó quản sự nói may mắn, lão phu nhân cùng phu nhân bị Lý Thông đưa vào bí đạo tránh thoát một kiếp. Lục Tương nghe trong lòng an ổn rất nhiều, hắn định một chút thần đạo, tiếp tục giảng. Phó quản sự nói quái nhân kia giết một trận liền phá vây mà đi, chúng ta căn bản lưu không được hắn, chúng ta thương vong thảm trọng. Trình Lương, Chu Đại Bằng, Tạ Chuân bọn hắn đều chết trận. Lục Tương gia ra mặt co rúm hai lần, sắc mặt cũng như bao phủ khói mù. Lại có người dám xông vào nhập tướng phủ đại khai sát giới, đây chính là chuyện chưa từng có. Quái nhân này đơn giản liền gan to bằng trời. Lục Tương run lên một lát, đột nhiên hướng ra ngoài hô, "Lục Bá!" Ngoài cửa có người đáp, "Tương gia." Lục Bá đi dò xét Lang Vương. Lục Tương đạo, lập tức gọi trở về. Rất nhanh, Lục Bá bị gọi về. Lục Bá nhìn thấy Tương gia sắc mặt phẫn nộ, ánh mắt để cho người ta không rét mà run. Lục Bá có chút tâm thần bất định. Hắn bất an hỏi, "Tương gia, chuyện gì?" Lục Tương nhất chỉ quỳ trên mặt đất phó quản sự nói lặp lại lần nữa. Phó quản sự liền đem sự tình lặp lại một lần. Lục Bá nghe xong chấn kinh bạt phần. Lập tức hắn hai mắt trợn lên, mắt như phun lửa. Hắn cương nha cắn đến cặc cặc rung động. Lục Bá kêu lên, "Tương gia, ta muốn đem tạp chủng này tháo thành tám khối." Lục Tương đạo, "Hồi phủ nhìn xem, trấn an lão phu nhân cùng phu nhân." Liền nói ta bây giờ trở về không đi, lại để cho Dương Xưởng Tương quân xuất quân đi hộ phủ. Sau đó cha là ai cách làm? Ngươi nói đúng, là đến tháo thành tám khối. Lục Bá tranh thủ thời gian mang theo bộ kia quản sự hồi phủ. Hai người cũng thật bội phục Lục Tương, thật có thể bảo trì bình thản. Trong phủ gặp quái nhân tàn sát, thế mà không quay về nhìn xem, vẫn là chờ lấy cứu giúp Lý Triều kết quả. Trong phòng chỉ còn lại Lục Tương nhất người. Lục Tương bỗng dưng tay hướng trên lô ấm trà một chảo. Ấm trà bay lên rơi vào Lục Tương trong tay vỡ ra. Nóng hổi nước trà cũng ở tại Lục Tương trên tay. Nhưng là tay của hắn hoàn hảo không chút tổn hại, không bị bị phỏng một tấc da thịt. Ấm trà mảnh vỡ hướng trên mặt đất rơi đi. Mỗi một phiến tại lúc rơi xuống đất đợi, đều biến thành một phấn. Công phu đang sợ, có thể thấy được luồn đốn. Lại qua một trận trà công phu, thân tín đến báo, nói Bắc Cung Vô Dương xin mời. Lục Tương liền dẫn người đi việc kia. Lục Tương vào nhà, nhìn thấy Bắc Cung Vô Dương ngay tại chỉ toàn rửa hai tay. Lý Triều che kín chăn mền ngủ mê man. Bắc Cung Vô Dương tranh thủ thời gian lau sạch tay đối với Lục Tương đạo, "Tương gia, không có nhục sứ mệnh, người này không có nguy hiểm tính mạng. Ta đã viết cái phương thuốc, sai người bốc thuốc dựa theo trên phương thuốc viết ăn, nhiều nhất một cái nửa tháng liền có thể khỏi hẳn." Lục Tương đạo, "Làm tốt. Ngươi bây giờ mau trở về Vân Cung. Không có ta mệnh lệnh, gần nhất không được tự tiện rời đi đi cùng." Bắc Cung Vô Dương nói là. Sau đó Bắc Cung Vô Dương ra khỏi phòng tại một đám cao thủ hộ vệ dưới rời đi. Tây vực hai tên quan viên kia gặp thần y rời đi, không biết tình huống như thế nào, hai người nóng đội chưa được Lục Tương đồng ý liền vào phòng. Sau đó bước nhanh đi đến Lý Triều bên giường. Lục Tương đối hai người nói, "Hai vị đại nhân, Lang Vương vô ngại. Thần y đã biết điều dưỡng đơn thuốc, không bao lâu Lang Vương liền có thể khỏi hẳn." Hai tên Tây vực quan viên nghe không kìm được vui mừng. Hai người tranh thủ thời gian cảm tạ Lục Tương. Lục Tương đạo, "Đem Lang Vương rời về chỗ hắn, hảo hảo chăm sóc đi. Có chuyện gì phái người cho ta biết." Sau đó Lục Tương ra sân nhỏ. Lục Tương nhất bên cạnh đi ra ngoài, một bên mệnh người đứng phía sau để đi thông chi Lâm Ngật. Lục Tương ra sân nhỏ, ở bên ngoài hơi lập một lát, Lâm Ngật liền dẫn người mà đến. Hiện tại Lâm Ngật biết Lục Tương cứu Vãn Phiêu Linh đạo, trong lòng đối với Lục Tương tràn ngập đội ơn chi tình. Lâm Ngật hướng Lục Tương thi lễ một cái. "Lục Tương đạo, Lý Triều vô sự, Kim Diện thị vệ có thể đi trở về hướng hoàng thượng phục mệnh." Lý Triều thoát khỏi nguy hiểm giữ được tính mạng, Lâm Ngật trong lòng rất là thất vọng. Hắn lại làm sao không muốn để cho Lý Triều chết. "Lâm Ngật đạo, ta hiện tại liền trở về phục mệnh." Lục Tương hắn ngẩng đầu nhìn một chút thương khung cái kia con mặt trăng thanh lãnh, hắn lại nói, "Còn có sự kiện, vừa rồi người trong phủ đến báo, có cái quái nhân xâm nhập tướng phủ gặp người liền giết. Thằng giết tới tướng phủ nội địa, giết huyết nục văng tung tóe. Cụ thể tử thương còn không rõ ràng lắm, bất quá quản sự báo, thương vong thảm trọng." Thảm trọng hai chữ này, Lục Tương cắn chữ rất nặng, có thể thấy được nội tâm phẫn nộ. Lâm Ngật nghe xong đại chấn, lại có người chạy đến tướng phủ huyết tinh giết chóc. Lâm Ngật đạo, "Tương gia, có biết là ai?" Lục Tương đạo, "Nghe nói quái nhân kia mang theo thiết đầu, mặc trên người xích sắt." Lâm Ngật trong lòng càng chấn. Từ miêu tả đến xem, là thiết diện thần quân a, thật chẳng lẽ là đệ đệ chạy đến tướng phủ đại khai sát giới sao? Nếu thật là, đệ đệ kia họa thật đúng là sông lớn. Lâm Ngật đạo, "Tương gia, có thể có cần ta hỗ trợ địa phương?" Lục Tương đạo, "Ta còn có thể ứng phó được, ngươi trở về phục mệnh đi." Sau đó Lục Tương cùng Lâm Ngật phân biệt rời đi. Hôm sau, tướng phủ tối hôm qua bị người xâm nhập huyết tinh giết chóc sự tình liền ở kinh thành truyền ra. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, cả tòa kinh thành cũng vì đó chấn động. Vạn chúng đều đang đàm luận chuyện này. Bọn hắn thật sự là khó có thể tin, cũng dám có người đi tướng phủ giết chóc. Triều đình văn võ ba quan nhao nhao thăm hỏi Lục Tương. Hoàng thượng cũng cực kỳ chấn kinh, mạng lớn để ý chùa mau đuổi theo tra hung thủ. Đại lý tự tra một cái, tối hôm qua không chỉ tướng phủ gặp quái nhân giết chóc, trong thành còn phát sinh vài lần huyết tinh sự kiện. Thủ đoạn giết người cũng cực kỳ tàn nhẫn. Bất quá không có lưu một người sống. Mặc dù không có người sống, nhưng là mọi người suy đoán, chế tạo cái này vài lần huyết tinh sự kiện người, hẳn là sông tướng phủ quái nhân. Đông môn Thiết Hồ đem tình huống bẩm báo hoàng thượng, nói tối hôm qua tất cả huyết tinh sự kiện cũng đều là thiết diện thần quân cách làm. Tối hôm qua Lý Triều gặp chuyện, tướng phủ lại gặp giết chóc. Hoàng thượng tức giận. Tại chỗ mắng to Đông môn Thiết Hồ cùng đại lý tự khanh vô năng. Hai người quỳ trên mặt đất cũng không dám thở mạnh. Hoàng thượng lại vỗ bàn thần sắc kích động xông vào trận. Lâm Ngật lớn tiếng nói, cái này thiết diện thần quân gan to bằng trời. Gan to bằng trời. Kim Diện thị vệ cùng đại lý tự cùng Đông môn Thiết Hồ cùng một chỗ đuổi theo cho ta cha. Không phải vậy ngày nào hắn liền giết tới chấm hoàng cung tới. Còn có cái kia địa ngục hòa thượng, hai người này một cái cũng không thể buông tha. Lâm Ngật đạo, là. Thế là Lâm Ngật, đại lý tự khanh, Đông môn Thiết Hồ, bao quát kinh thành quân coi giữ đều đang truy tra thiết diện thần quân. Toàn bộ kinh thành càng là lòng người bàng hoàng. Quan viên trọng yếu trong phủ đều chú tiến quân đội bảo hộ. Trên đường phố cũng khắp nơi là quân đội tuần sát. Trong lúc nhất thời, kinh sư bị khủng bố bao phủ, như lâm đại địch. Ngay tại chuyện xảy ra ngày thứ ba, Thanh Hoành báo Lâm Ngật, bọn hắn bắt lấy cái kia mập mạp tỷ. Lâm Ngật trong lòng vui mừng, lần này hắn có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới Ngô Công tiên tử, sau đó lại đem chủ sử sau màn người bắt tới. Còn không thoải mái, đánh chậm, còn có một chương. Chương 1698. Ngô Công tiên tử một chương 1698 Ngô Công tiên tử một nguyên lai thanh hoành tiếp Lâm Ngật mệnh lệnh sau, không dám lười biếng, hắn để trong triều chân dung sư đem cái kia nữ nhân béo chân dung lại vẽ lên mấy tấm, sau đó mệnh lệnh Dạ Ưng vệ đội người tiểu trang thành bách tính bình thường tìm kiếm. Dạ Ưng vệ đội cùng điều động 400 người. Cái này 400 người ở trong thành các nơi tìm hiểu. Lâm Ngật phán đoán không sai, nữ nhân mập mạp kia thật còn ngay tại trong thành. Nàng tại một nhà tơ lụa cửa hàng mua tơ lụa, bị hai tên thị vệ nhìn thấy. Sau đó một tên thị vệ nhìn chằm chằm, một tên khác tranh thủ thời gian triệu tập nhân thủ. Cuối cùng bọn thị vệ đuổi tới trong tiệm đem Phỉ Nhi Tạ giam giữ. Lâm Ngật không thể đem Phỉ Nhi Tạ bắt giữ lấy hoàng cung thẩm, liền hỏi đại lý tự khanh mượn một nơi. Lâm Ngật ngồi trong phòng chính giữa ghế xếp bên trên, mấy tên thị vệ kéo lấy Phỉ Nhi Tạ tiến đến, đặt tại Lâm Ngật dưới chân. Phỉ Nhi Tạ bị đánh mặt mũi bầm dập. Tại bắt nàng trong quá trình, Phỉ Nhi Tạ phản kháng sát thương ba tên thị vệ. Bọn thị vệ cho hạ giận liền đem nàng hung ác đánh cho một trận. Phỉ Nhi Tạ nhìn thấy chính giữa ngồi một cái thần bí người đeo mặt nạ bằng vàng, rất là kinh ngạc. Lâm Ngật mở miệng nói, "Phỉ Nhi Tạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Phỉ Nhi Tạ nói, "Ngươi là ai?" Lâm Ngật đạo, "Phỉ Nhi Tạ thật sự là dễ quên á." Lâm Ngật nói lấy xuống kim diện. Phỉ Nhi Tạ không nghĩ tới người đeo mặt nạ bằng vàng lại là Lâm Ngật, nàng cả kinh mặt mũi biến sắc. Nàng run giọng nói, "Làm sao lại? Là ngươi?" Lâm Ngật một mặt đùa cợt thần sắc nói, "Là ta, ngươi hẳn là cao hơn a, các ngươi không phải phí hết tâm tư truy tung ta sao? Ta thẳng thắn cũng không tránh, ta chuẩn bị cùng Phỉ Nhi Tạ hảo hảo nói chuyện." Phỉ Nhi Tạ cắn răng nói, "Không có gì để nói. Rơi xuống trong tay ngươi, muốn giết liền giết, muốn phá liền phá. Dù sao ta là cái gì cũng sẽ không nói, ta cũng cái gì cũng không biết." Lâm Ngật đạo, "Ngươi chính là một nhân vật nhỏ, ta cũng không cần thiết giết ngươi. Chúng ta làm giao dịch đi, chỉ cần ngươi triệu ra Ngô Công tiên tử là ai, ở nơi nào, ta không giết ngươi." Phỉ Nhi Tạ tâm quyết tâm, nàng nói, "Ngươi nói cái gì ta không hiểu." "Cái gì Ngô Công tiên tử?" Lâm Ngật thân chỉ gãy ra tay trúng kim mặt, phát ra một thanh âm vang lên. Phỉ Nhi Tạ tâm cũng run lên một cái. Lâm Ngật đối với Thanh Hoành đạo, "Thanh Hoành, mật bà tử không khai a, không biết đại lý tự khanh cho chúng ta nơi này có hay không hành hình thất, có hay không hình cụ?" Thanh Hoành bội nói, "Bẩm đại nhân, phàm là đối phó phàm nhân, nơi này cái gì cần có đều có." Lâm Ngật đạo, "Vậy ngươi đao phủ thủ đoạn như thế nào?" Chưa đợi Thanh Hoành trả lời, bên cạnh một tên kim đái thị vệ tự đề cử mình nói, "Đại nhân, nhỏ không làm thị vệ trước tại đại lý tự làm đao phủ thủ, về sau bởi vì biểu hiện xuất chúng bị đằng đại nhân nhìn chúng làm kim đái thị vệ, dùng hình là rất có môn đạo, đối phó người khác nhau dùng khác biệt hình, đối phó nữ nhân hình cũng cùng đối phó nam nhân khác biệt, đem nàng giao cho nhỏ, cam đoan để nàng nói." Lâm Ngật chậm rãi đem kim diện đeo lên, hắn nói, "Tốt, vậy liền giao cho ngươi. Nếu như nàng chiêu, ta thử ngươi." Thế là thị vệ kia dẫn người đem Phỉ Nhi Tả kéo vào hành hình thất. Không dùng ăn xong bữa cơm, Phỉ Nhi Tả lại bị bắt vào. Trên người nàng cũng chưa thấy bao nhiêu vết thương mới, nhưng là nàng toàn thân còn tại không ngừng run rẩy, khóe miệng thẳng trôi nước bọt, ánh mắt đã xấu hổ giận dữ vừa thống khổ. Cũng không biết thị vệ kia dùng cái biện pháp gì. Lâm Ngật đối với Phỉ Nhi Tả nói, "Hiện tại chiêu sao?" Phỉ Nhi Tả vội vàng gật đầu cung kính, nàng dùng khốc cấm đạo, "Chiêu. Ta chiêu. Ta chịu không được." "Chịu không được?" Lâm Ngật đạo, "Nói cho ta biết, Ngô Công tiên tử kêu cái gì, hiện tại nơi nào?" Phí Nhi Tả nói, "Nàng gọi Ngụy Cẩn, nàng nam nhân của nàng là Viên Khoát Viên đại nhân, nàng bình thường đều tại trong nhà mình, nguyên lai Ngô Công tiên tử nam nhân hay là mệnh quan triều đình." Lâm Ngật đối với Thanh Hoành đạo, "Thanh Hoành, ngươi cũng đã biết Viên Khoát ở nơi đó?" Thanh Hoành đạo, "Biết, Viên Khoát là Trung Phụng đại phu, phủ đệ tại Thanh Hoa Hồ Đồng." Lâm Ngật đạo, "Cái này Viên Khoát là mấy phẩm, danh tiếng thế nào?" Thanh Hoành đạo, "Chính tứ phẩm, phẩm hạnh đoan chính, danh tiếng rất tốt." Lâm Ngật gật đầu, hắn trước hết để cho trong phòng bọn thị vệ đều ra ngoài. Bọn thị vệ sau khi rời khỏi đây, Lâm Ngật kim đối mặt với Phỉ Nhi Tả, ánh mắt hùng hổ dọa người. Lâm Ngật lại hỏi, "Cái kia làm song thương người áo đen bịt mặt là ai?" Phỉ Nhi Tả nói, "Ta chỉ biết là hắn là người quan phủ, võ công cao, mà lại quan cũng không nhỏ, nhưng là ta thật không biết hắn là ai, ta cũng chưa thấy qua hắn chân dung." "Ta nói là thật Lâm Ngật đạo, nói như vậy nguyên nên nói đều nói rồi." Phỉ Nhi Tả khóc ròng nói, "Đều nói rồi, thật đều nói rồi, khác ta thật cái gì cũng không biết. Lâm Vương, cầu ngươi tha cho ta đi." "Ngươi nói đúng, ta chính là một nhân vật nhỏ." Lâm Ngật đứng dậy hai tay chắp sau lưng nói, "Lúc trước ta đưa ra cùng ngươi làm giao dịch, ngươi không chịu. Hiện tại là thủ hạ ta dùng hình ngươi chịu không được mới nói ra, ta có lý do gì tha cho ngươi?" Lâm Ngật nói đi xuất cước, dùng mũi chân tại Phỉ Nhi Tả hậu tâm điểm một cái. Trên chân chân khí xuyên thấu qua Phỉ Nhi Tả đầy đặt lưng, thẳng đến nàng trái tim, đưa nàng trái tim chấn vỡ. Phỉ Nhi Tả thân thể đột nhiên run rẩy một chút, ngã trên mặt đất chết đi. Sau đó Lâm Ngật hướng ra ngoài hô một tiếng, Thanh Hoành tiến đến. "Lâm Ngật đạo, để cho người ta đem thi thể xử lý." Thanh Hoành hô tiến ba người, dơ lên cô kia dài rộng thi thể xuất xứ, để ý Thanh Hoành đối với Lâm Ngật đạo, "Đại nhân, đêm đó ngươi để cho ta sai người theo dõi người thần bí kia, bởi vì người thần bí kia có mấy danh lục phủ cao thủ hộ vệ, theo dõi huynh đệ cũng không dám cùng quá gần. Kết quả tiến vào Vân Sơn, những người này dùng mê hoặc pháp, các huynh đệ liền mất dấu. Bất quá trở về huynh đệ báo, bọn hắn ở trong núi coi chừng cẩn thận khảo sát hai ngày, lại chưa nhìn thấy những người này. Những người này cũng không rời núi, cũng lại chưa hiện thân, nói rõ bọn hắn liền cư trú tại Vân Sơn bên trong. Trong núi khả năng có bí thất loại hình." Lâm Ngật suy nghĩ, Bắc Cung Vô Dương bọn hắn cũng thật sự là cẩn thận. lại còn dùng mê hoặc chi pháp. Bất quá chí ít biết, Bắc Cung Vô Dương bí mật nơi ẩn thân ngay tại Vân Sơn bên trong. Hắn hiện tại lợi dụng Kim Diện thị vệ thân phận thật sự là xử lý chuyện. Thời gian ngắn như vậy, bắt được Phí Nhi Tả, bắt được Nô Công tiên tử, lại biết Bắc Cung Vô Dương nơi ẩn thân. Bất quá hắn có chịu không qua Lục Tương. Lục Tương sự tình hắn chẳng quan tâm mặc kệ, cho nên chuyện này xử lý đến cẩn thận. Tận lực tránh cho đụng chạm Lục Tương bí mật, chỉ cần tìm được Thiết Diện thần quân là được. Lục Tương ẩn mật, hắn tổng thể không can thiệp. Thanh Hoành đạo: "Đại nhân, bây giờ còn có mấy tên huynh đệ tại Vân Sơn bên trong ẩn nút, chờ lấy mệnh lệnh đâu. Bước kế tiếp làm sao bây giờ?" Lâm Ngật đạo: "Để cái kia mấy tên huynh đệ về tới trước, sự tình đến từng cái giải quyết. Việc này trước đặt một chút, chúng ta đi trước bái phòng một chút Trung Phụng đại phu." Thanh Hoành đạo: "Là." Lâm Ngật cùng Thanh Hoành ra phòng, bên ngoài hiện đứng thẳng mấy tên kim đái thị vệ, còn có hơn 20 người dạ ương thị vệ. Lâm Ngật nhiều có hứng thú hỏi tên kia hành hình thị vệ: "Đối đại nữ phạm biện pháp, như thế có tác dụng? Ngươi đến cùng dùng cái biện pháp gì?" Bởi vì quá nhiều người, tên thị vệ kia lộ ra không tốt lắm ý tứ nói rõ. Lâm Ngật nhân tiện nói: "Lặng lẽ nói cho ta biết." Thị vệ kia liền tại Lâm Ngật bên tai nói nhỏ nói thứ gì. Lâm Ngật nghe, cười nhẹ vài tiếng. Nói thật, loại thủ đoạn này, Lâm Ngật thật sự là làm không được. Hắn móc ra một tấm ngân phiếu đập vào thị vệ kia trong tay làm khen thưởng. Sau đó Lâm Ngật đối với Thanh Hoành đạo: "Chúng ta đi." Chương 1699. Nô Công tiên tử 2 chương 1699 Nô Công tiên tử 2 Lâm Ngật dẫn người đi vào ở vào thành Đông Nam Thanh Hoa Hồ Đồng bên trong viên phủ. Cửa phủ nhắm, thị vệ đưa tay dùng sức gõ cửa. Giây lát, một tên gia đình mở cửa. Gia đình đang muốn nói chuyện, tên kia kim đái thị vệ một tay lấy hắn đẩy ra. Gia đình lảo đảo lui lại ngã xuống đất. Thị vệ kia lại đem cửa phủ mở lớn, Lâm Ngật tại bọn thị vệ chen chúc bên dưới mà vào. Tên kia ngã xuống đất, gia đình cuống quýt kêu to. Nghe thanh âm của hắn, trong phủ có hơn 10 người gia đình nắm lấy binh khí hướng cửa phủ chạy tới. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy Kim Diện thị vệ cùng một đám kim đái thị vệ, kinh ngạc phía dưới không dám động đậy. Một tên gia đình cũng tranh thủ thời gian báo viên quát. Chỉ chốc lát sau, bên trong phụng đại phu viên quát vội vã mà đến. Đây là một cái khoảng 40 tuổi nam tử, tướng mạo đường đường mặt trắng không râu, mang theo vài phần nho nhã khí chất. Người này chính là Viên Quát. Viên Quát nhìn thấy trong viện đứng thẳng Kim Diện thị vệ cùng hơn 20 tên kim đái thị vệ, cũng rất là kinh ngạc. Hắn nhìn thấy một tên gia đình ngã trên mặt đất, mặt cũng bị phá vỡ, hắn rất giận buồn bực. Viên Quát đi đến Lâm Ngật trước mặt chắp tay nói: "Đại nhân, mặc dù ngươi là Kim Diện thị vệ, nhưng là ta cũng đường đường tứ phẩm quan viên, đại nhân ngươi vì sao dẫn người xâm nhập ta phủ, còn đem nhà ta đinh đả thương? Xin mời đại nhân cho ta một lời giải thích." "Không phải vậy, ta liền cùng đại nhân cùng đi thánh thượng trước mặt lý luận. Ta cũng không tin Lâm Ngật móc ra hoàng thượng ban cho thông hành không trở ngại lệnh bài." Viên Quát gặp lệnh bài xúc động phẫn nộ thanh âm im bặt mà dừng. Lâm Ngật thu hồi lệnh bài nói: "Viên đại nhân, ta hôm nay tới là xử lý chuyện quan trọng, cho nên thủ hạ huynh đệ nóng nội liền lỗ mãng rồi, còn xin viên đại nhân tha thứ." Lâm Ngật thân là Kim Diện thị vệ, lại có thông hành không trở ngại làm cho, Viên Quát trong lòng cứ việc sinh khí, nhưng là cũng không còn dám có dị nghị. Viên Quát để bọn gia đình lui ra. "Viên Quát đạo: "Đại nhân, có cái gì chuyện quan trọng mời đến phòng nói." Lâm Ngật bị Viên Quát mời đến phòng khách. Thanh Hoành cùng hai tên kim đái thị vệ theo Lâm Ngật nhập sảnh, còn lại thì ở lại bên ngoài. Viên Quát xin mời Lâm Ngật tọa hạ, người hầu đem nước trà bưng lên. Người hầu xuống dưới sau, Viên Quát đạo: "Đại nhân có chuyện gì quan trọng?" Lâm Ngật nâng chung trà lên uống một ngụm nói: "Viên đại nhân, ta có thể hay không trước cùng người kéo xuống phụ huynh?" Viên Quát mặc dù không hiểu ra sao, nhưng là cũng không khủng hoảng, bởi vì hắn làm quan thanh liêm, cũng không phòng tối đối lý sự tình, cái gọi là thân chính không sợ bóng nghiêng. "Viên Quát đạo: "Có thể." Lâm Ngật đạo: "Xin hỏi viên đại nhân có vài phòng phu nhân?" Viên Quát đạo: "Chỉ có một phòng. Ta cùng vợ ta tình thâm nghĩa trọng, cho nên ta chưa nạp thiên phòng." Lâm Ngật đạo: "Vậy đại nhân có mấy cái dòng dõi?" Viên Quát đạo: "Hai mà một nữ." Lâm Ngật lại nói phu nhân kia tôn tính đại danh. Viên Quát đạo: "Họ Ngụy, tên một chữ một cái cẩn." Lâm Ngật lại hỏi thêm mấy vấn đề, Viên Quát đều chấn định tự nhiên từng cái trả lời. Lâm Ngật lại nhìn chằm chằm Viên Quát con mắt nói: "Đại nhân, ngươi có nghe nói qua Ngô Công tiên tử danh hảo?" Viên Quát một mặt mở miệng nói: "Chưa nghe nói qua." Lâm Ngật từ Viên Quát thần sắc khám ra, Viên Quát cũng không nói dối. Trừ phi Viên Quát là một cái thành phủ sâu không lường được nhân vật đáng sợ, mới có thể giấu giếm được Lâm Ngật. Nhưng là Lâm Ngật có thể cảm giác ra, Viên Quát cũng không biết võ công. Viên Quát trả lời xong tất sau, hắn đối với Lâm Ngật đạo: "Đại nhân, ta đều nói rồi. Xin mời đại nhân ngươi cũng không cần cùng ta đả ách bê, có cái gì nói thẳng." Lâm Ngật đạo: "Là như vậy, trong cung có một kiện chân bảo bị trộm. Chúng ta bắt lấy một vị cung nữ này khai là thụ viên phu nhân sai sử. Viên đại nhân luôn luôn thanh minh, cho nên ta liền tự mình đến hỏi một chút việc này." Viên Quát nghe rất là giật mình, khó trách Kim Diện thị vệ tự mình dẫn người đến phủ. Viên Quát đứng lên, thần sắc hắn kích động nói: "Cái này sao có thể? Cung nữ này là cắn người linh tinh. Phu nhân ta làm sao có thể làm ra chuyện như thế đến?" Lâm Ngật đạo: "Đại nhân không cần kích động. Ta cũng biết cung nữ này dưới tình thế cấp bách có thể sẽ lung tung nói, cho nên ta muốn gặp mặt tôn phu nhân. Xin mời phu nhân ở trước mặt làm sáng tỏ một chút. Nếu thật là cung nữ cắn người linh tinh, làm sáng tỏ sự thật, miễn cho đại nhân cùng phu nhân cũng bị oan không thấu." Viên Quát đạo: "Đại nhân chờ một lát, ta hiện tại liền đi gọi vợ ta đến." Viên Quát trước ra phòng khách đi gọi phu nhân. Lâm Ngật đối với Thanh Hoành đạo: "Tất cả an bài xong sao?" Thanh Hoành đạo: "Đại nhân yên tâm, tất cả an bài xong. Bên ngoài phủ các nơi, bao quát xung quanh trên phòng ốc đều là người của chúng ta. Một con chim cũng không đừng nghĩ bay ra ngoài." Lâm Ngật đạo: "Như vậy cũng tốt." Lâm Ngật cũng liền không lo lắng Nô Công tiên tử nghe tiếng mà trốn. Lâm Ngật lập lý do, cũng là vì không đánh cỏ động rắn phức tạp. Qua một trận trà công phu, Viên phu nhân trải đầu rửa mặt đổi y phục, theo Viên Khoát đi vào phòng khách. Viên phu nhân nhìn qua 35-36 tuổi, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, rất có vài phần tư sắc. Viên phu nhân đã nghe trượng phu đem sự tình nói, nàng cùng người trong cung làm không vắng lai, cho nên cũng không kinh hoàng. Viên phu nhân hướng Lâm Ngật thi cái lễ nói gặp qua Kim Diện thị vệ. Lâm Ngật đạo: "Phu nhân không cần đa lễ, ta đến trong phủ là hỏi phu nhân mấy vấn đề." Viên phu nhân đạo: "Đại nhân xin hỏi, tốt nhất để người cung nữ kia ở trước mặt cùng ta đối chất, lấy chúng ta trong sạch." Lâm Ngật vị đáp lại nàng, hắn đối với Viên Khoát đạo: "Viên đại nhân, có thể để cho ta cùng tôn phu ta nói riêng, để cho mình lão bà cùng một cái nam tử xa lạ đơn độc chung sống một phòng." Viên Khoát đương nhiên không đồng ý Viên Khoát đạo: "Rất không cần phải, ta là trượng phu nàng, có chuyện gì cũng có thể ở trước mặt ta nói, không cần né tránh." Không nghĩ tới Viên phu nhân đạo: "Lao ra, ngươi liền đáp ứng đi. Kim Diện thị vệ là hoàng thượng thân tín, tự nhiên là đường đường chính chính người, sẽ không đối với ta như thế nào. Hỏi xong, cũng có thể chúng ta trong sạch, cũng sẽ không để lão gia ngươi danh dự bị hao tổn." Lâm Ngật cười nói: "Hay là phu nhân nghĩ đến Chu Toàn?" Nếu thê tử đã nói như vậy, Viên Khoát liền gật đầu. Sau đó Viên Khoát cùng Thanh Hoành bọn hắn trước ra phòng khách. Thanh Khoát từ bên ngoài đem phòng khách cửa đóng kín bên trên. Trong phòng khách chỉ để lại Lâm Ngật cùng Ngụy Cần. Lâm Ngật cùng Ngụy Cần cách bàn mà ngồi. "Ngụy Cần đạo, đại nhân hỏi đi." Lâm Ngật nhìn xem Ngụy Cần đạo: "Phu nhân, kỳ thật hoàng cung cũng không mất trộm chân bảo, ta cũng không bắt cung nữ, bất quá ta bắt một cái mập mạp như heo nữ nhân, nàng gọi Phí Nhi Tạ. Nàng khai ra phu nhân chính là Ngô Công tiên tử." Viên phu nhân nghe trong lòng chợt giật mình, nàng lúc này mới tỉnh ngộ, chính mình bị lừa rồi. Viên phu nhân mặc dù mặt ngoài cực lực trấn định, nhưng là trong mắt nàng chợt lóe lên vẻ kinh ngạc, hay là chạy không khỏi quan sát nhập vi Lâm Ngật. Sau mặt nạ Lâm Ngật, trên mặt lộ ra ý cười. Viên phu nhân che giấu nội tâm hoảng sợ, nàng nói: "Đại nhân, cái gì Phí Nhi Tạ? Cái gì Ngô Công tiên tử? Ta không rõ. Nếu như đại nhân nói những thứ này nữa ta nghe không rõ sự tình, ta liền gọi ta ra lão ra." Lâm Ngật tiếp tục nhìn chằm chằm Ngụy Cần hùng hổ dọa người nói: "Viên đại nhân làm người chính trực thanh minh, ngươi thật muốn hại hắn sao? Còn có, ngươi hai đứa con trai, một đứa con gái, bọn hắn cũng đều là vô tội. Phu nhân chẳng lẽ cũng nghĩ để bọn hắn gặp liên lụy sao? Ngươi nhưng nhớ tới xem rõ ràng, là ngươi ai làm lấy chịu, hay là liên lụy người cả nhà? Ngươi là Ngô Công tiên tử, ngươi giấu giếm bọn hắn. Ta nghĩ ngươi dự tính ban đầu chính là để bọn hắn không đếm xỉa đến đi." Lâm Ngật mỗi một câu nói đều như đao bình thường chọc vào Ngụy Cần trong lòng. Ngụy Cần cũng lại khó chấn định tự nhiên. Sắc mặt nàng biến khó coi, nàng nhìn chằm chằm Lâm Ngật đạo: "Ngươi đến cùng là ai?" Chương 1700. Nô Công tiên tử 3 chương 1700 Nô Công tiên tử 3 Lâm Ngật tháo mặt nạ xuống, lộ ra chân dung. Ngụy Cần càng là giật mình, người trước mắt lại là Nam Cảnh Vương Lâm Ngật. "Lâm Ngật đạo, nhìn ngươi cái này thần sắc, ngươi gặp qua ta đi. Chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng là ngươi có thể nhận ra ta, nếu không phải là gặp qua ta Trần Dung, nếu không phải là âm thầm nhìn trộm qua ta, ngươi bây giờ còn không thừa nhận chính mình là Ngô Công tiên tử sao?" Ngụy Cần không nói lời nào, nhưng là thân thể của nàng bắt đầu có chút rung động. Nàng minh bạch, đại họa lâm đầu. Trán của nàng cũng tiết ra rất nhỏ mồ hôi lạnh, nàng lấy ra một cái khăn tay, như muốn xoa mồ hôi trên trán. Lâm Ngật nhìn xem khối kia khăn tay nói: "Ta khuyên ngươi không cần thừa cơ xuất thủ. Ngươi độc chưa hẳn có thể độc đến độ ta. Ngươi không cần vọng động, hết thảy còn dễ nói. Nếu như vọng động, hậu quả khó mà lường được." Đối mặt Lâm Ngật không thể nghi ngờ giọng điệu, đối mặt Lâm Ngật băng phách giống như ánh mắt, Ngụy Cần ý chí đều như muốn bại hủy. Trên khăn tay có cự độc, nhưng là tại Lâm Ngật trước mặt, nàng giờ phút này đã không có dũng khí xuất thủ. Nàng liền lại đem khối kia khăn tay thu hồi, sau đó tuyệt vọng giống như nhắm mắt lại. Một chút, nàng mở to mắt, trong mắt ngấn lệ chớp động. Ngụy Cần dùng cầu xin thanh âm nói: "Lâm Vương, ta là Ngô Công tiên tử. Oan có đầu, nợ có chủ, đều là ta cách làm, cùng nhà ta người không quan hệ, cùng người khác cũng không quan hệ. Lâm Vương nhất đại đại hiệp, nổi danh đầy giang hồ, xin ngươi đừng khó xử người nhà của ta." Lâm Ngật đạo: "Không cần lấy lòng ta. Ta hiện tại cũng không phải đại hiệp, ta chỉ là một cái người báo thủ. Một cái muốn người báo thủ, chuyện gì cũng có thể làm được đi ra." Ngụy Cần đạo: "Ta không tin một cái xuất lĩnh giang hồ nhi nữ phó quốc nạn người sẽ giết lung tung vô tội." Lâm Ngật đạo: "Không tin thử một chút đi." Ngụy Cần nghe lời này trong lòng run lên, trong mắt nàng đảo quanh mà nước mắt cũng chảy ra. Nàng ngạnh tiếng nói: "Lâm Vương, Viên Khoát là người tốt, thật sự là một cái khó được người tốt. Năm đó ta là lớn để ý tự khanh hiệu lực, về sau ta chán ghét liền rời đi đại lý tự. Có một lần ta ngẫu nhiên quen biết hắn, hắn lúc đó hay là một cái thư sinh nghèo, chính mình cũng khổ sở sống còn áp dụng so với hắn cả người nghèo khó bần cùng. Hắn thiện lương cùng tài hoa hấp dẫn ta, vì tiếp cận hắn, ta liền thuê lại tại hắn sát vách, thường xuyên tiếp tế một chút hắn. Có một lần thử tim của hắn, ta làm bộ sinh bệnh nằm trên giường không dậy nổi. Hắn ròng rã trông ta 3 ngày, a từ chỗ nào thời điểm ta quyết định, ta muốn gả cho hắn. Qua nhiều năm như vậy, vợ chồng chúng ta hòa thuận ân ái, cũng không đỏ qua mặt. Ta là Ngô Công tiên tử hắn thật không biết chút nào. Hắn thật sự là một người tốt. Ta cái kia 3 đứa hải tử, cũng đều là hảo hải tử, cầu ngươi, buông tha bọn hắn đi Lâm Ngật đạo, nếu hắn là một cái khó được người tốt. 3 đứa hải tử càng là vô tội. Ngươi cần gì phải đem tất cả sự tình đều nắm vào trên người mình đâu? Ngụy Cần đạo: "Bởi vì kẻ chủ mưu là triều đình quan viên, mà lại bối cảnh rất lớn, ta không thể trêu vào. Vì trượng phu ta cùng hài tử, ta chỉ có thể hy sinh chính ta." Lâm Ngật đạo: "Vậy ta hỏi ngươi, lớn hơn nữa quan, lớn hơn nữa bối cảnh, có thể cùng hoàng thượng so sao?" Ngụy Cần đạo, không có khả năng. Lâm Ngật đạo, vậy ta cho ngươi nói rõ ngọn ngành chút, chuyện này không phải ta truy tra. Hoàng thượng cũng đang truy tra. Ngươi chẳng lẽ là bảo đảm người này phải đắc tội hoàng thượng sao? Ta biết ngươi là được người sai xử thân bất do kỷ. Ta cho ngươi đường sống, thành thật trả lời vấn đề của ta, ta tha cho ngươi một cái mạng. Coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, ta cũng sẽ không lộ ra, ngươi tiếp tục hảo hảo cùng Viên đại nhân cùng bọn nhỏ sinh hoạt. Ngụy Cần sử sốt, nàng cho là mình nghe lầm. Ngụy Cần đạo, Lâm Vương, ngươi nói thật là. Lâm Ngật đạo, ta mặc dù không phải cái gì đại hiệp, nhưng là ta giữ lời nói. Chỉ cần ngươi thành thật trả lời, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngụy Cần đột nhiên rời ghế, nàng hướng Lâm Ngật cong xuống. Dạ Lâm Vương. Lâm Ngật đeo lên kim diện nói đứng lên trả lời ta vấn đề đi. Ngụy Cần đứng lên, đem trên mặt nước mắt lau chỉ toàn, nàng nói, Lâm Vương xin hỏi. Lâm Ngật đạo, năm đó ta bị giam tại tù mang ngục, có một lần bị người hạ cự độc, độc này là sư phụ của ngươi thông linh đạo nhân Lục Đoạn Hồn. Nói một chút đi, độc đến từ sư phụ của ngươi hay là ngươi? Ngụy Cần đạo, sư phụ ta sớm đã qua đời. Lục Đoạn Hồn là gia sư lưu lại độc phương. Lúc đó ta coi là Lâm Vương hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới Lâm Vương vậy mà dùng thần công đem độc khống chế, chống đến Đỗ Vũ Hận tới đem độc trốn thoát. Lâm Ngật đạo, vậy ta hỏi lại ngươi, ngươi vì sao sai người bắt cóc Đỗ Vũ Hận nữ nhi Đỗ Lâm? Theo ta được biết, ngươi cùng Đỗ Vũ Hận nhưng không có thâm cửu đại hận gì. Ngụy Cần đạo, Đỗ Vũ Hận dùng độc phối độc tạo nghệ đã tới đỉnh phong cảnh, là ta khó đạt đến. Ta đối với nàng đã là bội phục lại là đố kỵ. Bất quá ta sai người bắt cóc con gái nàng, là bởi vì ta độc đối với Lâm Vương không dùng được, kẻ chủ mưu lại không ngừng tạo áp lực, ta nhất thời không còn biện pháp, ta nghi thẩm, xem ra muốn hạ độc được Lâm Vương chỉ có Đỗ Vũ Hận, nhưng là Đỗ Vũ Hận sẽ không giúp ta. Năm đó ta muốn hướng nàng tỉnh giáo, nàng đều không thấy ta, cho nên ta liền ra hạ sách bắt cóc Đỗ Vũ Hận nữ nhi, chuẩn bị để Đỗ Vũ Hận dùng kỳ độc phối phương trao đổi hải tử. Trừ phí nhi tạ, những người kia cũng đều không phải người của ta, đều là kẻ chủ mưu phái tới hiệp trợ người. Trước đó ta còn truyền tin, để bọn hắn ngàn vạn không thể thương tổn ngược đãi hải tử. Ta chỉ là muốn từ Đỗ Vũ Hận trong tay đạt được kỳ độc phối phương. Nghe lời nói này, Lâm Ngật hoàn toàn minh bạch nô công tiên tử vì sao bắt cóc Đỗ Lâm. Nguyên lai, là bởi vì hắn mà lên. Lâm Ngật đạo, nhưng là ngươi cũng đã biết, những cái kia người bắt cóc ngược đãi Lâm Nhi. Đỗ Nhị tiểu thư rất tức giận. Bất quá ngược đãi hải tử, không phải ý của ngươi, việc này ta liền không truy cứu. Đỗ Nhị tiểu thư bên kia, thích hợp thời điểm ta cũng sẽ giải thích. Ngươi chỉ có thể hy vọng nàng cũng không truy cứu. Ngụy Cần không nghĩ tới bắt cóc người ngược đãi hải tử. Lâm Ngật không truy cứu, còn chuẩn bị tại Đỗ Vũ Hận trước mặt thay nàng nói chuyện, nàng rất là cảm kích. Lâm Ngật nhìn xem nàng lại nói, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, làm chủ người của ngươi là ai? Ngụy Cần chần chờ một chút, hay là như nói thật nói xong thương đem nô liệt. Ta cách làm đều là thụ hắn sai sự. Năm đó hắn cũng tại đại lý tự hiệu mệnh, biết lai lịch của ta. Ta rời đi đại lý tự, hắn vốn không biết ta hạ lạc, nhưng là 3 năm trước đây có một lần hắn đến nhà làm khách nhận ra ta. Gia hại Lâm Vương là hắn uy hiếp ta, hắn nói chỉ cần ta giúp hắn trừ Lâm Vương, ta liền có thể qua an ổn sinh hoạt, về sau sẽ không đi quấy rầy ta. Vì người nhà, ta chỉ có thể đi vào khuôn khổ đến tận đây. Lâm Ngật cũng rốt cuộc biết cái kia áo đen song thương cao thủ chính là song thương đem nô liệt. Hôm đó tại vương phủ trước cửa đụng phải nô liệt quả thực là bất động thanh sắc, chưa lộ ra bất kỳ đầu mối nào. Lâm Ngật hồi tưởng lúc đó tình hình, cũng thật sự là đối với nô liệt lau mắt mà nhìn. Nô liệt chưa rủ hào chân ngựa, Lâm Ngật còn chuyển di hoài nghi đối tượng, tưởng rằng một tên khác song thương đại tướng Dương Sửng đâu. Theo lục bà nói, nô liệt là thái úy người, vì sao muốn hại hắn? Chẳng lẽ là thái úy muốn hại hắn? Nhưng là hắn cùng thái úy làm không oán thủ. Lâm Ngật đạo, vậy ngươi có biết nô liệt là thụ người nào sai sử? Ngụy Cần đạo, ta đây cũng không biết, ta chỉ biết là hắn bối cảnh rất lớn, người đứng phía sau là thái úy, mà lại hắn còn cùng triều chung rất nhiều quan viên đều lui tới mật thiết. Phu quân ta tại triều làm quan, ta thật sự là không thể trêu vào hắn. Lâm Ngật đạo, không có chuyện giấu giếm ta đi. Ngụy Cần đạo, không có. Lâm Ngật đứng lên nói, vậy cứ như vậy đi, hiện tại cha già, ngươi cùng trong cung chân bảo mất trộm án không quan hệ, về sau tự giải quyết cho tốt đi. Lâm Ngật thả nàng một ngựa, Ngụy Cần cảm kích và phần, nàng nói, tạ Lâm Vương. Lâm Ngật ý vị thâm trường nói, không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn nam nhân của ngươi đi. Ta thăm hỏi một chút, thật sự là hắn là khó được quan tốt. Hoàng thượng còn chuẩn bị thăng hắn đâu. Bây giờ rất nhiều quan viên đều mặt ngoài là tốt, vụ trộm lại làm lấy tội ác bẩn thỉu hoạt động. Nam nhân của ngươi là một quan tốt, là người tốt, khó được. Ta muốn một chút, lần này liền để người tốt có hào báo đi. Chương 1701. Vân Sơn chỗ sâu một chương 1701 Vân Sơn chỗ sâu một Lâm Ngật ra phòng khách, đợi ở ngoài cửa viên khoát chính tâm thần bất định bất an chờ lấy kết quả. Gặp Lâm Ngật đi ra, hắn tranh thủ thời gian ra đón nói, đại nhân, phu nhân ta sự tình giải thích sao? Lâm Ngật đối với viên khoát đạo, viên đại nhân, hết thể đều xem rõ ràng. Hoàng cung mất trộm án cùng viên phu nhân không có nửa điểm quan hệ. Là người cung nữ kia cắn người linh tinh. Ta trở về sẽ báo cáo thánh thượng. Viên đại nhân danh dự cũng sẽ không bị hao tổn. Viên khoát nghe như chút được gánh nặng. Hắn một mặt vui mừng nói, ta liền biết phu nhân là trong sạch. Nhưng là viên khoát nhưng lại không biết, ở trong mắt chính mình là hiền thê lương mâu thê tử là một cái dùng độc cao thủ. Lâm Ngật đạo, sự tình giải thích, ta cũng phải trở về phục mệnh. Viên đại nhân cáo tử. Kim diện thị vệ tra ra chân tướng trả chính mình phu nhân trong sạch, viên khoát cũng trong lòng còn có cảm kích, hắn tự mình đem Lâm Ngật người liên can đưa ra phủ. Bây giờ Lâm Ngật biết song thương người áo đen là nô liệt. Lâm Ngật biết, nô liệt cũng định bị người sai xử. Không phải vậy hắn tới không cửu không đoán, nô liệt sẽ không bước lên ruột nhà tính mệnh hại hắn. Nô liệt thế nhưng là chính tam phẩm quan võ, có thể sai xử người của hắn, quan chức to lớn, thế lực to lớn có thể thấy được luồng đốm. Lâm Ngật hai tay chắp sau lưng, Kim Diện hơi giơ lên, ánh mắt nhìn về phía Vô Ngần Thương Cung. Nước thật sự là quá sâu, làm không cẩn thận, coi như hắn là Kim Diện thị vệ, cũng phải lật thuyền. Nếu như sự tình vỡ lở ra, đến lúc đó, hoàng thượng sẽ đứng ở đâu một bên? Nô liệt người sau lưng quyền cao chức trọng, lại chưa mưu phản, chỉ là muốn giết hắn. Hoàng thượng chưa chắc sẽ chỉ tội lỗi. Mặc dù hắn cùng hoàng thượng là kết bái huynh đệ, nhưng là thật thà nặng thật thà nhẹ, ai đối với hoàng thất cùng quốc gia trọng yếu nhất, ai lực ảnh hưởng lớn, hoàng thượng cũng phải cân nhắc lợi hại. Cũng sẽ hai quyền tướng hại lấy nó nhẹ a có lẽ kết quả tốt, hoàng thượng làm người khuyên can, để hắn cùng tên kia phía sau màn chủ mưu hóa giải ân oán. Nếu như hỏng kết quả. Nghĩ tới đây, Lâm Ngật lại chưa nghĩ tiếp. Lâm Ngật cũng không phải 3 năm trước đây hắn, vô luận sự tình đến loại tình trạng nào, tóm lại hắn sẽ không đi để cho mình thân hãm nhà tù, sẽ không đi để cho người ta nắm giữ vận mệnh của hắn. Can hệ trọng đại, xử lý như thế nào, hắn trước tiên cần phải ngẫm lại. Lâm Ngật cũng không đội vã đi tìm nô liệt, mà thiết diện thần quân sự tình để Lâm Ngật cũng thật là lo lắng. Lâm Ngật để đại bộ phận thị vệ về trước đi, hắn mang theo Thanh Hoành cùng 10 tên kim đái thị vệ đi tìm Đông Môn Thiết Hổ. Đến hình bộ nha môn, người giữ cửa xem xét Kim Diện thị vệ đích thân tới, nhanh lên đem Lâm Ngật người liên can mời vào. Một tên quan viên mang theo Lâm Ngật tới trước phòng khách, sau đó đi báo Đông Môn Thiết Hổ. Đông Môn Thiết Hổ cũng là vừa trở về không lâu. Diệu Tuyết cùng Tiết Đầu quái nhân sự kiện để hoàng thượng tức giận, Đông Môn Thiết Hổ cái này đệ nhất thần bắt cũng là sức đầu mẹ chán. Hai ngày này hắn cũng không nghỉ ngơi thật tốt, tự mình dẫn người truy tra. Đông Môn Thiết Hổ đang cùng Tây Môn chân bí mật đàm luận, nghe thân tín báo Kim Diện thị vệ tới, Đông Môn Thiết Hổ liền đi trước phòng khách gặp Kim Diện thị vệ. Đông Môn Thiết Hổ cùng hai tên phụ tá đến phòng khách trước, chỉ gặp Thanh Hoành cùng 10 tên kim đái thị vệ lập trước cửa phòng. Thanh Hoành là Dạ Ưng vệ đội phó thống lĩnh, là bên người hoàng thượng người, cho nên ngày thường bách quan gặp cũng phải kính mấy phần. Đông Môn Thiết Hổ đối với Thanh Hoành đạo: "Dư đại nhân, ngươi làm sao đứng ở bên ngoài? Nhanh mời vào bên trong." Những thủ hạ này thật sự là không hiểu chuyện, một hồi định dặn dạy bọn hắn. Thanh Hoành cười nói: "Kim Diện thị vệ muốn đơn độc cùng Đông Môn đại nhân đàm luận." Thanh Hoành ý tứ không cần nói cũng biết, trừ Đông Môn Thiết Hổ, người khác lại không đến tiến phòng khách này. Đông Môn Thiết Hổ liền để hai tên phụ tá lưu tại bên ngoài phòng khách, hắn một người đi vào. Lâm Ngật đang ngồi ở trên ghế uống trà muốn sự tình, Đông Môn Thiết Hổ tiến đến, Lâm Ngật thu suy nghĩ. Đông Môn Thiết Hổ tiến lên ôm quyền nói: thất lễ, để đại nhân đợi lâu." Lâm Ngật đứng lên nói: "Đông Môn đại nhân cùng ta không cần khách khí như thế." Đông Môn Thiết Hổ nói: ha, đại nhân ngươi thế nhưng là Kim Diện thị vệ, nhất định phải khách khí." Lâm Ngật trêu ghẹo nói: "Ta ăn Đông Môn đại nhân hơn 3 năm rượu thịt, có khoản này nhân tình, đại nhân nhất định phải không cần khách khí với ta." Đông Môn Thiết Hổ lập tức kịp phản ứng, hắn kinh ngạc nói: "Ngươi là?" "Lâm Ngật." Lâm Ngật chậm rãi lấy xuống Kim Diện. Đông Môn Thiết Hổ thấy là Lâm Ngật, hắn cao hứng nói: "Ta một mực hoài nghi Kim Diện thị vệ chính là ngươi." "Quả nhiên là ngươi." Hiện tại tầng giấy cửa sổ này rốt cục xuyên phá. Lâm Ngật cười nói: "Ta kính trọng đại nhân, cho nên chỉ là đối với đại nhân ngươi xuyên phá." Đông Môn Thiết Hổ nói minh bạch: "Ta sẽ không nói với người khác." Sau đó hai người tọa hạ. Lâm Ngật đạo: "Địa ngục tăng cùng Diệu Tuyết sự tình để thánh thượng tức giận, ta tra xét mấy ngày còn không có manh mối. Đông Môn huynh là đường triều đệ nhất thần bắt, phá án tra người bản sự ta không so được, cho nên ta đến nhặt cái có sẵn, không biết Đông Môn đại nhân có hay không manh mối." Kỳ thật Đông Môn Thiết Hổ đã tra được Thiết Diện thần quân bây giờ giấu ở Vân Sơn bên trong, mà lại sự tình còn liên quan đến lục phủ. Đây càng là không như bình thường. Đến một lần liên quan đến lục tương, thứ hai quan hệ đến huyết ma phục sinh, cho nên Đông Môn Thiết Hổ cũng cực kỳ cẩn thận, sẽ không chi tiết nói cho Lâm Ngật. Đông Môn Thiết Hổ nói không dối gạt Lâm Minh, Thiết Diện thần quân hiện tại vẫn không có hạ lạc. Bất quá cái kia địa ngục tăng ngược lại là có đầu mối. Lâm Ngật giật mình, hắn lặng lẽ nói: "A, hắn ở đâu?" Đông Môn Thiết Hổ nói: "Ác tăng này đêm đó phá vây trước tiên ở thành Tây Nam một nhà trong khách sạn nhỏ ở nửa đêm. Bởi vì trong thành tiếng gió thật chặt, người của chúng ta tại từng nhà cha, cho nên ngục tăng liền ra khỏi thành. Hiện tại hắn giấu ở kinh thành Tây Bắc Nhị Lý Ngoại Sơn chung một gian trong miếu hoang. Lúc trước người của ta truyền đến tin tức, địa ngục tăng bây giờ không có ở đây trong miếu, trời tối hẳn là sẽ trở về. Ta đang chuẩn bị bố trí, điều cao thủ đối phó hắn." Lâm Ngật nghĩ thầm, mặc dù Diệu Tuyết võ công cao cường, nhưng là Đông Môn Thiết Hổ cùng đại lý tự cũng không phải ăn chay, mà lại quá bất địch chúng. Hắn phải nghĩ biện pháp thông chi Diệu Tuyết. Đông Môn Thiết Hổ đối với Lâm Ngật đạo: "Lâm huynh có hứng thú hay không cùng đi đối phó nơi khác ngục tăng?" Lâm Ngật trêu ghẹo nói: "Đây là Đông Môn đại nhân công lao, ta liền không đi cướp. Đại nhân vô luận là bắt địa ngục tăng hay là giết hắn, đều là một cái công lớn, hoàng thượng cũng sẽ bất giận ngợi khen ngươi. Ta vẫn là truy tra Thiết Diện thần quân ma đầu kia đi." Đông Môn Thiết Hổ phí hết lớn như vậy chắc trở mới truy tung tới địa ngục tăng, hắn cũng không muốn Lâm Ngật đúng tay. Dạng này công lao liền để Dạ Ưng vệ đội cướp đi một nửa. Đông Môn Thiết Hổ còn chuẩn bị lợi dụng công lao này để hoàng thượng bất giận lửa đâu. Đông Môn Thiết Hổ cười nói: "Vậy chúc Lâm huynh sớm một chút tra được Thiết Diện thần quân, không phải vậy ta đối phó xong địa ngục tăng, liền đi đoạt ngươi công lao." Sau đó hai người riêng phần mình phát ra cởi mở cười. Lâm Ngật thì tốt hơn Tuyết lo lắng, hắn lại cùng Đông Môn Thiết Hổ nói mấy câu, liền kiếm cớ cáo tử. Lâm Ngật sau khi đi, Đông Môn Thiết Hổ trở lại chính mình trong phòng. Tây Môn Chân tại hắn trong phòng chờ lấy. Đông Môn Thiết Hổ nói: "Thật gì, ta một mực hoài nghi Kim Diện thị vệ chính là Nam Cảnh Vương Lâm Ngật, kết quả thật sự là Đông Môn Thiết Hổ đem lúc trước sự tình nói cho Tây Môn Chân. Cái này cũng thật là làm cho Tây Môn Chân ngoài ý muốn." Nàng nói: "Nguyên lai Nam Cảnh Vương ám trung còn vì hoàng thượng hiệu lực. Vậy chúng ta sự tình càng không thể cho hắn biết." Đông Môn Thiết Hổ nói đối với Lâm Ngật hiện tại thật sự là càng ngày càng để cho người ta khó suy nghĩ. Chúng ta ngày sau coi như cùng hắn liên hệ, cũng phải cẩn thận. Còn có, người của ta mặc dù tra ra Thiết Diện Thần Quân tiến vào Vân Sơn, nhưng là cụ thể giấu ở trong núi nơi nào, vẫn là không có tra được. Thật gì, ta hiện tại trước tiên cần phải đối phó Địa Ngục Tăng, không phải vậy sẽ xảy ra biến. Người cùng Mai Nhi trước hóa trang tiến Vân Sơn khảo sát, nhìn có thể hay không tìm ra Thiết Diện Thần Quân cùng Nam Bắc Nhị Quái chỗ ẩn thân. Tây Môn Chân Đạo, tốt, ta cái này khởi hành. Chương 1702. Vân Sơn chỗ sâu 2 chương 1702 Vân Sơn chỗ sâu 2 Lâm Ngật trở về, lấy cớ mệt mỏi phải thật tốt ngủ một giấc, không để cho bất luận kẻ nào đã quấy rầy hắn. Sau đó Lâm Ngật đổi thân y phục, lặng yên mà ra, hướng ngoài thành mà đi. Lâm Ngật đi vào Đông Môn Thiết Hồ nói tới trong ngọn núi kia. Lâm Ngật cũng tìm được gian kia tàn phá miếu thờ. Lâm Ngật tiên tại miếu bốn phía âm thầm khảo sát, phát hiện có hai người giấu ở hai cái địa phương giám thị bí mật lấy miếu hoang. Lâm Ngật minh bạch bọn họ đây nhất định là Đông Môn Thiết Hồ người, Lâm Ngật liền lặng yên không một tiếng động phân biệt đem hai người kia giết chết, lại đem thi thể khác giấu nơi khác. Sau đó Lâm Ngật tẩn tàng lên giám thị lấy miếu thờ, cũng quan sát đến bốn phía động tĩnh. Qua một trận trà công phu, một đầu thân hình đến trước miếu, chính là Diệu Tuyết. Diệu Tuyết vắt trên lưng lấy một quyển che phủ, trong tay dẫn theo một bao rượu và đồ nhắm. Diệu Tuyết tiến vào miếu hoang, Lâm Ngật cũng từ chỗ ẩn thân mà ra. Lâm Ngật đến trước cửa miếu, trong chiều thấp giọng nói, "Diệu Tuyết huynh, ta là Lâm Ngật." Diệu Tuyết nghe tiếng ra miếu. Lâm Ngật lúc đầu che mặt, vì để tránh cho Diệu Tuyết hiểu lầm, tại Diệu Tuyết ra miếu trong nháy mắt, Lâm Ngật kéo xuống che mặt. Diệu Tuyết xem xét là thật sự là Lâm Ngật, thanh lành ánh mắt có một tia ấm áp chi ý. Lâm Ngật chiều liếc nhìn chung quanh nói, "Diệu Tuyết huynh, ngươi đã bại lộ, nơi đây không thể ở lại, nhanh rời nơi đây, đi theo ta." Lâm Ngật lạc bên trên che mặt, thân hình hướng một cái phương hướng lướt tới. Diệu Tuyết thi triển khinh công đi theo Lâm Ngật mà đi. Hai người từ sơn đông bên cạnh mà ra, sau đó lại vọt ra vài dặm tại trong một khu rừng đứng yên. Diệu Tuyết nói, "Lâm huynh, ngươi làm sao cũng tới kinh sư? Đêm đó cũng may mắn ngươi tiến đến đã cứu ta, không phải vậy ta thật sự là khó thoát thân." Hồi tưởng lại đêm đó tình hình, Diệu Tuyết đều may mắn Lâm Ngật chạy đến. Không phải vậy đối mặt ba tên lợi hại cao thủ cùng song phương vô số thị vệ, hắn thật sự là khó giết ra tới. Lâm Ngật đạo, "Diệu Tuyết huynh, ta là có chuyện quan trọng đến kinh sư. Đêm đó đúng lúc ta cũng tham gia tiệc rượu, cho nên âm thầm trợ Diệu Tuyết huynh thoát thân. Đêm đó Lâm Ngật vậy mà cũng tham gia tiệc rượu, đây thật là để Diệu Tuyết ngoài ý muốn." Diệu Tuyết còn đốn, Lâm Ngật làm sao lại ở lúc mấu chốt chạy đến? Nguyên lai Lâm Ngật ngay tại trên bàn rượu. Lâm Ngật lại nói, "Ngươi ám sát Lý Triều, bách quan chấn kinh, hoàng thượng tức giận, hiện tại khắp nơi bắt ngươi. Diệu Tuyết huynh, ngươi vì sao còn lưu tại nơi này không đi?" Diệu Tuyết nói, "Ta không biết Lý Triều chết chưa, ta còn muốn âm thầm hỏi thăm một chút, nếu như hắn không chết, ta sẽ không đi." Lâm Ngật đạo, "Lý Triều không chết, được cứu đến đây." Diệu Tuyết biết được Lý Triều chưa chết, trong mắt của hắn hiện lên một sợi vẻ thất vọng, đầu chọc gân xanh cũng nhảy lên hai lần. Diệu Tuyết nói, "Vậy ta càng không thể đi, hắn phải chết." Lâm Ngật cũng biết rõ, giết Lý Triều cùng tử vong dũng sĩ chính là Diệu Tuyết không thể lay động tín nhiệm. Không đạt được mục tiêu, Diệu Tuyết sẽ không dừng tay. Chỉ có giết Lý Triều, Diệu Tuyết trong lòng báo thù Triều dân mới có thể triệt để lắng lại, linh hồn cũng có thể được an ủi. Diệu Tuyết gặp lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống của hắn. Lâm Ngật nhìn xem Diệu Tuyết. "Diệu Tuyết huynh, ta cũng muốn để Lý Triều chết, nhưng là trải qua lần này còn muốn giết hắn khó hơn. Bất quá, hắn nhất định phải chết. Dạng này, Diệu Tuyết huynh ngươi rời đi trước kinh thành. Đông Môn Thiết Hồ bọn hắn đang truy tung ngươi, những người này không thể khinh thường. Ngươi tiếp tục lưu lại quá nguy hiểm." Nói đến đây Lâm Ngật suy nghĩ một chút, hắn tiếp tục nói, "Phù huyện phụ cận trong núi có tòa miếu, bên trong tăng nhân đều để Thiết Diện Thần Quân giết. Hiện tại ngôi miếu kia là hùng miếu, hẳn là không người đi, ngươi trước tiên ở nơi đó cư trú. Đợi ta đem sự tình xong xuôi, ta trợ Diệu Tuyết huynh giết Lý Triều. Nếu hắn tới, chúng ta liền để hắn có đến mà không có về." Diệu Tuyết nói, "Tốt, ta nghe ngươi." Lâm Ngật lại nói, "Đêm đó vây khốn Diệu Tuyết huynh ba người, một cái là Lục Bá, một cái là Ngô Liệt, cái kia hình như tiểu thụy quái nhân là ai?" Lâm Ngật cái nào muốn ám trợ Diệu Tuyết, gặp quái nhân kia võ công quỷ dị ác độc, rất là hiếu kỳ. Lâm Ngật nghĩ thầm, có lẽ Diệu Tuyết biết quái nhân kia lai lịch. Dù sao Diệu Tuyết tại Tây vực tập quấy Lý Triều 3 năm, rất nhiều chuyện Diệu Tuyết so với hắn rõ ràng. Diệu Tuyết nói, "Người kia là Tây vực Linh Đỉnh Sơn Si lão quái. Ta tại Tây vực quấy Lý Triều ăn ngủ không yên, cho nên Lý Triều từ Linh Đỉnh Sơn đem cái lão quái này mời đến bảo hộ hắn. Mặc dù lão quái này võ công cao, nhưng lại không so được một cái khác. Cái kia theo ta phán đoán, tu luyện huyết ma công." Lâm Ngật nghe nóng chấn động, lại có một cái tu luyện huyết ma công xuất hiện. Lâm Ngật đạo, "Diệu Tuyết huynh ngươi nói rõ chi tiết nói." Diệu Tuyết nói, "2 năm trước ta chui vào Lý Triều phủ trung hành đâm, kết quả chưa thành công, ta liền hướng ra giết. Ngay tại ta sắp giết ra phủ lúc, một đầu cực nhanh thân hình bỗng nhiên mà đến. Thân hình hắn bốn phía có hơi khói màu đen lượn lờ, như yêu vụ bình thường, mà lại hơi khói nà tản ra một loại hôi thối. Ta xuyên thấu qua sương mù nhìn thấy hắn thân ảnh mông lung, toàn thân hắn bao bọc trong áo bào đen, nhưng là có thể nhìn ra hắn dáng người thấp bé. Hắn chỉ lộ một đôi mắt, hai mắt đỏ như máu. Chỉ có tu luyện huyết ma sách người mới sẽ có loại kia con mắt. Ta cùng hắn đánh hơn 20 chiêu, hắn toàn lực dây dưa ta, tâm ta biết không có khả năng ham chiến, liền cứng rắn thụ hắn một trường thừa cơ mượn lực mà đi. Người này võ công muốn so Phong lão quái cao quá nhiều. Nếu như đêm đó hắn xuất thủ, lại thêm Lục Bá bọn hắn, coi như Lâm huynh em thầm giúp ta, ta cũng khó thoát một kiếp." Lâm Ngật đạo, "Nếu thật là như thế, ta liền sẽ hiện thân cùng ngươi sánh vai mà chiến, giết ra một đường máu." Diệu Tuyết nói, "Như thế, ngươi lại trở thành tội nhân." Lâm Ngật đạo, "Thì tốt hơn Tuyết huynh thành tội nhân, giá trị." Lâm Ngật lời này nói ra phế phủ, Diệu Tuyết trong lòng dâng lên một trận ấm áp. Một khắc này Diệu Tuyết biết, trên đời này hắn cũng không cô đơn, bởi vì hắn còn có một cái không phải huynh đệ hơn hẳn là huynh đệ hảo huynh đệ có thể cùng hắn sánh vai mà chiến. Lâm Ngật giờ phút này đối với cái kia tu luyện huyết ma công người thần bí tràn ngập hiếu kỳ. Hắn lại như tự nói lại như đối với Diệu Tuyết nói người này đến cùng là ai a? Máu của hắn ma thư, từ đâu mà đến Diệu Tuyết nói ta cũng không biết người kia là ai. Từ khi lần kia giao thủ, lại chưa thấy qua hắn. Lý Triều từ Tây vực đến Trung Nguyên, ta âm thầm đi theo giám thị. Đội ngũ có 2 chiếc xe ngựa, người trong xe từ trước tới giờ không lộ diện. Ta phán đoán một cái trong buồng xe là Phong lão quái, một cái khác có lẽ chính là cái kia tu luyện huyết ma công người thần bí. Lâm Ngật đạo, người này ta sẽ tra. Diệu Tuyết huynh ngươi bây giờ đi nhanh lên, Đông Môn Thiết Hồ bọn hắn truy tung thuật cũng không bình thường, miễn cho đêm dài lắm mộng. Ta đem sự tình đều xong xuôi, tìm ngươi, sau đó cùng một chỗ đối phó Lý Triều. Đến lúc đó, ai cũng cứu không được hắn. Diệu Tuyết nói vậy ngươi cũng cẩn thận chút. Sau đó Diệu Tuyết đi đầu mà đi. Lâm Ngật cũng trở về trong thành. Lâm Ngật âm thầm lẹn về trong phòng mình, sau đó làm bộ tỉnh ngủ đi ra. Lâm Ngật tan vài thứ, sau đó đi hướng Hoàng thượng bẩm báo truy tra tình huống. Hoàng thượng chính một mặt âm trầm ngồi ở trước án phê duyệt tấu chương. Mấy ngày trôi qua, cơ hồ vận dụng tất cả lực lượng truy tra địa ngục tăng cùng thiết diện thần quân, đến bây giờ đều không kết quả. Cái này khiến Hoàng thượng rất bất mãn. Lâm Ngật đến gần đứng lặng. Kinh sư trong địa, dưới chân thiên tử, bây giờ bị hai cái người giang hồ quấy bất an, Lâm Ngật cũng có thể lý giải Hoàng thượng tâm tình bây giờ. Hoàng thượng lại đem một cái tấu chương phê, sau đó ngẩng đầu lên. Chương 1703. Vân Sơn chỗ sâu 3 chương 1703 Vân Sơn chỗ sâu 3 Hoàng thượng đem bút trong tay đùng ném ở trên bàn, có thể thấy được trong lòng của hắn phiền muộn. Bên cạnh phục vụ thái giám gặp tình hình này càng là dọa đến đại khí không dám thở hổn hển. Hoàng thượng đối với Lâm Ngật đạo, đám phế vật kia thật là làm cho ta sinh khí. Mấy ngày nay, thế mà còn chưa có cái kia ác tăng cùng thiết ma bất luận manh mối gì. Bây giờ kinh sư quan viên cùng dân chúng người người cảm thấy bất an, để cho ta hoàng đế này mặt mũi ở đâu? Ngươi tới vừa bạn, có thể có tiến triển. Lâm Ngật đạo, Hoàng thượng, ta cũng là phế vật. Chuyện bây giờ vẫn không có tiến triển. Hoàng thượng nghe trên mặt hiện vẻ thất vọng, hắn nói ngươi tự thân xuất mã, thế mà vẫn không thu hoạch được gì. Lâm Ngật đạo, không có. Hoàng thượng để thái giám bên cạnh ra ngoài. Chỉ còn hai người, Hoàng thượng đứng lên, hắn bước đi thong thả cái vừa đi vừa về dừng ở Lâm Ngật trước mặt nói huynh đệ, cái kia Đông Vương cùng Khang Vương trong triều Dương Nghiệt cha có đầu mối chưa? Lâm Ngật cũng không bằng thực bẩm báo, dù sao dính đến triều đình mạnh tướng, mà lại Ngô Liệt người sau lưng càng là quyền cao chức trọng. Nói không chừng màn này sau người, hay là hoàng thượng ỷ lại trọng thần đâu. Lâm Ngật muốn thăm dò một chút hoàng thượng ý, nhân tiện nói, ngược lại là có manh mối, ta bắt lấy một người, người kia khai ra là thụ song thương đem Ngô Liệt sai sử. Hoàng thượng nghe sửng sốt một chút, sau đó hắn vây tay nói không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Lâm Ngật đạo, xin mời hoàng thượng chỉ rõ. Hoàng thượng nói Ngô Liệt là trung dũng chi tướng, lập xuống không ít công lao. Hắn là thái úy người, mà thái úy một mực là ủng hộ ta. Bọn hắn cùng Đông Vương Khang Vương không có bất kỳ cái gì gấp mắc. Một năm trước ta ra ngoài đi săn, Ngô Liệt liền theo đi. Kết quả lần kia gặp mấy tên thích khách phục kích, Ngô Liệt vì bảo vệ ta tử chiến không lùi, cuối cùng đem thích khách giết lùi. Mà hắn thân thụ nhiều chỗ thương kém chút mất mạng, cho nên ta bảo đảm phiếu, Ngô Liệt cũng không phải nhị vương Dương Nghiệt. Lâm Ngật nghĩ thầm, mặc dù Ngô Liệt không phải nhị vương Dương Nghiệt, nhưng lại là muốn ám hại người của hắn. Mà hoàng thượng đối với Ngô Liệt rất là coi trọng thưởng thức. Mình tại xử lý trên việc này, nhất định phải coi chừng. Chí ít đối phó Ngô Liệt là không thể vận dụng Dạ Ưng vệ đội. Không phải vậy hoàng thượng liền sẽ biết. Lâm Ngật đạo, nếu đại ca đều bảo đảm phiếu, đó nhất định là tên kia dưới tình thế cấp bách lung tung cắn người. Hoàng thượng nói nhất định là ngậm máu phun người. Ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng. Lâm Ngật đạo, đại ca yên tâm, ta tuyệt sẽ không oan uổng người tốt. Vậy ta một lần nữa tra. Hoàng thượng nhìn xem Lâm Ngật, ánh mắt cũng biến thành ý vị sâu xa. Hoàng thượng nói huynh đệ, ta nghe nói cái kia địa ngục tăng cùng ngươi giao tình không cạn, có phải thật vậy hay không? Lâm Ngật nghe chút lời này, lập tức minh bạch là có người tại trước mặt hoàng thượng góp lời. Lâm Ngật chấn định nói có chút giao tình, nhưng là chưa nói tới bao sâu. Hoàng thượng đạo vỗ vỗ Lâm Ngật vai nói địa ngục này tăng không nhìn ta, cũng không chú ý đại cục tùy ý làm vậy, không chỉ sát thương nhiều như vậy thị vệ còn suýt nữa giết Lý Triều. Cho nên cái này địa ngục tăng là tự gây nghiệt thì không thể sống. Ta tin tưởng huynh đệ ngươi có thể làm được công và tư rõ ràng. Lâm Ngật đạo là. Hoàng thượng suy nghĩ một chút lại nói rằng này, liên quan tới nhị vương Dương Nghiệt sự tình ngươi trước đặt một chút. Việc cấp bách, giúp ta đối phó cái kia ác tăng cùng thiết ma. Trước đem bọn hắn giết trấn an bách tính cùng chúng quan viên, khôi phục kinh sư thái bình. Ta cho ngươi thời gian nửa tháng, ngươi có thể vận dụng tất cả lực lượng. Tóm lại, nếu không tiếc bất cứ giá nào đem hai tên ma đầu kia cho ta giải quyết, ta sống muốn gặp người, chết phải thấy xác. Hoàng thượng ngữ khí không thể nghi ngờ. Lâm Ngật đạo, ta định toàn lực ứng phó. Lúc này thái giám tiến đến bẩm báo, nói Lục Tương có chuyện quan trọng cầu kiến. Lâm Ngật liền lui xuống trước đi. Lâm Ngật ra điện, hắn dùng chỉ có chính mình nghe được thanh âm tự nói, để cho ta giết Diệu Tuyết cùng Triều Dương, làm sao có thể? Ta cũng sẽ không bỏ qua Ngô Liệt bao quát người phía sau màn. Ta dù sao cũng là người giang hồ, mà không phải trong triều người, ta cuối cùng muốn để đại ca ngươi thất vọng. Xem ra là đến ta lúc rời đi đợi. Đương nhiên Lâm Ngật dưới mắt còn không thể đi. Lần này tới kinh, hắn chỉ vì hai chuyện, truy tra áo đen song thương nhân, còn có chính là tìm kiếm thiết diện thần quân. Bây giờ tra được người áo đen song thương nhân chính là Ngô Liệt, sau đó liền phải tìm đệ đệ. Thiết diện thần quân sự tình lại dính đến Lục Tương, Lâm Ngật cũng phải cẩn thận xử lý. Lâm Ngật đột nhiên có một loại cảm giác, hắn hiện tại giống như tại trên mũi dao hành động, làm không cẩn thận, lưỡi dao liền sẽ xuyên thể. Hôm sau, Lâm Ngật mang 100 tên thị vệ, lại điều 2000 binh sĩ tiến vào Vân Sơn. Đương nhiên, Lâm Ngật lấy cớ là vây quét thiên ma. Kỳ thật chính là vì có thể tìm tới đệ đệ. Nếu bọn thủ hạ báo Thiết Diện Thần Quân liền giấu ở trong núi này, Lâm Ngật chuẩn bị kỹ càng tốt đem núi này tìm kiếm một lần. Nếu như dính đến lục tương ẩn mật, hắn sẽ căn cứ tình huống tùy cơ ứng biến. Vân Sơn, bởi vì ở vào đặc thủ vị trí địa lý, trong núi quanh năm sương mù lở lở. Đứng tại chỗ cao, liền có thể gặp sâu trong tung lũng, đỉnh lâm hắc không ngừng dâng lên từng luồng màu ngà sữa hơi khói. Sau đó đồng bề ngưng nhiên bất động, càng tụ càng nhiều, càng ngày càng đậm, hình thành biển mây. Trong núi hết thảy đều bị sương mù bao phủ. Lâm Ngật sai người tản ra tìm kiếm, sau đó hắn leo lên một chỗ cao. Nhìn xem khắp núi mây mù, Lâm Ngật trong lòng cười khổ. Đặt mình vào trong mây mù này, không biết cao thấp, không phân biệt khó bắc. Phóng nhãn đều là một sợi một đoàn khói xanh bạch khí, muốn tại cái này Vân Sơn bên trong tìm kiếm người hoặc tìm phòng tối bí đạo, quả thực là mò kim đáy biển. Chỉ có thể là tìm vận may. Lâm Ngật thật sự là bội phục Lục Tương sẽ chọn địa phương. Đây quả thực là tự nhiên tuyệt diệu chỗ ẩn nút. Lục Tương có bí mật gì giấu ở trong núi, người khác thật sự là khó biết. Lâm Ngật tại ngọn núi sừng sững một hồi, liền phi thân nhảy lên, đầu nhập mây kia trong biển. Lâm Ngật cùng thủ hạ ở trong núi tìm tòi gần 3 canh giờ, kết quả không thu hoạch được gì. Thanh Hoành bẩm báo Lâm Ngật đạo: "Đại nhân, thật sự là khó tìm kiếm. Có đôi khi tương đối không đến một trượng, đều khó nhìn rõ người. Thật nhiều huynh đệ đều lạc đường." Lâm Ngật đạo: "Triệu tập các huynh đệ rời núi đi." Thanh Hoành liền hạ lệnh triệu tập nhân mã. Rất nhanh tiếng kèn nổi lên bốn phía, dải trong núi các nơi binh sĩ thuận tiếng kèn bắt đầu tụ tập. Sau đó Lâm Ngật để Thanh Hoành trước dẫn người rời núi, hắn lại đang trong núi dừng lại 2 canh giờ. Lâm Ngật nghĩ thầm, lúc trước ngàn người lục soát núi, chính là không thu hoạch được gì cũng định đả thảo kinh xà. Hiện tại lục soát núi các binh sĩ mà đi, rắn hẳn là xuất động xem xét phong thanh. Lâm Ngật liền ẩn tại trong mây mù im ắng mà đi, đồng thời tử tế nghe lấy trùng quanh băng động. Chỉ cần có bất kỳ dị hưởng, quản chi là rất nhỏ tiếng vang, cũng không gạt được lỗ tai hắn. Lâm Ngật hy vọng có thể phát hiện xuất động rắn, nhưng là để Lâm Ngật thất vọng, hắn cũng không phát hiện dị thường. Mà lại núi này cũng lớn, có lẽ đối phương đi ra khảo sát thời điểm, Lâm Ngật vừa lúc ở nơi xa. Giờ phút này sắc trời cũng tối. Từ sáng sớm một mực tìm kiếm đến hoàng hôn không có manh mối, Lâm Ngật cũng chỉ có thể rời đi. Lâm Ngật ra khỏi núi, cuối cùng chiều vân sương mù bao phủ sơn lâm nhìn một cái. Đệ đệ bây giờ ngay tại trong núi này, nhưng là Vân Thâm không biết chỗ. Chẳng lẽ hắn thật sự không cứu vớt được đệ đệ sao? Lâm Ngật quyết định ngày mai lại đến thử thời vận. Lâm Ngật sau khi rời đi, trong núi bên dưới một chỗ vách núi đi ra mấy người. Trong đó 2 người, một cái là Lục Bá, một cái khác là Lục Tương. Còn lại 3 người là Lục Tương thân tín. Rất nhanh, phía trước sương mù xuất hiện 2 đầu thân ảnh mông lung. Rất nhanh, 2 thân ảnh này phụ cận. Nguyên lai là 2 cái người bị mặt. Bên trong một cái trong tay còn cầm một người. Chương 1704. Lục Tương gặp Thiết Ma một chương 1704 Lục Tương gặp Thiết Ma một người bị mặt kia sách người là một tên quan tướng. Nguyên lai lúc trước các binh sĩ lục soát núi thời điểm, cái này 2 tên người bị mặt giam giữ tên này quan tướng. Sau đó liền che giấu. Xác định lại không bất kỳ nguy hiểm nào, bọn hắn mới dẫn theo tên này quan tướng tới gặp Lục Tương. Tên kia người bị mặt đối với Lục Tương đạo: "Tương gia, chiếu ngươi dặn dò bắt một tên quan tướng." Lục Tương đạo: "Giải khai hắn huyệt đạo." Thế là người bịt mặt đem tên kia quan tướng ném xuống đất, sau đó giải hắn huyệt đạo. Tên kia quan tướng tỉnh lại. Cái này sẽ quan mặc dù chức quan thấp, nhưng là thấy qua Lục Tương. Giờ phút này quan tướng không hiểu ra sao, hắn bận bịu hướng Lục Tương bái nói ti trước gặp qua Tương gia. "Lục Tương đạo, ta hỏi ngươi, Kim Diện thị vệ để cho các ngươi làm cái gì?" Quan tướng nói: "Chúng ta hành động trước Kim Diện thị vệ đối với tất cả quan tướng dạy bảo, nói là phát hiện Thiết Ma liền giấu ở Vân Sơn bên trong, cho nên để cho chúng ta dẫn người cẩn thận tìm kiếm. Tìm tới Thiết Ma, liền lập công lớn." "Lục Tương đạo, hắn còn nói cái gì?" Quan tướng nói: "Kim Diện thị vệ còn nói, tướng phủ người cũng đang truy tra Thiết Ma. Nếu như đụng phải tướng phủ người, tuyệt không thể phát sinh xung đột phải lập tức báo hắn." Lục Tương gật đầu, hắn lại nói: "Còn gì nữa không?" Quan tướng nói lại: "Không còn." Lục Tương liền khoát tay một cái. Thế là tên kia che mặt cao thủ một trường đánh vào tên này quan tướng trên đầu. Quan tướng ngã xuống đất mà chết. Sau đó 2 tên người bịt mặt để thi thể đi xử lý. Lục Bá sầu lo đối với Lục Tương đạo: "Tương gia, Lâm Ngật dẫn người lục soát núi, là thật là tìm kiếm Thiết Ma hay là có mưu đồ khác?" Lục Tương tương nghĩ kỹ một chút nói: "Lâm Ngật vào núi trước dặn dò thủ hạ, nếu như đụng phải lục phủ người tuyệt không thể nổi xung đột, phải lập tức báo hắn. Điều này nói rõ Lâm Ngật hay là rất cẩn thận, tận lực không cùng chúng ta là địch. Mà lại hắn cũng đã đáp ứng ta chẳng quan tâm mặc kệ. Huống hồ ta đối với hắn có lớn như vậy ẩn, mà lại chuyện của ta lại cùng hắn không hề quan hệ, hắn thật không có tất yếu thất tín với ta. Cho nên yên tâm đi, Lâm Ngật mặc dù bây giờ là Kim Diện thị vệ vi hoàng bên trên hiệu lực, nhưng là sẽ không hư chuyện của chúng ta. Hắn là một cái thủ tín người." Lục Bá gật đầu nói: "Vậy hắn chính là vì tìm Thiết Ma." Lục Tương đạo: "Ta nghe nói hoàng thượng cho hắn nửa tháng kỳ hạn. Trong vòng nửa tháng này, vô luận là địa ngục tăng hay là Thiết Ma, hắn dù sao cũng phải giết một cái giao nộp đi. Cho nên hắn cũng gấp, mới dẫn người chạy đến Vân Sơn đến tìm kiếm Thiết Ma. Hiện tại, liền để ta tận mắt nhìn cái này Thiết Ma đi." Nguyên lai đại lý tự người trải qua điều tra trong thành huyết án hiện trường, kết luận chế tạo huyết án cùng sông tướng phủ đại khai sát giới thiết đầu quái nhân chính là Thiết Diện Thần Quân. Lục Bá lại bẩm báo Lục Tương, xâm nhập tướng phủ giết chóc người hẳn không phải là Thiết Diện Thần Quân. Bởi vì Bắc Cung Vô Dương mang đến Vân Cung 3 cái người thần bí, bên trong một cái tựa như Thiết Diện Thần Quân. Thế là Lục Tương mệnh Lục Bá nhanh đi Vân Cung tra ra sự thật. Thiết Diện Thần Quân đã bị Bắc Cung Vô Dương quan ở trong thạch thất, hơn nữa còn bị thuốc mê gây tê, toàn thân ngâm tại một cái trong dược trì. Bắc Cung Vô Dương nói cho Lục Bá, trong dược trì người chính là Thiết Diện Thần Quân, là phục sinh trăm năm băng thi mấu chốt. Mà lại Bắc Cung Vô Dương vỗ bộ ngực cam đoan, từ khi hắn đem Thiết Ma mang vào Vân Cung qua lên, Thiết Ma lại chưa rời đi thạch thất nửa bước, căn bản không có khả năng chạy đến kinh thành chế tạo huyết tinh sự kiện. Lục Bá liền trở về chi tiết hướng Lục Tương gia bẩm báo. Lục Tương gia rất là chấn kinh, hắn cũng mới biết cái kia phục sinh băng thi nhân vật mấu chốt lại là tận thế tam ma bên trong Thiết Diện Thần Quân. Bắc Cung Vô Dương bắt đầu vậy mà chưa đối với hắn thẳng thắn, cái này khiến Lục Tương gia rất tức tối. Bất quá cái này cũng loại bỏ Thiết Diện Thần Quân. Hắn gần nhất bị giam tại Vân Cung Trung, ngâm mình ở trong dược trì, căn bản không có khả năng phân thân chế tạo huyết tinh sự kiện. Lục Tương lập tức minh bạch, cái kia sông phủ giết chóc người là muốn giá họa Thiết Diện Thần Quân. Biết được phục sinh băng thi nhân vật mấu chốt chính là Thiết Diện Thần Quân, Lục Tương chuẩn bị tự mình đến nhìn xem. Mà lại, hắn cũng nhiều ngày không thấy người kia. Người kia nắm Bắc Cung Vô Dương mang hộ nói nhớ hắn, mà hắn càng là muốn người kia. Hắn hiện tại làm hết thảy cũng đều là vì người kia. Lục Tương làm việc cực kỳ cẩn thận, cho nên trời còn chưa sáng, hắn cùng Lục Bá mang mấy tên thân tín vào núi. Nhưng là còn chưa tới trong núi địa cung, liền nghe được người hô tiếng chó sủa vang lên liên miên. Nguyên lai là số lớn quan quân lục soát núi. Lục Tương cũng liền trước chưa tiến địa cung, lo lắng địa cung cửa vào bại lộ. Mấy người trước hết tìm chỗ nơi ẩn nấp trốn. Sau đó Lục Tương sai người bắt một tên quan tướng, chuẩn bị sau đó thẩm. Bởi vì chỉ có quan tướng mới rõ ràng hơn hành động lần này mục đích. Lục Tương cũng thật sự là tốt sức chịu đựng. Lâm Ngật lục soát vừa ban ngày, Lục Tương ngạnh tại chỗ này ẩn nấp né vừa ban ngày. Thằng đến xác định lại không bất luận cái gì phong hiểm, lúc này mới hiện thân đi ra. Lục Tương mấy người tại trong mây mù về phía tây bắc mà đi, vượt qua một ngọn núi, mấy người đi vào một ngọn núi dưới đáy. Dưới núi bộ có một cái ẩn nấp sơn động. Mấy tên thân tín canh giữ ở cửa hang. Lục Tương cùng Lục Bá vào sơn động. Hai người tại bốn lượn bên co trong sơn động lại đi một nén nhang thời gian. Dọc đường địa phương có mấy chỗ chỗ ngã ba, nếu như không biết chính xác đường, liền sẽ đi kém. Lối ra tại một bên ngoài trong vực sâu. Tiến vào vực sâu, càng thấy hàn khí bức người. Vực sâu bên trái có một khối tam giác cự thạch đứng sừng sững. Hai người tới sau đá, Lục Bá tại trên vách đá có tiết tấu đánh ba lần, sau đó vách đá phát ra kẹt kẹt tiếng vang, xuất hiện một cái cửa vào. Lục Tương cùng Lục Bá tiến vào cửa vào. Trước mặt bọn hắn là một đầu cao vài trượng hành lang đá. Hành lang đá hai bên đều có bốn cánh cửa. Nói cách khác hai bên có tám gian phòng ở trên vách đá, cách mỗi một trượng liền treo một chiếc đèn. Toàn bộ âm hàn hành lang đá ngâm mình tắm ánh đèn màu đỏ bên trong. Lối vào đứng thẳng bốn tên thân khỏa áo da thú hán tử, đều mang theo binh khí. Gặp Lục Tương đích thân tới, bốn người tranh thủ thời gian không mình hành lễ. Trong đó một tên hán tử kêu lên, Lục Tương đến. Hán thoại âm rơi xuống, hành lang đá hai bên tám cảnh cửa cơ hồ cùng là mà mở. Mỗi cái trong thạch ốc đều đi ra mấy tên meo đao kiếm hán tử. Cộng lại có vài chục người, bọn hắn phân lập hai bên, hướng Lục Tương hành lễ. Một tên dáng vẻ khôi ngô râu quai nón hán tử sau đó từ một gian thạch thất đi ra. Hắn đi lên trước không người nói, Tương gia, không biết ngươi đích thân tới, Lục Y không thể ra ngoài nên đón, nhìn Tương gia thứ tội. Lục Tương đạo, vô tội. Ngươi chỉ cần cho ta bảo vệ tốt nơi này, không khiến người ta khinh nhập, không khiến người ta nhẹ ra, ngươi liền có công. Lục Y đạo, Tương gia yên tâm, không có Lục Tuấn Lục Bá cùng Liêu Đồng mệnh lệnh, tuyệt không để bất luận kẻ nào xuất nhập. Lục Tương hài lòng gật đầu, sau đó hướng phía trước đi đến. Lục Bá cùng Lục Y theo sau lưng, đi đến cuối cùng, lại hướng trái rẽ ngang, liền không đường. Lục Y mở ra cơ quan, thế là cuối cùng vách đá chậm rãi dâng lên. Mặt vách đá này có cao hơn một trượng, rộng khoảng 5 thước, độ dày đạt tới 3 thước, nặng đến 3 cân. Đây là xuất nhập địa cung trọng yếu nhất một đạo cửa ngầm. Cánh cửa đá này buông xuống, người bên ngoài vào không được, người ở bên trong xuất thể nghĩ ra được. Cửa đá dâng lên sau, Lục Tương ba người nối đuôi nhau mà vào. Bên trong lại là hành lang, cũng có người trấn giữ. Ba người lại trải qua hai đạo huyền thiết cửa, sau đó tiến vào thần bí trong địa cung. Tòa địa cung này tại chân núi, lại như thế ẩn nấp, đừng nói Lâm Ngật mang 2000 người lên núi tìm kiếm, chính là mang 10 bà người, cũng chưa chắc có thể phát hiện. Coi như phát hiện, cũng khó tiến vào. Chương 1705. Lục Tương gặp Thiết Ma 2 chương 1705 Lục Tương gặp Thiết Ma 2 tiến vào địa cung, Lục Y trở về cửa vào tận tụy thủ vệ. Lục Bá bồi tiếp Lục Tương tới trước một gian thạch thất, sau đó triệu Bắc Cung Vô Dương tới gặp Lục Tương. Bắc Cung Vô Dương biết được Lục Tương tới, tranh thủ thời gian đến đây. Lục Tương khán lấy Bắc Cung Vô Dương, sắc mặt tâm trầm, để Bắc Cung Vô Dương trong lòng rất là bất an. Lục Tương đạo, ngươi lá gan thật đúng là càng lúc càng lớn. Cái kia phục sinh băng thi nhân vật mấu chốt lại chính là tận thế tam ma bên trong Thiết Diện Thần Quân, ngươi vậy mà giấu giếm ta. Ngươi có biết ma đầu này tội ác chồng chất, người người hận không thể chu diện. Ngay cả hoàng thượng đều hạ chỉ muốn người khác đầu, nếu như người khác biết là ta tư tàng hắn, ngươi biết là hậu quả gì sao? Bắc Cung Vô Dương vội nói, Thương gia bất giận. Ta bắt đầu cũng không biết hắn chính là Thiết Diện Thần Quân. Mang về sau ta cảm giác không thích hợp liền truy vấn cái kia hai cái người trong đồng đạo, bọn hắn nghe a nửa ngày mới nói cái này thiết đầu người chính là Thiết Diện Thần Quân. Nhỏ bắt đầu thật không biết rõ tình hình. Về sau Lục Bá đến hỏi, ta như nói thật. Xin mời Tương gia thứ tội. Lục Tương ngón tay Bắc Cung Vô Dương nói, nếu như không phải xem ở ngươi có thể tục hắn mệnh, chỉ bằng lần này, ngươi 10 cái đầu cũng không đủ ta chặn. Lần này ta liền tha ngươi. Nếu có lần sau nữa, coi như miễn ngươi tội chết tội sống cũng khó thoát. Bắc Cung Vô Dương cái này y học cùng nhân nhất sợ Lục Tương. Hắn bịch quỳ gối Lục Tương trước mặt, thề về sau làm việc định kín đáo coi chừng, sẽ không lại cho Lục Tương thêm phiền phức. Lục Ba đối với Lục Tương đạo, Tương gia, bây giờ đều đang tìm kiếm ma đầu này, lưu lại là tai họa sẽ liên lụy chúng ta, dứt khoát giết đi. Bắc Cung Vô Dương vẫn quỳ gối Lục Tương dưới chân, không có Lục Tương buông lời hắn cũng không dám đứng lên. Nhưng là Lục Bá góp lời giết Thiết Ma Tuyệt hậu hoạn, Bắc Cung Vô Dương gấp. Hắn đầy ngập cùng nhiệt muốn phục sinh băng thi, nếu như bây giờ đem Thiết Diện Thần Quân giết, cái kia hết thể liền thành bọt nước. Bắc Cung Vô Dương bận bịu cho Lục Tương dập đầu nói tương ra à, hiện tại ngàn vạn không có khả năng giết. Lại cho ta thời gian nửa tháng, ta hiện tại cũng đem hết thể đều nhanh chuẩn bị sẵn sàng, rất nhanh liền có thể phục sinh cái kia băng thi, liền có thể sáng tạo một cái kỳ tích. Mà lại phục sinh băng thi, ta có thể sẽ từ đó ngộ đến triệt để cứu chữa hắn phương pháp. Cho nên còn xin Tương gia hiện tại không nên giết ma đầu kia, các loại đem cái kia băng thi phục sinh lại giết ma đầu này đi. Lục Tương làm việc là cực kỳ cẩn thận. Bây giờ tiếng gió như thế gấp, đều tại bắt Thiết Diện Thần Quân, Lâm Ngật hôm nay càng là xuất ngàn quân lên núi tìm kiếm, Lục Tương ngược lại thật sự là muốn đem Thiết Diện Thần Quân giết lấy trừ thai hoàng ẩm. Nhưng là Bắc Cung Vô Dương nói phục sinh băng thi về sau, có lẽ có thể tìm tới triệt để trị liệu người kia phương pháp, cái này khiến Lục Tương gia động tâm. Vì người kia Lục Tương gia là phong hiểm gì đều nguyện ý bước lên. Lục Tương gia nói tốt, ta đáp ứng ngươi. Vậy ngươi liền dốc hết toàn lực đem cái kia băng thi sống lại. Bắc Cung Vô Dương hỉ đạo, ta Tương gia. Lục Tương gia nói ngươi đứng lên đi. Hiện tại dẫn ta đi gặp cái kia Thiết Diện Thần Quân, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút hắn. Bắc Cung Vô Dương liền đứng lên mang Lục Tương đi gặp Thiết Diện Thần Quân. Bọn hắn ra thạch thất, xuyên qua một đầu hành lang, sau đó thuận thang đá xuống, đến phía dưới một tầng. Sau đó Bắc Cung Vô Dương dẫn lĩnh Lục Tương đi vào một gian thạch thất trước. Cửa ra vào có hai người thủ vệ. Hai người hướng Lục Tương thi lễ. Sau đó một người mở ra thạch thất cửa sắt, Lục Tương đi vào trước, Lục Bá cùng Bắc Cung Vô Dương sau đó mà vào. Trong phòng tràn ngập nhiệt khí, cùng một cỗ nồng đậm thảo dược hương vị. Chỉ gặp thất chính giữa có cái ao đá. Trong ao đều là bốc hơi nóng hiếm nhiều nước thuốc. Nước thuốc bên trong ngâm lấy một người, chính là Thiết Diện Thần Quân. Trừ hắn mặt sắt lộ ở bên ngoài, thân thể còn lại bộ vị đều ngâm mình ở màu nâu đen nước thuốc bên trong. Thiết Diện Thần Quân hai mắt giờ phút này bị màu đen vải dày siết chặt lấy, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Trong mắt hồng quang cũng khó xuyên thấu cái này dày đặc che mắt bảy. Có sáu đầu hài cánh tay thô xích sắt, từ sáu cái phương vị duỗi tại trong dược trì. Cái này sáu đầu xích sắt một chỗ khác, đều tại vách đá lô bên trong. Xem ra là dùng cái này sáu đầu xích sắt trói chặt Thiết Diện Thần Quân. Lục Tương đi đến bên cạnh ao, nhìn xem lơ lửng ở nước thuốc bên trên tấm kia mặt sắt. Lục Tương vốn là muốn nhìn xem Thiết Diện Thần Quân chân dùng, hiện tại Thiết Diện Thần Quân mang theo thiết đầu, con mắt bị kín che kín, căn bản là không có cách nhìn thấy bất luận cái gì bộ vị. Lục Tương giơ ra một ngón tay, tại cái kia mặt sắt bên trên gõ hai lần, phát ra hai tiếng thùng thùng tiếng vang. Nhưng là Thiết Diện Thần Quân không cái gì phản ứng. Lục Tương chi đạo, Thiết Diện Thần Quân hiện tại lâm vào trạng thái hôn mê. Lục Tương đối Bắc Cung Không Dê nói vì sao không lấy hắn mặt sắt. Bắc Cung Vô Dương nói hiện tại còn không phải lấy thiết đầu thời điểm, mà lại ánh mắt của hắn hiện tại cũng không thể gặp bất luận cái gì ánh sáng. Lục Tương đạo, vì sao? Bắc Cung Vô Dương nói cái này hào thuốc thang là dùng 69 chồng thuốc chế biến, nhất định phải đem hắn tại thuốc này bên trong ngâm nửa tháng mới có thể sử dụng. Trong lúc đó, trừ đầu hắn bộ, thân thể còn lại bộ vị đều sẽ từ từ bị dược tính ăn mòn. Mặc dù dược lực có thể cho hắn thể chất gân cốt tăng cường gấp đôi, nhưng là thuốc này có độc, nếu như lấy hắn thiết đầu, sợ hắn đầu cũng bị ăn mòn. Nếu như hắn chết, vậy liền phí công nọc sức. Cho nên hiện tại không có khả năng lấy thiết đầu. Còn có, hiện tại dược lực đã ở trong cơ thể hắn có tác dụng, hắn vô luận thần chất cùng con mắt đều ở cực độ hỗn loạn trạng thái, trước mắt sự vật cũng sẽ biến thành đủ loại huyễn tượng. Vì không để cho hắn nhìn thấy những huyễn tượng này bị kích thích, cho nên đem hắn con mắt che kín, một đường ánh sáng đều để hắn không nhìn thấy, để hắn đặt mình vào tại vô biên vô tận trong hắc ám Bắc Cung Vô Dương hay là che giấu một chút. Trừ hắn nói tới nguyên nhân bên ngoài, chính là Thiết Diện Thần Quân bởi vì dược lực tác dụng, hắn lâm vào một cái quỷ dị kinh khủng trong thế giới. Đương nhiên, cái này khủng bố thế giới chỉ có hắn có thể cảm giác. Hắn hiện tại giống như đặt mình vào tại một cái bờ biển, nhưng là bãi biển cùng nước biển đều là màu đỏ, bởi vì bãi biển bị máu tươi nhuộm dần, nước biển thì là màu tươi. Huyết hải, huyết hải quay cuồng, phát ra như ma quỷ gào thét, thỉnh thoảng cuốn lên sóng máu. Trong sóng máu là vô số đầu sọ, mỗi cái đầu lâu khuôn mặt đều là như thế dữ tợn. Những đầu lâu này có cùng thiếu, có thúc tiết, có rên rỉ, có kêu thảm không dứt. Những âm thanh này cùng ma quỷ tiếng gầm gừ hội tụ vào một chỗ, để cho người ta dùng mình. Bờ biển còn có một thân ảnh bước nặng nề hai chân tiến lên. Tại huyết sắc trên bờ cát, lưu lại một chuỗi hám lòm dấu chân. Thân ảnh kia tóc rối bù, mặc diễm diễm áo bào đỏ. Thiết Diện Thần Quân ở phía sau phi nước đại lấy đuổi theo cái này thân ảnh quỷ dị. Hắn muốn nhìn một chút người kia đến cùng là ai. Nhưng là cái kia bóng người màu đỏ mặc dù đi cực chậm, nhưng là Thiết Diện Thần Quân từ đầu đến cuối khó mà đuổi kịp hắn. Đuổi đã có ba ngày, chỉ là kéo gần lại một chút khoảng cách. Thiết Diện Thần Quân vẫn kiên nhẫn đuổi theo hắn. Hắn muốn nhìn một chút người kia đến tột cùng là ai. Là người hay là ma? Lúc này Thiết Diện Thần Quân ngâm tại nước thuốc bên trong thân thể chợt co quắp một chút. Một chút nước thuốc cũng tràn ra ao, hắn đầu sắt cũng nhẹ nhàng lắc lư. Thiết Diện Thần Quân cũng phát ra mơ hồ thân gọi, dừng lại, đứng, ở, ngươi là ai, mang ta cách, rời đi Lục Tương đạo, hắn muốn tỉnh sao? Bắc Cung Vô Dương nói hắn tỉnh không được, hắn hiện tại lâm vào mộng ảo chi cảnh, cho nên lời hắn nói đều là chuyện hoang đường. Lục Tương gật gật đầu, sau đó mắt nhìn cái kia mấy đầu xích sắt nói cái kia có thể đem hắn thăng lên sao? Bắc Cung Vô Dương nói cái này có thể, bất quá thời gian không nên dài quá. Lục Tương đạo, dâng lên. Chương 1706. Lục Tương gặp Thiết Ma Ba. Chương 1706. Lục Tương gặp Thiết Ma Ba. Bắc Cung Vô Dương đi đến góc tường, sau đó vặn trên vách tường một cái cơ quan nắm tay. Theo Bắc Cung Vô Dương vặn, cái kia sáu đầu xích sắt phát ra hào hào tiếng vang, bắt đầu hướng trong tường co vào. xích sắt không ngừng có vào, chậm rãi, thiết diện thần quân ngâm tại trong ao thân thể cũng bị 6 đầu xích sắt chảnh chứ thăng lên. Toàn thân hắn trần trụi. 6 đầu xích sắt, 2 đầu phân biệt trói chặt lấy thiết diện thần quân 2 đầu cánh tay, 2 đầu quấn cột eo của hắn. Còn lại 2 đầu thì trói buộc lấy eo của hắn. Thân thể của hắn cơ hồ một nửa bị xích sắt trói chặt lấy. Thiết diện thần quân thân thể dâng lên, cách thuốc thang mấy tấc khoảng cách Bắc Cung Vô Dương đỉnh chỉ bị cái kia cơ quan. Thiết diện thần quân thân thể trần truồng trải qua mấy ngày nước thuốc ngâm, có vẻ hơi sương mù, mà lại trên người hắn da thịt cũng thay đổi thành màu hồng phấn, mà lại nhiều chỗ bởi vì dược lực ăn mòn tối giữa. Lục Tương khán đến thiết diện thần quân lồng ngực hình như có chữ, chỉ là dính che một chút nước thuốc thấy không rõ lắm. Lục Tương để Lục Bá dùng vải khô đem thiết diện thần quân ngực nước thuốc lau tận. Lục Tương khán thanh, nguyên lai thiết diện thần quân ngực khắc lấy một cái ngọc chữ. Lục Tương khán ra, chữ này là dùng đao khắc, đã có chút năm tháng. Lục Tương đối Bắc Cung Không Dê nói cái này thiết diện thần quân đến cùng là người phương nào? Bắc Cung Vô Dương nói cái này thiết diện thần quân là ta cái kia hai cái đồng đạo người bồi dưỡng ra được. Theo bọn hắn nói, cái này thiết diện thần quân vốn là Trung Nam Sơn Hạ một cái thanh niên trai tráng thợ săn, bị bọn hắn nhìn chúng mới tiến hành cải tạo. Lục Tương đạo, thử, chỉ sợ hai người kia là lừa gạt ngươi. Ta cảm giác thiết diện thần quân trước kia không phải thợ săn, giống như là một cái võ lâm cao thủ. Kỳ thật Bắc Cung Vô Dương lại làm sao nhìn không ra? Thiết diện thần quân trên thân các loại thương, Bắc Cung Vô Dương xem xét liền biết căn bản không phải cái gì thợ săn. Bất quá hắn đối với thiết diện thần quân là ai thật không có hứng thú. Bắc Cung Vô Dương nói là ai không trọng yếu, trọng yếu là hắn hiện tại kinh qua cải tạo, là phục sinh băng thi mấu chốt, liền như là một vị thuốc trọng yếu nhất thuốc dẫn. Lúc này lại nghe thiết diện thần quân nói mê nói vì cái gì ta đuổi không kịp ngươi, ngươi là muốn đem ta vây ở chỗ này sao? Ca, cứu ta a. Lục Tương cũng khó từ thiết diện thần quân cái này thỉnh thoảng nói mê nghe được ra vật có giá trị. Lục Tương đối với Lục Bá đạo, ngươi bây giờ phụ trách Lăng Vương an toàn, cũng khó có thể nơi này chiều ứng. Mệnh lệnh Lục Y cùng Niêu Đồng, phục sinh cố kia băng thi mặc kệ thành công hay là thất bại, sau đó nhất định đem thiết diện thần quân giết lấy trừ hậu hoạn. Lục Bá đạo, là. Bắc Cung Vô Dương nói tướng ra, hắn hiện tại không có khả năng rời đi dược chỉ giờ tí ở giữa dài quá. Lục Tương gật đầu nói để xuống đi. Thế là Bắc Cung Vô Dương đội vàng bước nhanh đến cái kia cơ quan trước, ban động cơ quan đem thiết diện thần quân vừa chầm đến trong ao. Sau đó Lục Tương ba người ra thạch thất, cửa sắt lại bị khóa lại. Ba người đi lên lúc trước tầng kia địa cung, ba người lại tiến vào một đầu bí đạo hướng lòng núi phía đông mà đi. Bởi vì Bắc Cung Vô Dương vì đó kéo dài tính mạng người đặc thù kia, ngay tại phía đông. Chỗ đi qua, phòng thủ càng là nghiêm mật. Lại trải qua một đạo huyền thiết cửa, lại xuyên qua một đầu quanh co hành lang, liền tới đến ngồi xuống địa cung trước. Tòa địa cung này cùng lúc trước chỗ đi qua đều không giống nhau, cũng không âm trầm, ngược lại lộ ra rất ăn mừng. Cửa cung là một đạo nặng nề cửa sắt, xoát lấy sơn hồng, trên cửa còn có chắc rằng. Cửa cung hai bên có hai tôn thần thú, trung quanh còn mang theo đèn lồng màu đỏ. Trước cửa cung đứng thẳng bốn tên uy phong đại hán, bốn người hướng Lục Tương thi lễ. Sau đó Lục Bá đi đến trước cửa cung, đưa tay gõ cửa. Rất nhanh, trên cửa cung một cánh cửa sổ nhỏ mở ra. Cửa sổ xuất hiện một cái hán tử gương mặt. Hán tử kia chừng 30 tuổi, tướng mạo cùng Lục Bá giống nhau đến mấy phần. Hán chính là Lục Bá thân huynh đệ, Lục Tuấn. Lục gia vài huynh đệ là Lục Tương người tín nhiệm nhất. Riêng phần mình lại võ công cao cường, cho nên mỗi người đều thân gánh trọng trách. Lục Tuấn tự mình thủ vệ cửa cung này. Toàn bộ trong lòng núi người, trừ Bắc Cung Vô Dương, Lục Bá cùng Lục Uy, Lục Tuấn không để cho bất luận kẻ nào tự ý nhập nơi này. Liền ngay cả Nghiêu Đồng đều khó mà tiến vào. Lục Tuấn đã ở nơi này trông nhiều năm. Không chỉ hắn trông nhiều năm, còn có một người càng là ngày đêm canh giữ ở cái kia đặc thù người trong phòng. Nhiều năm, chưa ra khỏi phòng một bước. Người kia mới là tướng phủ chân chính đệ nhất cao thủ. Đối với cái này đặc thù người bảo hộ, đơn giản chính là giọt nước không lọt vạn vô nhất thất. Lục Tuấn mở ra một cánh cửa. Mặc dù chỉ mở ra một cánh, nhưng là vẫn có thể xuyên thấu qua cánh cửa này, nhìn thấy bên trong sức trắng lệ, như hoàng cung bình thường. Lục Tương đối Bắc Cung cùng Lục Bá đạo, các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy. Hai người đồng nói, là. Lục Tương một người mà bảo, Lục Tuấn lại lập tức đem môn kia đóng lại. Tòa địa cung này cửa sắt, dày đến một thước dưới, nếu như không theo bên trong mở ra, coi như ngươi có thiên đại bản lĩnh, cũng khó phá cửa mà vào. Bởi vì bên trong, ở Lục Tương người trọng yếu nhất, hắn làm hết thảy cũng đều là vì người này. Sau nửa canh giờ, cửa cung mở ra, Lục Tương đi ra. Cửa cung chấm dứt bên trên. Lục Tương trên mặt có vẻ vui mừng, xem ra người kia tình huống còn tốt. Bắc Cung Vô Dương nhìn mặt mà nói chuyện nói tướng ra, ta mỗi ngày không dám thất lễ, đúng giờ đi vào cho hắn điều dưỡng giảm bớt thống khổ. Hắn gần nhất tinh thần tốt rất nhiều. Nói cũng nhiều, Lục Tương hài lòng gật đầu nói, rất tốt. Hắn tốt, ngươi cũng tốt. Hắn không tốt, liền là của ngươi sai lầm. Nếu như hắn có không hay xảy ra, ta phân ngươi thì. Bắc Cung Vô Dương bội nói, ta nhất định hết sức, hắn nhất định sẽ tốt. Lục Tương đạo, ngươi đi mau đi, không còn việc của ngươi. Bắc Cung Vô Dương liền trước rời đi. Lục Tương cùng Lục Bá chậm rãi bước trở về, đi đến trên đường, Lục Tương đứng yên. Hắn vui mừng thần sắc cũng biến thành có chút ảm đạm. Lục Tương tự nói giống như địa đạo, ngút trời dị bẩm, hiếm thấy trên đời, vì sao? Vì sao vận mệnh hết lần này tới lần khác đối với hắn như vậy đâu? Thật sự là bất công a. Lục Bá đạo, tướng ra, ngươi cũng không cần sầu não. Có Bắc Cung Vô Dương thần y này tại, coi như lại dùng 5 năm, 10 năm. Rốt cục có một ngày sẽ chữa trị tốt hắn. Lục Tương nghe, trong mắt phát ra kỳ diệu quan trạch, hắn nói Lục Bá, ta nằm mơ đều hy vọng hắn có thể tốt. Nếu như hắn thật tốt, lấy hắn tài trí đầu não, ta tưởng tượng không ra, ngày sau ai có thể xứng làm đối thủ của hắn. Bởi vì bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn, cuối cùng đều đem thua tâm phục khẩu phục, cuối cùng đều đem túi đầu xương thần. Ngay cả ta tâm tư đều không thể gạt được hắn. Lão thiên gia là quá đấu kỵ hắn. Quá đấu kỵ hắn Lục Bá cũng tâm tình phấn động, hắn nói tướng gia, hắn nhất định sẽ tốt. Ngay sau, hắn đem chấn động thiên hạ, làm cho nhật nguyệt không màu. Lục tướng đạo, ta thân là một khi thể tướng, kẻ thù chính trị nhìn chung quanh. Trên một cái Phượng Liên Thành, lại trên đỉnh một cái Thượng Quan Minh Hoàng. Cái này Thượng Quan Minh Hoàng so Phượng Liên Thành càng đối phó. Trong lòng ta cũng minh bạch, hoàng thượng là dùng tới Quan Minh Hoàng ngăn được ta. Còn có, gần vua như gần cọp đá cho nên nhìn như bình tĩnh, kỳ thực sóng ngầm mấy liệt. Ta hàng ngày là như dẫm trên băng mỏng. Có đôi khi thật lo lắng chính mình ngày nào liền đi. Lục Bá, nhớ kỹ, nếu như ngày nào ta thật đi, hắn liền giao cho các ngươi huynh đệ bốn người. Trừ bọn ngươi ra bốn cái, người khác ta cũng tin không nổi. Bởi vì các ngươi họ Lục. Các ngươi nếu không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải làm cho hắn sống. Nhất định phải chữa trị tốt hắn. Chương 1707. Độc sông đầm rồng hang hổ một chương 1707 độc sông đầm rồng hang hổ một Lục Bá nghe Lục Tương lời nói này trong lòng cảm giác khó chịu. Lục Bá đạo, tương gia, ngươi không có việc gì. Chính là ta chết, cũng sẽ không để tương gia người có việc. Lục Tương đạo, ai cũng không hy vọng chính mình có việc, nhưng là thế sự vô thường. Lục Bá cũng minh bạch thế sự vô thường đạo lý, hắn ảm đạm bó tay rồi. Lục Tương lại nói không nói những thứ này. Chỉ ít ta bây giờ còn đang. Chỉ cần ta tại, hết thảy liền có thể vô sự. Đúng, ngươi an bài một chút, đến lúc đó Bắc Cung Vô Dương bất kể có hay không phục sinh băng thi. Không chỉ Thiết Diện Thần Quân không có khả năng lưu, trợ Bắc Cung Vô Dương cái kia hai cái ý địa đạo bên trong người cũng đã giết. Không có khả năng để lại người sống. Lục Bá đạo, là. Sau đó Lục Tương cùng Lục Bá ra khỏi lòng núi rời đi. Lục Tương sau khi đi, Bắc Cung Vô Dương đi vào một gian thạch thất. Thạch thất cửa ra vào có bốn người phòng thủ. Trần Nam Huyết cùng Dư Bắc Huyết liền bị dàn xếp tại trong thạch thất này. Mặc dù Bắc Cung Vô Dương đem hai người mang vào vân cùng, nhưng là bởi vì đây là trọng địa, dính đến Lục Tương bí mật, cho nên Trần Dư hai người hành động cũng bị hạn chế, không có chuyện trọng yếu, hai người đồng đều không được tự tiện rời đi phòng ở mặc dù nhị quái hành động không tự do, nhưng lại một mực đắm chìm tại khó mà hình dung trong sự kích động. Bởi vì phục sinh huyết tổ, thế nhưng là bọn hắn mấy đời người mộng tưởng. Bây giờ 200 năm kế hoạch rốt cục bắt đầu áp dụng, chỉ cần Thiết Diện Thần Quân tại trong dược trì ngâm đến nửa tháng, liền có thể phục sinh đóng băng huyết tổ, hai người phấn khởi cực kỳ có thể nghĩ. Nhị quái có đôi khi cả đêm đều bởi vì cực độ hưng phấn mất ngủ. Bắc Cung Vô Dương vào nhà, một bộ sinh khí bộ dáng. Phục sinh huyết ma, đến toàn bộ nhờ Bắc Cung Vô Dương. Cho nên nhị quái hiện tại mặt ngoài đối với Bắc Cung Vô Dương đó là cung kính cực kỳ. Căn bản không dám chọc Bắc Cung Vô Dương không nhanh. Chính là để hai bọn họ quỳ xuống gọi Bắc Cung Vô Dương ra ra cũng được. Trần Bắc Huyết thận trọng nói, Bắc Cung tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Bắc Cung Vô Dương nói tương gia lúc trước tới, hắn biết cái kia thiết đầu chính là Thiết Diện Thần Quân, tức giận phía dưới suýt chút nữa thì chặt đầu ta. Các ngươi có biết, nguyên lai hoàng thượng đều hạ chỉ muốn giết ma đầu này. Các ngươi thật sự là kém chút hại ta cùng tương gia. Lục Bác Huyết vội nói, đều tại chúng ta cân nhắc không chu toàn, kém chút liên lụy tiên sinh cùng tương gia. Chúng ta thật là đáng chết. Tiên sinh, cái kia tương gia biết được cái này thiết đầu chính là Thiết Diện Thần Quân, còn ủng hộ ngươi phục sinh huyết tổ sao? Sẽ không bởi vậy phức tạp đi. Bắc Cung Vô Dương nói may mắn tại ta thỉnh cầu phía dưới tương gia đồng ý ta hiện tại hỏi các ngươi nhưng còn có chuyện gì giấu giếm ta. Trần Dư hai người nghe chút Lục Tương lại chưa truy cứu, đều âm thầm thở một hơi. Tại trên việc mấu chốt này, nếu như không may xuất hiện, cái kia trăm năm kế hoạch liền thất bại trong gang tấc. Trần Nam Huyết đạo, tiên sinh, chúng ta thể lại không bất cứ chuyện gì giấu giếm ngươi. Chúng ta bây giờ lấy tiên sinh mã thủ thị chiêm, mọi chuyện đều nghe tiên sinh. Chúng ta chính là tiên sinh nô tài. Dư Bắc Huyết cũng thừa cơ nói hắc hắc, tiên sinh, đợi phục sinh huyết tổ, tiên sinh đã sáng tạo thế gian kỳ tích, lại cư công chi vĩ, huyết tổ định sẽ nghiêng nó tất cả tạ ơn tiên sinh. Mà lại tiên sinh thành tựu cũng vượt qua huyết tổ tất danh lưu sử sách hoa đả biện thước chi lưu, vì tiên sinh sách dày cũng không xứng Dư Bắc Huyết cung duy chính giữa Bắc Cung Vô Dương ý mến. Bắc Cung Vô Dương dưới sự kích động toàn thân run rẩy trong miệng chảy bạch mạt tử liền hướng trên mặt đất ngã đi. Nhị quái tranh thủ thời gian như cháu trai nâng ra ra bình thường đem Bắc Cung Vô Dương nâng lên. Bắc Cung Vô Dương trợn trừng mắt, hắn dùng mơ hồ thanh âm phấn khởi kêu to lấy. Rất nhanh ta liền muốn sáng tạo kỳ tích, ta muốn phục sinh 200 năm băng thi, ta sẽ lưu phương vạn thế đợi Bắc Cung Vô Dương triệu chứng làm dịu sau khi rời đi. Trần Dư hai người nhìn nhau, sau đó hai người ánh mắt lộ ra đùa cợt chi ý. Trần Nam Huyết đạo, hắn trừ ý thuật thế gian vô song, chính là một cái ngu hàng. Dư Bác Huyết thấp giọng nói, liền xem như ngu xuẩn, chúng ta cũng không thể không phương hắn phục sinh huyết tổ sau phức tạp. Đến lúc đó huyết tổ phục sinh, nhất định yếu đuối không gì sánh được, như mới sinh hải nhi bình thường, thật không có khả năng xuất sai lầm. Lục Nam Huyết đạo, yên tâm đi, ta để Liêu Đồng an bài tốt hết thảy. Còn có, chúng ta còn có nghiệt chướng kia, nếu như xảy ra bất chắc, chúng ta cũng có thể ra ngoài. Chúng ta liền an tâm chờ lấy huyết tổ phục sinh đi. Ha ha ha. Trần Nam Huyết phát ra hưng phấn tiếng cười, lập tức Dư Bắc Huyết cũng phát ra kích động cực kỳ điệu thứ hai tiếng cười. Hai người như kẻ điên cười truyền đến thạch thất bên ngoài, canh giữ ở phía ngoài bốn tên thủ vệ nhìn nhau, cũng không biết cái này trong phòng hai cái quái nhân ở cười cái gì. Ngày thứ hai, Lâm Ngật lại dẫn người tiến cái này Vân Sơn bên trong tìm kiếm một phen. Hôm qua tìm kiếm qua địa phương, hôm nay không còn lặp lại tìm kiếm. Tìm vòi hai canh giờ, thủ hạ báo bắt được một đôi phụ tử, nói là dưới núi thợ săn. Lâm Ngật mệnh người đem hai trà con này mang đến. Thế là đôi phụ tử kia bị các binh sĩ đưa đến Lâm Ngật trước mặt. Hai cha con này, phụ thân nhìn bộ dáng hơn 60 tuổi, nhi tử chừng 30 tuổi. Hai người đều là thợ săn cách ăn mặc bộ dáng. Nhi tử liệp xoa bên trên còn chọn một cái hiệu bảo. Hai cha con nhìn qua cùng phổ thông thợ săn không khác. Hai cha con đối mặt mang theo Kim Diện Lâm Ngật dị thường bất an. Lâm Ngật nhìn chằm chằm hai cha con, hắn nói hôm qua chúng ta vào núi, không thấy đến một cái thợ săn, mà lại trong núi này mây mù lờ lờ, rất dễ dàng để cho người ta lạc đường, thợ săn cũng hẳn là sẽ không dễ dàng tới này trong núi đi săn đi. Lao hắn nói con ra, chúng ta thật sự là dưới núi thợ săn. Mặc dù trong núi này sương mù lờ lờ, nhưng là ta từ nhỏ đã ở trong núi này đi săn, cho nên thế quen thuộc sẽ không lạc đường. À, nói như vậy các ngươi đối với Vân Sơn rất quen thuộc. Lâm Ngật đột nhiên tay hướng sau lưng triển núi một chỉ, nói núi này lưng sau có một đầu dòng suối, là tại triển núi bên trái hay là bên phải? Lao hắn sửng sốt một chút, hắn nói tại bên phải. Lâm Ngật nhìn chằm chằm Lao hắn nói triển núi sau căn bản cũng không có dòng suối nhỏ. Lao hắn cùng thanh niên nghe lời này sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi. Những thị vệ kia cùng các binh sĩ thì bội phục Lâm Ngật trí tuệ, tuy tiện nhìn thấu Lao hắn hoang luôn. Lâm Ngật chân trên mặt đất một chút, dưới chân một khối đá bay lên bắn thẳng đến Lao hắn mặt. Lao hắn kia một trưởng mà ra đập vào trên hòn đá bị đánh cái vỡ nát. Lâm Ngật đạo, nguyên lai hay là một cao thủ. Hai cha con lộ tẩy, bọn thị vệ đang muốn xua binh khí nào tới, thanh niên kia kêu lên, dừng tay, chúng ta là đại lý tự người. Chúng ta phụng cửa đông lớn, thanh niên nói im bặt mà dừng, nguyên lai hắn dưới tình thế cấp bách, phát ra là thanh âm nữ tử. Nguyên lai là nữ giả nam trang, mà lại thuật dịch dung có thể giả đánh cháo. Lâm Ngật lập tức nghe ra cô gái này âm thanh là ai thanh âm. Lâm Ngật đạo, tất cả lui ra. Đó là chút thị vệ binh tướng cũng không biết cho nên, nhưng là nếu Lâm Ngật mệnh làm cho, bọn hắn liền tất cả lui ra. Nguyên địa chỉ còn Lâm Ngật cùng đôi phụ tử kia. Lâm Ngật chiều thanh niên cười nói, nguyên lai là Bạch cô nương. Thanh niên này chính là Bạch Mai giả dạng. Lao hắn thì là Bạch Mai tổ mẫu Tây Môn chân giả dạng. Tổ tôn hai người tới này Vân Sơn truy tra Thiết Diện Thần Quân cùng Nam Bắc nhị quái, kết quả bị Lâm Ngật thủ hạ nắm. Tổ tôn hai người gặp người nhiều thế chúng, liền chưa phản kháng, vốn cho rằng gặp dẫn đầu có thể lừa gạt qua, lại chưa lừa qua Lâm Ngật. Bạch Mai nhìn xem Lâm Ngật khốn hoặc nói, đại nhân, ngươi là? Lâm Ngật lấy xuống kim diện. Bạch Mai vui vẻ nói, nguyên lai là Lâm Vương. Chương 1708. Độc sông đầm rồng hang hổ 2 chương 1708 độc sông đầm rồng hang hổ 2 Lâm Ngật vậy mà xuất quân xuất hiện ở đây, thật là làm cho Bạch Mai không nghĩ tới. Nếu cái này người đeo mặt nạ bằng vàng là Lâm Ngật, vậy nàng cùng tổ mẫu cũng vô sự. Tây Môn Chân đánh giá Lâm Ngật. Mặc dù Lâm Ngật danh khắp thiên hạ, nhưng là Tây Môn Chân là lần đầu tiên gặp Lâm Ngật. Lâm Ngật năm đó xuất giang hồ nhi nữ mà phó quốc nạn, Tây Môn Chân liền rất bội phục. Bây giờ gặp Lâm Ngật có nghiêm nghị chi khí, đối với Lâm Ngật càng có hảo cảm. Lâm Ngật lại đem kim diện đeo lên, hắn cười đối với Bạch Mai đạo, Bạch cô nương, vị này chỉ sợ cũng không phải cha của ngươi cha đi. Bạch Mai cười nói, đây là ta tổ mẫu. Bạch Mai cùng Lâm Ngật là cùng thế hệ, năm đó lại kết xuống hữu nghị. Nếu là Bạch Mai tổ mẫu, Lâm Ngật cũng rất tôn kính. Lâm Ngật chắp tay về phía Tây cửa chân đạo, nguyên lai là tổ mẫu đại nhân, Lâm Ngật thất lễ. Tây Môn chân đạo, Lâm Vương khách khí. Nếu như không phải đụng phải ngươi, tổ tôn chúng ta liền phiền phái. Lâm Ngật lại đối Bạch Mai đạo, Bạch cô nương, các ngươi vì sao dịch dung tới đây a? Hiện tại cái này Vân Sơn thế nhưng là không yên ổn. Bạch Mai đang muốn nói cái gì, lại về phía Tây cửa thật nhìn một cái. Không có tổ mẫu đồng ý, nàng cũng không thể nói rõ sự thật. Tây Môn chân tiếp khẩu nói Lâm Vương, kỳ thật chúng ta thật cùng cửa Đông đại nhân có nguồn gốc. Bây giờ hoàng thượng tức giận mệnh cửa Đông đại nhân đuổi bắt Thiết Diện Thần Quân cùng Địa Ngục Tăng, chúng ta muốn vì hắn phân ưu, thường phục đóng vai thành thợ săn tiến Vân Sơn thử thời vận. Tây Môn chân cũng không đem chân thực nguyên nhân bẩm báo. Dù sao, đây chính là trăm năm bí ẩn, sẽ không tùy tiện cáo chi ngoại nhân. Lâm Ngật cũng nhìn ra Tây Môn chân có chỗ giữ lại, phía sau này định có ẩn tình khác, nhưng là hắn cũng không thể cưỡng cầu. Lâm Ngật đạo, ta cũng là phụng thánh thượng chi mệnh truy tra Thiết Diện Thần Quân, không biết các ngươi có thể tìm được dấu vết để lại. Tây Môn chân bất đắc dĩ nói, không có. Muốn tại cái này Vân Sơn bên trong tìm tới manh mối quá khó khăn. Lúc này một tên kim đái thị vệ phụ cận bẩm báo Lâm Ngật. Bẩm đại nhân, hình bộ nha môn người phải vào núi. Là phi thiên thử xuất lĩnh, có hơn 400 người, còn có mấy chục tên kinh nghiệm phong phú thợ săn, còn mang theo hơn 20 đầu chó săn. Bây giờ bị chúng ta bố trí ở ngoại vi các huynh đệ cản lại. Thanh Hoành đại nhân hỏi, bọn hắn cũng là lên núi tìm kiếm thiết ma. Thanh Hoành đại nhân để cho ta tới hỏi đại nhân, phải chăng để bảo. Đôi này Lâm Ngật tới nói thế nhưng là chuyện tốt. Nhiều một người liền nhiều một phần lực lượng. Huống chi hình bộ nha môn người không thiếu truy tung hảo thủ. Lâm Ngật đạo, đều là vì bắt thiết ma, đều là vì Ngô Hoàng phân ưu, để bảo. Chúng ta hai bên, ai lục soát công lao coi như ai, không nên cùng bọn hắn nổi tranh chấp. Là. Thị vệ kia liền đi truyền lời. Lâm Ngật lại đối Tây Môn chân tổ tôn nói, vậy các ngươi cũng tiếp tục tìm kiếm đi, cẩn thận chút. Có việc cũng làm người ta chào hỏi ta. Nói đi, Lâm Ngật phi thân hướng một cái phương hướng đi tìm kiếm đầu mối. Trong nháy mắt liền biến mất ở trong sương mù không thấy bóng dáng. Bạch Mai đối với tổ mẫu nói mãi mãi, năm đó ta là Lâm Vương hiệu lực không phải một ngày hai ngày. Lâm Vương đối địch không lưu tình chút nào, nhưng là đối với bằng hữu thật sự là thẳng thắn đối đãi cởi mở. Hắn là một cái có thể tin lại người. Nếu không chúng ta liền đem chân tướng nói cho hắn biết đi. Tây Môn chân đạo, Mai Nhi à, nếu như là chuyện khác, chúng ta có thể bẩm báo, nhưng là việc này quan hệ quá lớn. Tổ thượng lưu lại nói, không có khả năng tự tiện đem chúng ta là thương lan nhất mạch bí mật nói cho hắn biết người. Ngươi có biết gia gia ngươi chết như thế nào sao? Gia gia ngươi năm đó có một cái hảo hữu, hai người giống như thân huynh đệ bình thường, gia gia ngươi liền không để ý tổ thượng vân giới đem thân phận chân thật nói cho người kia. Kết quả gia gia ngươi huynh đệ kia cho là thương lan nhất mạch định biết cựu tử thần công ở đâu, xuất sinh kia liền ám toán gia gia ngươi, buộc ngươi gia gia giao ra cựu tử thần công. Kỳ thật chúng ta đông tây hai cửa người, nào biết trước chủ nhân đem cựu tử thần công giấu ở chỗ nào. Nhiệm vụ của chúng ta là nhìn chằm chằm huyết ma nhất mạch. Gia gia ngươi nói hắn không biết, cuối cùng xuất sinh kia liền đem gia gia ngươi tàn nhẫn sát hại. Cho nên Mai Nhi A, nói ra thân phận chân thật sẽ đưa tới tai vạ bất ngờ. Dù sao lòng người khó dò, gia gia ngươi chính là vết xe đổ. Mặc dù ta cũng đối Lâm Vương cũng có hảo cảm, nhưng là không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể nói. Ta ăn muối so ngươi ăn cơm đều nhiều, ngươi nghe ta không sai. Bạch Mai đạo, cháu gái biết. Tây môn chân đạo, chúng ta nhanh đi tìm kiếm đi. Thế là tổ tôn hai người cũng tiếp tục tại Vân Sơn bên trong tìm kiếm lấy dấu vết để lại. Kết quả người của song phương tìm kiếm đến trạng vào tối, vẫn không thu hoạch được gì. Tất cả mọi người chỉ có thể rút lui trước xuất Vân Sơn trở về. Trên đường, Thanh Hành đem Phi Thiên Thử dẫn kiến Lâm Ngật. Đối mặt Kim Diện thị vệ, Phi Thiên Thử biểu hiện rất cung kính. Lâm Ngật đối với Phi Thiên Thử nói ta muốn hỏi chuyện gì. Phi Thiên Thử nói đại nhân xin hỏi. Lâm Ngật đạo, lục soát hai ngày, chúng ta cơ hồ đem Vân Sơn đều lục soát khắp, nhưng là vẫn không có thu hoạch. Có thể hay không thiết ma không tại Vân Sơn? Phi Thiên Thử nói đại nhân, ti chức dám cam đoan, thiết ma còn tại Vân Sơn bên trong. Lâm Ngật gật đầu nói, vậy hắn đến tột cùng giấu ở chỗ nào đâu? Phi Thiên Thử nói cực kỳ ẩn nấp bí đạo hoặc phòng ngầm dưới đất. Ta phán đoán, đất này thật hẳn là ở trong vực sâu, cho nên chúng ta mới tìm kiếm không đến. Ngày mai, ta ngay tại trong núi trong hang sâu tìm kiếm. Lâm Ngật lại đối Thanh Hoành đạo, ngày mai ngươi dẫn người hiệp trợ bọn hắn, lại điều 1000 người đến. Hai nhà chúng ta đồng tâm lục lực, tranh thủ đem thiết ma bắt tới. Có phát hiện lập tức báo ta. Thanh Hoành đạo, là. Minh Nhật Lâm Ngật không có ý định vào núi tìm đòi. Hiện tại nhân thủ đủ nhiều, hơn nữa còn có hình bộ nha môn nhiều như vậy tìm kiếm hảo thủ. Hoàng thượng cho hắn nửa tháng kỳ hạn, hắn đương nhiên không có khả năng tại kỳ hạn bên trong giết Diệu Tuyết cùng Thiết Diện Thần Quân một người trong đó. Hắn đã nghĩ kỹ đường lui. Hiện tại, hắn đến trong lúc này đem nên làm sự tình đều làm. Có một số việc, lấy Kim Diện thị vệ thân phận, thuận tiện xử lý nhiều. Thì như nói gặp Lý Triều. Hôm sau, Thanh Hành xuất 3000 chi chúng cùng đại lý tự lại tiến Vân Sơn tìm kiếm. Lâm Ngật thì mang theo 30 tên thị vệ đi Lý Triều chỗ ở phủ đệ. Lâm Ngật tới thăm Lý Triều là có kỳ thật dụng ý, Lâm Ngật đại biểu hoàng thượng tới thăm Lý Triều, đám người nào dám lãnh đạm, Lục Bá cùng Ngô Liệt, bao quát một tên Tây vực quan viên đều đứng ở bên ngoài phủ chờ đón. Lâm Ngật hiện tại biết Ngô Liệt chính là nhiều lần ám hại hắn song thương người áo đen, cũng không lộ bất kỳ khác thường gì. Ngô Liệt năng bảo trì bình thản, Lâm Ngật càng có thể chìm được. Lục Bá mặc dù biết Kim Diện thị vệ chính là Lâm Ngật, cũng giả bộ như không biết. Có chút giấy cửa sổ, không có khả năng tùy tiện xuyên phá. Từ khi cái nào muộn Lý Triều bị Diệu Tuyết hành thích may mắn vét được một cái mạng, bảo hộ biện pháp càng là nghiêm mật. Lý Triều hiện tại cách một ngày tìm một nơi khác. Dù sao trong phủ này phòng phòng nhiều, còn có bí đạo phòng tối. Ngủ lại chỗ, thủ vệ càng là ba tầng trong ba tầng ngoài. Nô Liệt cùng Lục Bá thay phiên phòng thủ. Linh Đính Sơn Si Láo Quái cùng cuối cùng hai tên tử vong dũng sĩ không phân ngày đêm ở bên ngoài phòng trông coi. Lần này bảo vệ thật sự là giọt nước không lọt. Lý Triều gặp Diệu Tuyết trọng thương, hiện tại khôi phục bên trong, còn khó có thể xuống đất. Lâm Ngật được mời vào Lý Triều trong phòng. Lâm Ngật trải qua gian ngoài thời điểm, cũng tinh tường thấy rõ Linh Đính Sơn Si Láo Quái. Tùy hành Lý Triều hai cái cao thủ thần bí, một cái hiện thân, cái kia một cái khác đâu? Một cái khác là ai? Chương 1709. Độc sông đầm rồng hang hổ ba chương 1709 độc sông đầm rồng hang hổ ba Lâm Ngật tại hai tên Tây vực quan viên cùng Nô Liệt cùng đi tiến vào bụng trong. Lý Triều nằm ở trên giường, bên cạnh nổi danh mỹ lệ Tây vực thiếu nữ hầu hạ. Hắn một bên mặt băng bó lấy. Đêm đó Diệu Tuyết một đao gián hắn thì mặt qua, không chỉ cắt đứt xuống một mảnh da thịt, còn đem hắn một lỗ thai cũng nạo xuống tới. Bây giờ Lý Triều biến thành một cái thai. Lý Triều hận Lâm Ngật tận xương, vốn là cực không tình nguyện gặp Lâm Ngật. Nhưng là hiện tại Lâm Ngật đại biểu hoàng thượng tới thăm, hắn cũng khó cự tuyệt. Lâm Ngật đi đến trước giường, một tên quan viên cho Lâm Ngật rời cái ghế, Lâm Ngật tọa hạ. Kim Diện đối với Lý Triều. Lâm Ngật dùng quan tâm giọng điệu nói từ khi Lăng Vương gặp chuyện bị thương nặng, ta cùng hoàng thượng đều rất là lo lắng. Lăng Vương hiện tại có thể cảm giác rất nhiều. Lý Triều biết Lâm Ngật mặc dù đến thăm hỏi, nhưng là trong lòng không biết nhiều cười trên nỗi đau của người khác đâu. Lý Triều đạo, xin mời Kim Diện thị vệ thay mặt bẩm hoàng thượng, ta không sao. Ta hiểu rõ người muốn giết ta, nhưng là ta lại không chết được. Ai hơn ta, trong lòng ta minh bạch. Về sau ta cũng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Lý Triều cái này ý ở ngoài lời là đối với Lâm Ngật nói, ý tứ để Lâm Ngật đừng cao hơn quá sớm. Lý Triều hiện tại liền hoài nghi Ngục Tăng cùng Lâm Ngật thông đồng một mạch. Đêm đó địa Ngục Tăng có thể trà trộn vào đến, hơn phân nửa chính là Lâm Ngật tương trợ. Lâm Ngật tự nhiên có thể nghe ra được Lý Triều trong lời nói hàm ý, nhưng là hắn thân phận bây giờ là Kim Diện thị vệ, không thể làm chúng mở miệng kích thích Lý Triều. Lâm Ngật cùng Triều Hư cùng Y Di vài câu, sau đó hắn lại nói hoàng thượng cho ta phần khẩu dụ, để cho ta thay mặt truyền Lăng Vương. Nhưng là hoàng thượng nói, mục này dụ chỉ có thể để Lăng Vương nhân nghe chút. Lâm Ngật hướng hoàng thượng đòi cái khẩu dụ, nhưng thật ra là muốn mượn khẩu dụ tên cùng Lý Triều đơn độc lại nói mấy câu. Nếu hoàng thượng để Lý Triều một người nghe khẩu dụ, những người còn lại liền trước tiên lui ra, ở bên ngoài phòng chờ lấy. Lâm Ngật trịnh đọc cơm nặng hoàng thượng khẩu dụ bên trong một là trấn an Lý Triều, hai là chờ mong Lý Triều sớm ngày khôi phục lại thương đại kế. Nghe khẩu dụ, Lý Triều tạ ơn, sau đó hắn dùng oán hận giọng điệu nói khẽ với Lâm Ngật đạo: "Lâm Ngật, hiện tại trong phòng liền hai người chúng ta. Không ngại nói trắng ra, Diệu Tuyết ám sát ta, cũng có phần của ngươi đi. Không phải vậy hắn sao có thể lẫn vào tiền đến?" Các ngươi có thể giấu giếm được người khác, không thể gạt được ta. Lâm Ngật nếu không thừa nhận, cũng không phủ nhận, hắn cũng thấp giọng nói, ta biết Lăng Vương hoài nghi, nhưng là ngươi không có chứng cứ xác thực. Chứng cứ xác thực thật là một cái đồ tốt, không có nó, ai cũng đừng nghĩ vu không ai. Lý Triều nghe lời này tức giận, thật muốn đánh Lâm Ngật một bạt hai. Lý Triều đạo, ta mặc dù không có chứng cứ, nhưng là ta biết chính là ngươi. Ngươi chớ đắc ý, ta sẽ không bỏ qua ngươi cùng cái kia xú hòa thượng. Đừng cho là ta bắt các ngươi thật không có biện pháp. Ta hiện tại thế nhưng là hoàng thượng khách quý, ta có là biện pháp. Nếu không ngươi bây giờ liền động thủ giết ta, nếu không, liền đợi đến đại nạn lâm đầu đi. Lâm Ngật đạm cười nói, Lang Vương không cần kích ta. Ta hiện tại đại biểu hoàng thượng tới thăm ngươi, ta lại ngu xuẩn, còn không đến mức giết ngươi. Bất quá ta cũng muốn để Lang Vương cho ta một cái lão bằng hữu mang hộ cái nói. Lý Triều nghe lời này có chút hoang mang, hắn nói ai là ngươi lão hữu? Lâm Ngật kim đối mặt với Lý Triều, kim diện bên trên hai mắt tràn ngập ám niệm. Lâm Ngật dùng không thể nghi ngờ giọng điệu chậm rãi nói cho Lý Thập Vũ, ta sẽ tìm được hắn, ta sẽ rút gân của hắn. Chỉ cần ta muốn giết người, cuối cùng đều chạy không được. Lý Triều nghe lời này trong lòng đại chấn, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc cùng bất an. Mặc dù chớp mắt là qua, nhưng là không thể giấu giếm được Lâm Ngật một đôi lợi mắt. Lý Triều thật sự là chấn kinh, Lâm Ngật vậy mà biết Lý Thập Ngũ cùng hắn có nguồn gốc. Hắn Thập Ngũ thuốc so trên thảo nguyên hồ ly đều giàu hạn, làm sao lại để Lâm Ngật biết nội tình? Nguyên lai năm đó Tạ Triều Dương giết Lý Điện Hậu, đối với Lâm Ngật nói qua Lý Điện trước khi chết nói những cái kia uy hiếp nói. Hai huynh đệ còn suy đoán một phen Lý Điện trước khi chết nói tới cái kia báo thù nhân vật sẽ là ai. Tạ Triều Dương ngộ hại sau, Lâm Ngật liền suy đoán, Lý Thập Ngũ chính là Lý Điện trước khi chết nói tới đáng sợ báo thù nhân vật. Lý Thập Ngũ cũng hoàn toàn chính xác đáng sợ. Quả thực là giấu giếm được tất cả mọi người, thắng được mọi người tín nhiệm, sau đó ám toán Tô Cẩm Nhi cùng Tạ Triều Dương. Lâm Ngật cũng không biết Lý Điện cùng Lý Triều là thúc bá huynh đệ quan hệ, nhưng là Lâm Ngật biết, Lý Triều tuyệt đối nhận ra Lý Thập Ngũ. Hiện tại Lý Triều phản ứng, càng làm cho Lâm Ngật tin tưởng mình phán đoán chính xác. Xem ra, muốn tra ra Lý Thập Ngũ, từ Lý Triều nơi này vào tay không sai. Lý Triều tận lực để cho mình trấn định, hắn nói ngươi tìm được người. Ta không nhận ra cái gì Lý Thập Ngũ. Lâm Ngật dùng tay trái nhẹ nhàng sờ lấy tay phải tơ vàng bao tay. Bởi vì hai cánh tay đều mang theo tơ vàng bao tay, không ngừng ma sát cả số út ánh sáng màu điểm. Lăng Vương không cho mang hộ lời này, ta cũng không thể cưỡng cầu. Bất quá ta đem lời đặt ở chỗ này, coi như lão hổ ly này trốn đến thiên nhai hải giác, ta cũng sẽ bắt được hắn đến. Thê tử hận, huynh đệ thù, ta phải tuyết. Mà lại nói đến đây, Lâm Ngật trong mắt chớp động lên đặc biệt quan mang, tia sáng này để Lý Triều bất an. Lâm Ngật tiếp tục nói, đáng chết, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên Lăng Vương, ngươi cũng phải bảo trọng. A ha ha, Lý Triều bản tới là tính dưỡng bên trong, nghe Lâm Ngật lời này chọc giận thương đều đau nhức. Hắn thực sự khó mà đối mặt Lâm Ngật. Hắn lo lắng cho mình lại không khống chế được tâm tình mình. Mà Lâm Ngật hiện tại đại biểu hoàng thượng, hắn còn không thể đem Lâm Ngật thế nào. Ngay tại lúc này hạ lệnh công kích Lâm Ngật, chỉ sợ cũng không ai dám động thủ. Lý Triều liền lớn tiếng nói, Kim Diện thị vệ, khẩu dụ chuyển xong mời về cung phục mệnh đi. Thay ta tạ ơn hoàng thượng, ta cũng muốn nghỉ tạm. Chờ ta tốt, liền vào cung tạ ơn. Ra ngoài người nghe được Lý Triều thanh âm bất mãn, liền đều tiến đến. Cũng không biết Kim Diện thị vệ cùng Lăng Vương nói thứ gì, trêu đến hắn không thích. Lâm Ngật đứng dậy, hắn hướng Lý Triều ôm quyền nói, cái kia Lăng Vương ngươi nhiều hơn bảo trọng. Hoàng thượng còn mệnh ta mang đến vài dương thượng đẳng thuốc bổ, ta đều giao cho Ngô tướng quân. Nói đi Lâm Ngật rời đi. Nô Liệt cùng hai tên Tây vực quan viên cũng đi theo ra. Bọn hắn đến cung tiễn Lâm Ngật đến bên ngoài phủ. Lâm Ngật hiện tại chính là hành tẩu thượng phương bảo kiếm, bọn hắn cũng thật sự là bất đắc dĩ. Trong phòng chỉ còn lại có Lý Triều thân tín, Lý Triều lại khó khống chế tâm tình mình, hắn dãy rủa ngồi dậy, bắt bên giường một vật đánh vào rủ xuống lập giường bờ một tên thân tín trên thân. Tên thân tín kia bị hù động cũng không dám động. Tức chết bản vương, tức chết bản. Cái này ngựa con quan cậu tạm chủng này, ta sẽ không để ngươi. Lý Triều lại hướng tên thân tín kia quát, tìm tới tiên tử không có. Đêm đó Tần Định Phương chịu nhục sau khi rời đi, liền không còn tin tức. Lý Triều bản còn muốn lợi dụng Tần Định Phương, hắn phái người bốn phía tìm kiếm. Tên thân tín kia khủng hoảng nói còn chưa có bất kỳ tin tức, Lý Triều liền mắng to Tần Định Phương là hèn nhát lừa đảo. Thu Lâm Ngật kích thích, mà hắn nhất thời lại không làm gì được Lâm Ngật. Lý Triều tức giận công tâm, phun ra một máu tươi. Tên kia mỹ lệ Tây vực thiếu nữ cuốn quýt tiến lên muốn thay Lý Triều lau ngoài miệng máu tươi, bị Lý Triều đánh một bạt tai ngã ở một bên. Lý Triều kết thân tin kêu lên, nhất ta. Về phía sau biện gian phòng kia. Chương 1710. Độc sông đầm rồng hang hổ 4 chương 1710 độc sông đầm rồng hang hổ 4 Lý Triều bị mang lên hậu viện trong một gian phòng. Nhà kia là trong ngoài ở giữa. Cửa sổ đều bị vải dày che chắn, trong phòng đen kịt một màu. Trong phòng tràn ngập một cỗ tao thúi hương vị. Thân tín đem Lý Triều đặt ở trên ghế, sau đó rời khỏi, cũng đóng cửa lại. Lý Triều đặt mình vào tại trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón, hắn mặt hướng buồng trong dùng kích động thanh âm nói, tập trùng kia lại tới. Hắn bây giờ cáo mượn oai hùng, ta hết lần này tới lần khác lại không làm gì được hắn, buồng trong cửa kẹt kẹt một tiếng mở. Bởi vì trong phòng đen kịt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái hình ảnh, còn có hai đạo chớp động hồng quang, như ma quỷ trong hắc ám sông đồng. Sau đó cái này hai đạo hồng quang từ từ tới gần Lý Triều, nói rõ người này đi đến Lý Triều trước mặt. Thế là tao mùi thối vị nặng hơn, để Lý Triều văn đều buồn nôn. Trong hắc ám vang lên một cái giản mua nghẹn ngào thanh âm, giống như một cái giả yếu ma quỷ phát ra thanh âm, để cho người ta dùng mình. A, Lâm Ngật, ta cũng không nghĩ đến hắn vậy mà có thể còn sống sót, hoàn thành Kim Diện thị vệ. Trước hết để hắn đắc ý mấy ngày này đi, Lý Triều đạo, tập chủng kia để cho ta mang cho ngươi nói. Thanh âm kia nói Lý Triều đạo, hắn nói coi như thiên nhai hải giác cũng sẽ tìm tới thập ngũ thúc, sẽ rút thập ngũ thúc gân. Hắn còn uy hiếp ta, ý tứ cũng sẽ không bỏ qua ta. Thanh âm kia nói hắn hiện tại là Kim Diện thị vệ, ngươi không làm gì được hắn. Ngươi bây giờ là hoàng thượng khách quý, hắn cũng không làm gì được ngươi. Hắn muốn quất ta gần, hắn có bản lĩnh đó sao? Năm đó bọn hắn bị ta đùa bỡn bàn tay, hiện tại bọn hắn cũng đừng hòng đấu thắng ta. Nguyên lai trong hắc ám cái này như ma quỷ người, chính là năm đó thập ngũ thúc. Thập ngũ thúc tu luyện Tần Định Phương sửa đổi huyết ma sách, bây giờ cũng thật không biết biến thành bộ dáng gì. Lý Triều Đạo, hắn mặc dù ở trước mặt không làm gì được ta, nhưng là tên hỗn đản này làm âm. Hắn cùng cái kia địa ngục tăng thông đồng một mạch, đêm đó chính là bọn hắn thiết kế hại ta. Nếu như không phải mệnh ta lớn, liền xong rồi. Thanh âm kia nói coi như bọn họ gặp may mắn, đêm đó ta vừa vặn thân thể khó chịu, không phải vậy, địa ngục tăng chạy không được. Ngươi đừng đợi, ta sẽ nghĩ biện pháp đối phó địa ngục tăng. Hắn quay chúng ta hơn 3 năm. Đủ. Lý Triều xúc động phẫn nộ nói thập ngũ thúc, ta càng hận hơn Lâm Mật. Ngươi có hay không biện pháp diệt trừ tạp chủng này? Trong hắc ám thập ngũ thúc nói hiện tại hắn là kim diện thị vệ, ở kinh thành là không người có thể làm sao hắn. Muốn trừ hắn, chỉ có thể chờ đợi hắn rời đi kinh thành. Lý Triều Đạo, hắn sẽ không rời đi. Hắn hiện tại làm kim diện thị vệ, phong quang tám mặt. Đây chính là vô số người tha thiết ước mơ. Hắn làm sao lại từ bỏ tất cả mọi thứ ở hiện tại? Thập ngũ thúc phát ra một tiếng như ma quỷ than nhẹ, sau đó hắn nói hắn sẽ rời đi. Ngươi không hiểu rõ hắn. Hắn là người giang hồ, hắn sẽ trở lại trong giang hồ. Tựa như cá, vô luận trên lục địa cỡ nào tốt cũng chỉ là tạm thời dừng lại, cuối cùng vẫn là sẽ trở lại trong nước. Người trước nhẫn mại lấy, người muốn giết hắn rất nhiều, đều tại kiên nhẫn chờ lấy hắn rời đi kinh sư. Nói ví dụ Tần Định Phương, còn có Tần Định Phương nói tới cái kia thông thiên nhân vật. Đúng rồi, Tần Định Phương đâu? Lý Triều Đạo, đêm đó hắn đầu tiên là tại trên tiệc rượu gặp Lâm Ngật chơi bừa, về sau lại bị Lục Tương cùng Thượng Quan Minh Hoàng bọn hắn đục nhã, trong cơn tức giận đi. Hiện tại vẫn không có tin tức. Thập ngũ thúc thanh âm kích động, hắn nói nhất định phải tìm tới hắn. Chỉ có máu của hắn ma thương nguyên bản có thể làm cho ta có khôi phục hy vọng. Ngươi nên nghe ta, ám hại hắn, đem huyết ma sách nguyên bản cướp tới chính ta nghiên cứu tìm kiếm phương pháp phá giải. Lý Triều Đạo, hắn võ công hiện tại cao hơn, mà lại là Lâm Ngật đối thủ một mất một còn, cũng chỉ có hắn hiểu rõ nhất Lâm Ngật, ta vốn định lợi dụng hắn đối phó Lâm Ngật. Không nghĩ tới hắn chạy thập ngũ thúc ở trong hắc ám kêu lên, tìm tới hắn. Lý Triều Đạo, ta sẽ tăng số người nhân thủ tìm hắn. Lý Triều đem Lâm Ngật lời nói mang hộ cho thập ngũ thúc, hắn lại bị người nhấc về tiền viện trong phòng nghỉ ngơi. Lâm Ngật rời đi vương phủ, liền trở lại hoàng cung trước hướng hoàng thượng phục mệnh, đem Lý Triều tình huống bây giờ báo. Hoàng thượng biết được Lý Triều nhận tích chuyển biến tốt đẹp liền yên tâm. Song phương minh ước chẳng mấy chốc sẽ đạt thành, tại tiết này xương bên trên mắt, Lý Triều chân không thể xuất hiện sai lầm. Hoàng thượng đối với Lâm Ngật đạo, Lý Triều bên kia ta yên tâm. Cái kia truy tra địa ngục tăng cùng cái kia sắt ma đầu có thể có tiến triển. Lâm Ngật đạo, đã có địa ngục tăng manh mối, ta nắm giang hồ bằng hữu truy tung hắn. Vừa có tin tức liền sẽ cho ta biết. Hai ngày này ta tự mình dẫn nhân mã tại tìm kiếm Thiết Diện Thần Quân. Lâm Ngật tại Vân Sơn bên trong tận tâm tìm kiếm Thiết Diện Thần Quân, hoàng thượng đương nhiên cảm kích. Bởi vì thị vệ sẽ hướng hắn bẩm báo. Lâm Ngật dạng này lại bụng, hoàng thượng thật cao hứng. Hắn chính là muốn cho Lâm Ngật từ từ cải biến ý nghĩ, lưu lại làm hắn kim diện thị vệ. Vì thế, hắn đối với Lâm Ngật thật sự là không tệ. Nhất là trả lại cho Lâm Ngật rất lớn quyền lực. Hoàng thượng nghĩ thầm, hắn lần này tâm ý, nhất định sẽ cảm động Lâm Ngật, để Lâm Ngật lưu tại bên cạnh hắn. Hoàng thượng dùng chờ mong ánh mắt nhìn Lâm Ngật đạo, huynh đệ, lần này ngươi chỉ cần trừ bỏ hai tên ma đầu này một trong, coi như lập xuống đại công. Ta liền có thể coi đây là do cho ngươi thăng quan tiến tước. Sau đó ban thưởng ngươi phủ đệ Lâm Ngật đạo, không cầu có công, nhưng cầu không qua. Hoàng thượng lại nói ta cho ngươi nửa tháng kỳ hạn, cũng là vì thúc giục ngươi. Ngươi thế nhưng là ta kim diện thị vệ, lần này tuyệt không thể khiến ta thất vọng. Nhất định xuất ra thành tích, cũng làm cho bách quan bọn họ nhìn xem. Lâm Ngật đạo, là. Mà Lâm Ngật trong lòng đã có chính mình dự định. Trạng vạng tối, Thanh Hoành dẫn người trở về, hắn bẩm báo Lâm Ngật đạo, đại nhân, chúng ta lại tìm kiếm một ngày. Hôm nay lục phủ người cũng tiến vào núi, là lục phủ tổng quản dẫn đầu. Nhưng là chúng ta hay là không có thu hoạch. Lâm Ngật nghe lập tức minh bạch lục tương phái người vào núi dụng ý lục tương phái người vào núi lấy cơ trợ giúp điều tra Thiết Diện Thần Quân, nhưng thật ra là giám thị cùng quấy nhiễu siêu tầm người. Là vì bảo hộ hắn bí mật. Lâm Ngật đạo, cái kia ngày mai Phi Thiên Thử còn lên núi tìm kiếm sao? Thanh Hoành đạo, tiến. Phi Thiên Thử đọc ký. Hắn nói Thiết Diện Thần Quân ngay tại Vân Sơn bên trong, hắn cũng không tin không bay ra khỏi đến. Đại nhân, Phi Thiên Thử cũng là danh bộ, nếu hắn khẳng định như vậy, cái kia Thiết Diện Thần Quân chính là tại Vân Sơn bên trong. Lâm Ngật đạo, vậy các ngươi tiếp tục phối hợp hình bộ nha môn người lục soát núi, cho đến đem Vân Sơn mỗi một chỗ đều lục soát khắp. Hoàng thượng lúc trước lại cho ta tạo áp lực, trong lòng ta cũng gấp a. Thanh Hoành đạo, là. Lâm Ngật đạo, đúng lúc là cơm tối thời điểm, ta mời ngươi, cũng coi là khao ngươi. Đúng rồi, lại gọi bên trên Đằng đại nhân, chúng ta ca ba hảo hảo uống vài chén. Thế là Thanh Hoành đem Đằng Bân mời đến, ba người ngay tại Lâm Ngật ốc bên trong một bên uống một bên nói chuyện phiếm. Ba người uống gần hai canh giờ, Đằng Bân cùng Thanh Hoành cũng không thiếu uống, Lâm Ngật cũng giả bộ như uống nhiều. Sau đó ba người tản, riêng phần mình đi ngủ. Lâm Ngật nằm nửa cái lúc đến thần, sau đó đứng lên. Lâm Ngật đổi thân dạ hành nhân, lặng yên lặn ra hoàng cung. Giờ phút này, chính vào lúc nửa đêm, yên lặng như tờ. Lâm Ngật thẳng đến Lý Triều chỗ ở chi địa. Đêm nay, Lâm Ngật muốn độc thân nhập hang hổ. Chương 1711. Dẫn xà xuất động một chương 1711 dẫn xà xuất động một mặc dù trong phủ phong ốc đông đảo, nhưng là Lâm Ngật lợi dụng kim diện thị vệ thân phận lấy được vương phủ bản đồ địa hình, bao quát thủ vệ bố trí đồ. Cho nên Lâm Ngật hiện tại đối với trong phủ địa hình cùng nhân viên an bài nếu chỉ trưởng. Liền ngay cả trong phủ có mấy cái nhà sĩ, vị trí ở đâu đều nhất thanh nhị sở. cho nên cứ việc thủ vệ sơ nghiêm, Lâm Ngật hay là tại trong bóng đêm lặng yên không một tiếng động chui vào trong phủ. Lâm Ngật trước tiên ở khảo sát mấy chỗ địa phương, cuối cùng phát hiện một tòa vườn thủ vệ dị thường sơ nghiêm. Viên ngoại là song phương quân sĩ thủ vệ, trong vườn thì đều là Tây Bực dũng sĩ. Vô luận là viên ngoại hay là trong vườn, thủ vệ dày đặc trình độ vượt qua tưởng tượng. Cơ hồ cách một bước một cương vị. Từng dãy, từng nhóm binh sĩ mặc áo giáp, cầm binh khi đứng ở trong lửa đèn. Bọn hắn thở ra khí không ngừng biến thành bạch khí lở lở, một mảnh trắng xóa khí, mà lại mỗi gian phòng trên nóc nhà đều có thủ vệ. Lâm Ngật minh bạch, Lý Triều đêm nay ngay tại cái này trong vườn ngủ lại. Như vậy dày đặc thủ vệ, coi như Lâm Ngật võ công lại cao hơn, cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động chui vào trong vườn mà không bị phát hiện. Mà lại cũng không có người có thể tại dạng này phòng thủ phía dưới ám sát Lý Triều. Đương nhiên, Lâm Ngật cũng không phải tới ám sát Lý Triều. Lâm Ngật là vì dẫn một người hiện thân. Chính là Diệu Tuyết nói tới cái kia ẩn thân ở một đoàn tanh hôi trong hơi khói nhân vật thần bí. Lâm Ngật bây giờ hoài nghi, người kia khả năng chính là lão gian cự hoạt Lý Thập Vũ. Lâm Ngật từ trong bầu trời đêm cấp tốc mà rơi, thân hình nhẹ nhàng rơi vào trong vườn một gian phòng ốc trên đỉnh. Trên nóc nhà kia có bốn tên thủ vệ. Bốn người riêng phần mình mặt hướng một phương, quan sát chung quanh tình huống. Chung quanh trên phòng ốc cũng đều đứng thẳng thủ vệ, cũng đều tất cả quan sát một mặt. Dạng này liền không cái gì góc chết. Lâm Ngật vừa bận rơi vào trong bốn người ở giữa. Bốn tên Tây Bực cao thủ đều đưa lưng về phía Lâm Ngật, bọn hắn hào không hay biết cảm giác gì dạng. Ngay cả một chút tiếng vang cũng không nghe được. Nhưng là xung quanh trên phòng ốc người lại nhìn thấy trong bốn người ở giữa đứng thẳng một cái người áo đen bịt mặt. Thế là mọi người nhao nhao kêu lên. Cái kia bốn tên Tây Bực võ sĩ lúc này mới tranh thủ thời gian quay đầu, bọn hắn liền nhìn thấy đứng ở nóc nhà chính giữa Lâm Ngật. Lâm Ngật hai tay chắp sau lưng, đầu hơi giơ lên, giống như tại ngóng nhìn không trung minh nguyệt. Bốn tên võ sĩ tranh thủ thời gian rút đao ra kiếm hướng Lâm Ngật tới gần, bên trong một cái dùng cứng rắn tiếng Hán quát hỏi: "Ngươi là ai?" Lâm Ngật đem chính mình thanh âm cải biến, hắn dùng thương lão thanh âm vừa cất nói: "Tây Bực chó quả nhiên ngu xuẩn, nhìn ta mặc đồ này, chẳng lẽ là đến ngắm trăng sao?" Tên võ sĩ kia hét lớn: "Là thích khách." Thế là bốn tên võ sĩ vung đao từ tứ phía nhào về phía Lâm Ngật. Bốn đạo đao quang tràn đầy, chém thẳng vào Lâm Ngật chung quanh bộ vị. Ngay tại lúc đó, xung quanh trên phòng ốc thủ vệ cũng hướng nóc nhà này nhảy lên đến. Ngay tại cái kia bốn tên võ sĩ bốn chôi đao sắp chém vào Lâm Ngật trên thân trong nháy mắt, Lâm Ngật thân thể chợt chấn động. Lập tức nội lực mãnh liệt áo bào nâng lên như phàm, cái kia bốn chôi đao cũng chém vào tại Lâm Ngật nâng lên trên áo bào. Giờ phút này Lâm Ngật trên áo bào nội lực như nước thủy triều, lấy cái này bốn tên Tây Vực võ sĩ công lực khó phá Lâm Ngật trên áo bào kinh khí. Bốn chôi đao bị Lâm Ngật trên áo bào nội lực chấn ken ken đứt gãy, sau đó trên áo bào nội lực lấy Lâm Ngật làm trung tâm cùng tiết, như vòi rồng. Cái kia bốn tên võ sĩ sao có thể kháng cự, bốn người kêu thảm hướng bốn phương tám hướng bay ra. Giờ phút này, trung quanh phòng trên phòng những võ sĩ kia đô chiều nóc nhà này bay lên, bốn phía lờ mờ cao thấp không đều đều là bóng người. Lâm Ngật một tiếng uống, hai tay hướng trên nóc nhà một chảo, sau đó nhấc lên, trên nóc nhà trải ngóa phiến như tâm thảm bình thường bị nhấc lên. Lâm Ngật hai tay lại chấn động, sau đó những này ngóa phiến tứ tán như mưa to nhanh chóng bắn từ trung quanh trên phòng ốc lướt đến những người kia. Chỉ gặp ngóa phiến bay đầy trời bắn, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Lướt về phía nóc nhà này, những người kia cơ hồ không một may mắn thoát khỏi đều bị đánh trúng mà chết. Lúc này viên ngoại cùng trong vườn bọn thủ vệ cũng đều nhao nhao kinh hô lên. Các loại tiếng kêu to vang lên một mảnh. Một chút khinh công tốt tranh thủ thời gian lướt lên, muốn lên Lâm Ngật chạm nóc nhà. Nhưng là giờ phút này ngóa phiến còn tại bay loạn, cho nên lướt lên người cũng bị ngóa phiến kích tử thương nhiều người. Nhất thời, căn bản không người có thể đến gần Lâm Ngật. Lâm Ngật vẫn như cũ đứng ở đó. Cũng liền vào lúc này, gầm lên giận dữ vang lên. Sau đó một người từ trong một gian xương phòng mà ra thả người bay lên, lướt về phía Lâm Ngật chỗ nóc nhà. Đối mặt phân loạn bắn ra bốn phía ngóa phiến, trong tay người này cương kiếm vung vẩy hàn quang chớp động, đem ngăn cản hắn ngóa phiến đều đánh cái vỡ nát. Cơ bên trong còn có mấy mảnh ngói bị hắn thân kiếm đập cải biến phương hướng bắn về phía Lâm Ngật. Lâm Ngật vẫn như cũ bất động, những cái kia ngóa phiến cả thân liền bị hắn dùng vô hình cương khí chấn vỡ. Lâm Ngật cũng minh bạch, đối phương là lợi hại cao thủ. Người kia thật là lợi hại cao thủ. Người này chính là Lục Bá. Trừ Tây Vực võ sĩ hộ vệ vườn này, Lục Bá cùng Nô Liệt cũng dẫn người thay phiên phòng thủ. Đêm nay chính là Lục Bá phòng thủ. Lục Bá lướt đến, ở trên cao nhìn xuống một kiếm vung hướng Lâm Ngật. Ngay tại kiếm quang cận thân thời khắc, Lâm Ngật thân hình nhẹ nhàng mà lên, thế là Lục Bá cái kia lăng lệ một kiếm không vào phòng đỉnh, phát ra một thanh âm vang lên. Mảnh gỗ vụn bắn ra. Tùy theo Lục Bá thân hình cũng đến, hắn liên tục hai kiếm bổ về phía Lâm Ngật tránh đi, Lục Bá bàn tay trái cũng đánh tới. Lâm Ngật cùng Lục Bá nhanh chóng ngay cả đếm rõ số lượng chiêu. Giờ phút này nhiều tên thủ vệ lướt lên nóc nhà. Têu La vung binh khí công hướng Lâm Ngật. Lâm Ngật tránh đi Lục Bá hai kiếm, liên tục xuất cước đem trước hết nhất nhào đến ba người đá bay ra ngoài. Một người trong đó đao trong tay cũng bị Lâm Ngật hút đến trong tay. Lâm Ngật vung đao, đao vô chiêu vô thức, lộn xộn mà ra. Đao quang cũng như lộn xộn tia sáng tán loạn, những cái kia đánh tới võ sĩ khó mà tránh thoát, thân thể lần lượt bị đao quang xé rách. Lập tức máu tươi bay ra, người không phải ngã xuống chính là kêu thảm bay ra. Lục Bá võ công là những võ sĩ này khó mà so sánh, hắn huy kiếm đem bay về phía chính mình mấy đạo đao ảnh đánh nát, lại hướng Lâm Ngật công tới. Lâm Ngật tránh đi Lục Bá liên tục hai kiếm, thân hình trong nháy mắt mà lên, một đao chém về phía Lục Bá mặt. Lục Bá huy kiếm phong cản Lâm Ngật một kiếm kia. Đao kiếm tương giao, hỏa hoa bắn tung tóe. Đao kiếm chi quang cũng chiếu rọi tại Lục Bá phẫn nộ trên gương mặt. Đêm đó địa ngục tăng ám sát Lý Triều, hắn liền khó từ tội lỗi, hoàng thượng đều chuẩn bị hỏi tội. Cuối cùng vẫn là Lục Tương ngạnh bảo đảm hắn. Lần này, hắn lại không có thể cho Lục Tương mất thể diện. tuyệt không thể để Lý Triều bị thương tổn. Đao kiếm va nhau, Lục Bá một tiếng giống, tay trái xuất trường, một trường đánh về phía Lâm Ngật lồng ngực. Lâm Ngật không muốn cùng Lục Bá dây dưa, hắn một trường đối với tại Lục Bá bàn tay trái bên trên, sau đó mượn một trường chi lực thân hình hướng trong vườn lướt tới. Trong vườn những cái kia Tây Vực võ sĩ thấy thế lập tức vọt lên 7-8 cái, trong miệng dùng Tây Vực ngữ bô bô gào thét công hướng Lâm Ngật. Đối mặt bọn hắn, Lâm Ngật đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Lâm Ngật thân hình trên không trung xoay tròn, đao trong tay cũng chuyển ra vài vòng đao mang. Sau đó những này vòng đao mang như gợn sóng tốc độ cực nhanh khuyết tán ra đến. Những người công kích kia tránh né không nổi, bị như luân đao mang đem thân thể xé rách. Máu của địch nhân thịt cũng hướng trong vườn vẩy xuống, rơi vào còn lại võ sĩ trên đầu trên người. Lâm Ngật thân hình cũng theo đó rơi vào trong vườn. Thân hình vừa dứt, trong vườn những thủ vệ kia liền hét to từ tứ phía tuôn hướng Lâm Ngật. Giờ phút này viên ngoại thủ vệ cũng không ngừng mà bảo, liền ngay cả trên đầu tường, trên núi giả, ao xuôi theo bên trên, đỉnh đỉnh đều là người. Trong vườn càng là người người nhộn nháo, binh khí như rừng, chừng mấy trăm người. Chói hai cảnh tiếng chiêng cũng trong phủ mấy chỗ địa phương vang lên. Các nơi thủ vệ cũng đều hướng vườn này vào tới. Chương 1712, dẫn xà xuất động 2 chương 1712 dẫn xà xuất động 2 Lâm Ngật vung đao giết một đám vây công kích người khó mà tới gần. Giữa sân một mảnh huyết nhục vang tung tóe. Vì che giấu thân phận, Lâm Ngật cố ý không ngừng dùng thanh âm cứng cắp quát lên, để cho người ta coi là Lâm Ngật là một cái lớn tuổi người. Lục Bá từ trên phòng nhảy xuống lại công Lâm Ngật. Lâm Ngật trong nháy mắt hướng Lục Bá vung ra vài đao. Mấy đạo đao quang như luyện, phân thượng trung hạ ba đường bay về phía Lục Bá. Thừa dịp Lục Bá ứng phó thời khắc, Lâm Ngật nhanh chóng đem nhào tới hai người đá bay, sau đó thân hình lóe lên đến bên cạnh vạc lớn trước. Lâm Ngật một tay lấy vạc lớn nắm lên, lực rót cánh tay đem vạc lớn hướng phòng chính phương hướng ném đi. Phòng chính phương hướng lít nha lít nhít đứng hơn 10 người. Vạc lớn mang theo tiếng xé gió bay về phía đám người. Cái này vạc lớn có nặng 200-300 cân, tăng thêm Lâm Ngật đại lực ném ra, lực đạo có thể nghĩ. Vạc lớn chỗ đi qua, sát thương, đụng chết. Để cho người ta dùng mình kêu thảm liên tiếp. Có mấy người đều bị hoàng thành thịt vụ. Đám người cũng bị ném ra một đầu huyết nhục thông đạo. Cuối cùng vạc lớn mãnh liệt đâm vào chính phòng trên tường, phát ra to lớn nổ vang, phòng chính vách tường cũng đổ sụp. Còn lại mấy bức tường cũng kịch liệt lắc lư, bụi đất cũng thăng lên. Trong phòng phát ra mấy tiếng kêu sợ hãi, rất nhanh từ tổn hại địa phương thoát ra mấy người. Trong đó còn có một tên Tây vực quan viên. Hắn mặc nội y đi chấn đất, tại mấy cái hộ vệ dưới chật vật mà ra. Lâm Ngật vốn cho rằng Lý Triều tại chính phòng bên trong, cho nên coi như không giết được hắn, cũng làm cho hắn bị dọa dẫm phát sợ. Nhưng là trong phòng không thấy Linh Đính Sơn Si lão yêu mà ra, cũng không thấy Tử Vong Dũng Sĩ mà ra. Bọn hắn đều là tùy thân bảo hộ Lý Triều. Hiện tại tình hình này bên dưới, bọn hắn coi như không được đầy đủ ra, cũng phải đi ra một hai cái đối phó thích khách, nhưng là không thấy một cái. Điều này nói rõ Lý Triều căn bản không tại trong phòng này. Xem ra trong vườn cảnh giới sông nghiêm, là che người hai mắt, Lý Triều chưa hẳn ngay tại trong vườn. Lâm Ngật Triều tên kia từ trong phòng hoảng sợ mà ra quan viên một tới. Những cái kia Tây vực võ sĩ liều mạng muốn ngăn cản Lâm Ngật, nhưng là sao có thể chống đỡ được Lâm Ngật. Lâm Ngật giết một con đường máu vọt tới quan viên kia trước mặt, sau đó tay trái xuất liên tục bài trường, đem bảo hộ ở béo quan viên trước mặt mấy người đánh chết. Mấy người ngã xuống, béo quan viên cũng bại lộ tại Lâm Ngật trước mặt. Cái này béo quan viên Lâm Ngật nhận ra, đêm đó trên tiệc rượu, còn ngồi cùng bàn từng uống rượu. Còn cho Lâm Ngật kính qua rượu đâu. Lâm Ngật mà tới, béo quan bên trong kinh hãi, hắn há mồm đang muốn kinh hô, Lâm Ngật nhất đao chém liền bên dưới đầu của hắn. Béo quan viên đầu lâu mang theo một cỗ máu bay lên, miệng của hắn còn dương. Cái này béo quan viên chức quan có thể không thấp, lần này theo Lý Triều đến Trung Nguyên nghị hợp, rất là trọng yếu. Trong vườn những cái kia Tây vực dũng sĩ gặp hắn bị chặt bên dưới đầu, hoảng sợ cực kỳ. Lúc này Lục Bá lại công tới, chúng thủ vệ cũng đều nhào lên. Lâm Ngật một bên ứng phó Lục Bá công kích, lại liên sát mấy người. Lúc này Song Thương đem Ngô Liệt cũng nghe hỏi chạy đến. Người chưa tới, một nhánh thương từ không trung bay tới, vạch ra một đầu hoàn mỹ đường cong từ trên không đâm về Lâm Ngật đầu. Lâm Ngật giờ phút này đối diện giao Lục Bá cùng mấy tên cao thủ gấp công. Lâm Ngật tay khó đưa ra, liền một cước đá vào một tên Tây vực cao thủ dưới đũng quần. Tên kia phát ra lợn chết giống như chú lên, thân thể cũng bị Lâm Ngật đá lên, vừa vặn bay đến Lâm Ngật hướng trên đỉnh đầu. Nô Liệt cái kia nhánh phi thương cũng đến, đâm vào tên kia tráng kiện thân thể. Lâm Ngật tính toán không sai chút nào, để một đám địch nhân cũng sợ hai thản phục. Cái này cần thân kinh bách chiến kinh nghiệm, lực đạo nắm giữ cũng phải vừa đúng. Tên kia chúng đạn thân thể hướng Lâm Ngật rơi đến, Lâm Ngật cũng từ dưới người hắn chớp động mà ra, sau đó trong tay đao xoay tròn mà ra, từng đóa lóe sáng đao hoa nở rộ ra, bay vào mấy tên địch nhân thân thể. Cái kia mấy tên Tây vực võ sĩ thân thể như bị mũi khoan chui bình thường, thân thể huyết nhục phun ra, để những người còn lại gan đều rét lạnh. Thích khách võ công đáng sợ như thế, cũng thật sự là vượt qua Lục Bá tưởng tượng. Lục Bá cũng càng thêm tức giận, thân hình hắn lại hướng Lâm Ngật lướt đến, giờ phút này Ngô Liệt cũng rơi xuống. Ngay tại Ngô Liệt cương rơi xuống, Lâm Ngật vung đao liên sát hai người, sau đó thân hình mà lên, mũi chân tại một tên đỉnh đầu một chút, tên kia đầu vỡ vụn, Lâm Ngật thân hình cũng lùi lên. Lâm Ngật biết trong phủ này song phương có bao nhiêu người, Lâm Ngật là sẽ không dễ dàng bị dây dưa kéo lại. Lâm Ngật thân hình cướp đến bên cạnh một cái trên nóc nhà, còn chưa đợi trên nóc nhà mấy tên cao thủ công kích Lâm Ngật một mảnh đao quang liền bay tới. Đao mang qua đi, những người kia máu thịt bè bét ngã xuống. Lục Bá cùng Ngô Liệt từ trong vườn lướt lên hướng Lâm Ngật đuổi theo. Vọt tới trong vườn song phương bọn thủ vệ cũng đều rỗ rành đều, có trên mặt đất chạy, có cướp đến trên phòng ốc đuổi theo Lâm Ngật. Toàn bộ trong phủ giờ phút này là một mảnh đều la âm thanh. Đương nhiên bọn hắn khó cùng Lục Bá cùng Ngô Liệt bị. Nhất là Lục Bá, luận võ công Ngô Liệt cũng khó so với hắn. Lục Ba cái thứ nhất đuổi kịp Lâm Ngật, hai người tại nóc nhà đánh nhau. Sau đó Ngô Liệt cùng bên cạnh trên phòng ốc người cũng đuổi tới. Bọn hắn vừa đến, Lâm Ngật gấp công Lục Ba mấy chiêu, thừa dịp Lục Ba ứng phó thời khắc Lâm Ngật thân hình bay ngược, lại tung bay đến một cái khác chàng trên nóc nhà. Tóm lại không dễ dàng lâm vào chúng đây. Lục Ba bọn hắn chỉ có thể tiếp tục hướng Lâm Ngật chỗ nóc nhà lướt đến. Lâm Ngật thân hình tại liên miên trên nóc nhà lướt đến lướt tới, có đôi khi thân hình liền lên cây. Bây giờ khắp nơi là người, Lâm Ngật chỗ đi qua, mặc dù có người bắn ám khí, có người ý đồ chặn đường, nhưng là bọn hắn sao có thể chống đỡ được Lâm Ngật? Ý đồ người chặn đường không quyết tử tại Lâm Ngật trên tay. Lâm Ngật hiện tại là không muốn đi, nếu như muốn đi, liền đã đi. Lâm Ngật hiện tại là giả bộ vô đầu tự phá đây. Hắn hy vọng có thể đem nhân vật thần bí kia gây nên đến. Hắn muốn xác định đối phương đến cùng phải hay không Lý Thập Ngũ. Lâm Ngật dạng này đấu pháp, trong lúc nhất thời để cho địch nhân nghĩ không ra tốt đối phó biện pháp. Lục Ba khí đến kêu to, để Lâm Ngật đừng chạy có loại quyết nhất tử chiến. Nô Liệt thì kêu to để bọn thủ vệ chặn đường Lâm Ngật đừng cho hắn chạy. Lâm Ngật thì tiếp tục tại từng sàn trên nóc nhà bay tới lao đi biến đổi phương hướng. Nhìn như hoảng hốt chạy bừa phá bay, thực tế chỉ vì các loại người thần bí kia mà ra. Lại qua một trận trà công phu, Lâm Ngật tại lướt qua một cái sân thời điểm, đột nhiên ngửi được một cô tao mùi thối vị. Lâm Ngật rơi vào nóc nhà, đem trên nóc nhà hai người giết chết. Một đoàn hơi khói cũng từ trong viện dâng lên. Trong hơi khói, mơ hồ có một bóng người, mà lại có hai điểm hồng quang như ẩn như hiện. Sau đó đoàn này hơi khói hướng Lâm Ngật mà đến. Theo càng gần, cái kia tao thối chi khí cũng càng đâm lỗ mũi. Lâm Ngật mừng rỡ trong lòng. Lâm Ngật minh bạch, trong hơi khói cái kia hai điểm như ẩn như hiện hồng quang, là lóe hồng quang hai mắt, cũng là huyết ma công người tu luyện rõ rệt nhất đặc thủ. Rốt cục đem người thần bí dẫn ra, Lâm Ngật trong lòng mừng thầm. Lâm Ngật làm bộ khủng hoảng, tranh thủ thời gian chân một chút nóc nhà, nhắm hướng đông bên cạnh lao đi. Nhưng là Lâm Ngật cố ý chậm lại một chút thân hình, để cho đoàn kia hơi khói đuổi kịp chính mình. Đoàn kia hơi khói cũng nhanh chóng nhấp nhô đuổi theo Lâm Ngật. Lục Bá Ngô Liệt đi theo hơi khói sau đuổi sát. Ngay tại đoàn kia hơi khói cách Lâm Ngật chỉ có nhất trượng đa khoảng cách thời điểm, Lâm Ngật thân hình bỗng nhiên chuyển qua, sau đó lướt gấp đoàn kia hơi khói. Bởi vì Lâm Ngật thân hình quá nhanh, lôi ra mấy đạo hư ảo hình ảnh. Đoàn kia hơi khói vốn là đuổi theo Lâm Ngật, căn bản chưa hết đến Lâm Ngật đột nhiên quay người đánh tới, mà lại Lâm Ngật thân hình lại quá nhanh, trong nháy mắt liền phi thân đến đoàn kia tao túi trong hơi khói. Chương 1713. Dẫn xà xuất động 3 chương 1713 dẫn xà xuất động 3 Lâm Ngật bỗng nhiên dấn thân vào cái kia tao túi trong hơi khói, để trong hơi khói người bất ngờ. Trong hơi khói mùi khai đạo càng là nồng đậm, để Lâm Ngật buồn nôn. Lâm Ngật phi thân mà hợp thời đợi, đao cũng đâm về trong xương khói mơ hồ thân hình. Tao thối trong hơi khói người chính là Lý Thập Ngũ. Nếu như đổi lại người khác, bất ngờ không đề phòng chắc chắn sẽ thất kinh. Nhưng là Lý Thập Ngũ chưa hoảng. Hắn tỉnh táo là thường nhân khó mà sánh ngang. Lâm Ngật đao đâm thẳng trái tim của hắn bộ vị. Đối mặt một đao này, Lý Thập Ngũ thân thể chỉ là hơi lệch hai tấc. Sau đó nội lực quán chú hai tay, chờ lấy cho Lâm Ngật một kích chí mạng. Lý Thập Ngũ tránh đi trái tim chỗ chí mạng, chuẩn bị thụ một đao này. Lâm Ngật lập tức minh bạch, người thần bí này là muốn lấy thương đổi thương. Đây cũng là huyết ma công người tu luyện ỷ vào thể chất đặc thù sâu dùng chiêu số. Lý Thập Ngũ tính toán, đợi Lâm Ngật đao đâm xuyên chính mình lồng ngực trong nháy mắt, hắn vừa vặn thừa cơ xuất thủ, mà lại hơi khói nà cũng sẽ ảnh hưởng Lâm Ngật thị lực. Lý Thập Ngũ phi thường có năm chắc trọng thương người bị mặt này, nhưng là Lâm Ngật cùng huyết ma công người tu luyện giao thủ quá nhiều lần, làm sao lại mắc lửa? Dây đặc tao thúi hơi khói mặc dù ảnh hưởng Lâm Ngật thị lực, nhưng là đối với Lâm Ngật đánh nhau không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn lúc trước chính là được mắt hiện thân giang hồ. Ngay tại đao đến Lý Thập Ngũ lồng ngực một tấc thời điểm, Lâm Ngật đao thế đột biến, do đâm biến thành vẽ. Lý Thập Ngũ thật sự là chưa hết đến Lâm Ngật vậy mà tại cái này đất đèn hỏa táng ở giữa biến chiêu, Lý Thập Ngũ phát ra một tiếng sấp xỉ cáo tiếng kêu âm, ngực bụng trong nháy mắt co rụt lại, phần bụng co lại cơ hồ dán tại lưng trụ xương bên trên. Cứ việc dạng này, hắn phần bụng áo bào vẫn là bị Lâm Ngật một đao cắt ra, lưới đao cũng tại Lý Thập Ngũ đồ bên trên mở ra một đầu lỗ hổng. Lý Thập Ngũ phát ra phẫn nộ thét lên, xúc thế song trưởng cũng tiềm điện đánh ra. Một trường đánh về phía Lâm Ngật mặt, một trường đánh về phía Lâm Ngật lồng ngực. Lâm Ngật tại thời điểm này thân thể lăng không xoay chuyển, đầu hướng xuống hai chân hướng lên trên, hai cước phanh phanh liên kích tại Thập Ngũ Thúc cái kia đại lực hai trưởng bên trên. Thập Ngũ Thúc trên lòng bàn tay nội lực mạnh, Lâm Ngật trên chân nội lực mãnh liệt, hai người đồng thời bị chấn thân hình run rẩy. Thập Ngũ Thúc thân hình run rẩy càng là lợi hại, đồng thời khí huyết quay cuồng. Thập Ngũ Thúc trong lòng kinh ngạc, người bịt mặt này võ công đã vậy còn quá lợi hại, nội lực càng là khủng bố. Hắn căn bản không chiếm được một chút tiện nghi. Người bịt mặt này dĩ nhiên không phải địa ngục tăng, cái kia lại là người nào? Lâm Ngật hóa giải Thập Ngũ Thúc hai trưởng, thân hình hắn cũng xoay chuyển tới. Bàn tay trái đánh về phía Thập Ngũ Thúc lồng ngực, tay phải đao xoay tròn cắt về phía Thập Ngũ Thúc đầu. Thập Ngũ Thúc tránh đi Lâm Ngật cái kia xoay tròn đao, xuất thủ đối với tại Lâm Ngật trên lòng bàn tay. Trong nháy mắt kia, Lâm Ngật cảm giác Lý Thập Ngũ bàn tay che kín chất nhầy, lại dính người, còn để cho người ta ra thịt cảm giác như là bị hỏa phần nướng nhói nhói. Chất nhầy dính tại Lâm Ngật bàn tay, một cỗ tà khí cũng xuyên vào Lâm Ngật bàn tay. Lâm Ngật xuất cước đá hướng Lý Thập Ngũ, đồng thời tay gấp vung hai lần. Xuy xuy hai tiếng, hai cỗ mang theo tanh hôi tà khí bị Lâm Ngật từ trong lòng bàn tay bước ra. Lâm Ngật dùng thương lão thanh âm nói Lý Thập Ngũ: Lão phu tìm ngươi 10 năm, rốt cuộc tìm được ngươi. Luôn luôn tỉnh táo Lý Thập Ngũ nghe trong lòng chấn động. Đối phương vậy mà biết hắn nội tình. Cái này sao có thể? Lý Thập Ngũ dùng hắn cái kia như là già yếu ma quỷ thanh âm nói, cái gì Lý Thập Ngũ? Ngươi là ai? Lâm Ngật đạo, cố nhân. Đồng thời Lâm Ngật hai chiêu công hướng Lý Thập Ngũ. Lý Thập Ngũ phát ra âm trầm mắc cười, hắn một bên ứng phó hai chiêu kia vừa nói, ngươi nhận lầm người. Bất quá không quan trọng, ngươi đêm nay chắp cánh khó thoát. Lâm Ngật cùng Lý Thập Ngũ tại trong hơi khói nhanh chóng giao thủ, Lâm Ngật đạo, đừng không thừa nhận, ngươi chính là hóa thành là bụi ta cũng nhận ra ngươi. Không nghĩ tới ngươi tu luyện huyết ma sách, ta ngược lại muốn xem ngươi bây giờ biến thành bộ dáng quỷ gì. Nói đi Lâm Ngật phát ra một tiếng giống, trong nháy mắt công ra hai trưởng bà đao, Lý Thập Ngũ thân hình chớp động ra chiêu ứng phó. Liên nhân cơ hội này, Lâm Ngật nội lực quán thể, áo bào hô hô rung động, nội lực như cuồng phong bình thường đem lượn lờ Lý Thập Ngũ tao thối hơi khói xua tan. Lý Thập Ngũ cũng thân hình cũng bạo lộ ra, nhưng là trên người hắn bảo bọc áo bào đen, trên mặt mang theo một cái mặt nạ, là một cái da thú chế thành mặt nạ, giống như là da sói lại như là da cáo. Hai tay của hắn mang theo hai cái da thú bao tay. Lâm Ngật rất là thất vọng, hay là chưa nhìn thấy Lý Thập Ngũ hiện tại đến cùng biến thành bộ dáng gì. Lâm Ngật đao tiếp tục chém về phía Lý Thập Ngũ, đồng thời trầm trọng nói, học lệnh hồ tàng hồn mang da thú mặt nạ, nhưng là ngươi cho lệnh hồ tàng hồn sách dày cũng không xứng. Các ngươi những tu luyện này huyết ma công tôn kép lại nhép, ta cũng không tin các ngươi lại cường năng mạnh hơn lệnh hồ tàng hồn. Lệnh hồ trong tộc chỉ có một người đáng giá Lâm Ngật có ý kính nể, chính là lệnh hồ tàng hồn. Tu luyện huyết ma công người bên trong cũng chỉ có một người đáng giá Lâm Ngật bội phục, cũng là lệnh hồ tàng hồn. Đem huyết ma công tu luyện tới nhân ma hợp nhất lệnh hồ tàng hồn cuối cùng đều chết tại Lâm Ngật trên tay. Đối với Lý Thập Ngũ, Lâm Ngật căn bản cũng không để ở trong mắt. Nếu như hôm nay không phải thân ở hiểm địa, Lâm Ngật định sẽ không bỏ qua Lý Thập Ngũ. Lúc này Lục Bá Ngô Liệt mấy người cũng đuổi theo. Bốn phía càng là bóng người đông đảo, lít nha lít nhít, không biết có bao nhiêu người. Lục Bá tới trước, hắn nhảy vọt đến Lâm Ngật hướng trên đỉnh đầu, hai tay cầm kiếm, lực đại thế trầm, một tiếng uống hướng Lâm Ngật đỉnh đầu đánh xuống. Lâm Ngật một đao mà lên, ngăn trở Lục Bá một kiếm kia. Đao kiếm tương giao, ong ong không ngừng. Lâm Ngật thân hình đang run, Lục Bá thân hình càng là run run. Lý Thập Ngũ thừa cơ một trường mà đến, Lâm Ngật xuất cước, một cước đại lực đá vào Lý Thập Ngũ cái kia trên lòng bàn tay. Đồng thời Lâm Ngật thân hình cũng hướng về sau gấp tung bay. Đây là Ngô Liệt cũng đến. Còn có một bóng người, lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này mà đến. Chính là Linh Đính Sơn Si lão quái, bốn người đô chiều bay ngược mà ra Lâm Ngật phi cước đuổi theo. Lâm Ngật bay ngược lấy, mặt ngó về phía bọn hắn. Lâm Ngật con mắt nhìn Lý Thập Ngũ một lần cuối cùng, trong mắt tràn ngập oán hận. Sau đó Lâm Ngật thân hình bỗng nhiên nhất chuyển, đồng thời thân hình lên cao không ngừng. Từ bay quanh đám người phía trên bay qua. Những cái kia phổ thông thủ vệ căn bản không có khả năng cướp đến Lâm Ngật độ cao, chặn đường đều không thể chặn đường. Bọn hắn chỉ có thể hướng Lâm Ngật bắn tên mũi tên, nhưng là những cái kia mũi tên bị Lâm Ngật đao nổ cản phản xạ đứng ở phòng trên phòng những người kia. Lại có bao nhiêu người bị phản xạ mũi tên bắn chết? Lý Thập Vũ, Lục Bá, Nô Liệt, Si Lao Quái đều là lợi hại cao thủ, bọn hắn tiếp tục đuổi Lâm Ngật. Trong bốn người Lý Thập Ngũ khinh công tốt nhất, đuổi tại trước nhất. Thứ yếu là Lục Bá cùng Si Lao Quái, Nô Liệt yếu nhất, bị bằng tại cuối cùng. Lâm Ngật từ đông nam mà ra, thứ trong phủ trên tường cao bay ra. Trên tường những cái kia chạm gác chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Ngật phi ra. Lâm Ngật cũng thả chậm thân hình. Hắn giờ phút này thật hy vọng Lý Thập Ngũ có thể đuổi theo ra phủ đến. Nhưng là Lý Thập Ngũ đuổi tới tường vây thời điểm, thân hình hắn rơi vào trên tường. Hắn nhìn xem Lâm Ngật thân hình, từ bỏ đuổi theo. Hắn dùng chỉ có chính mình nghe được thanh âm nói, là muốn dụ ta ra ngoài, để cho ta lạc đàn. Ngươi đến cùng là ai? Là ai rất nhanh, Lục Bá cùng Si Lão Quái cũng bay sẽ tới, hai người cũng rơi vào trên tường cao. Si Lão Quái dùng oán trách giọng điệu đối với Lý Thập Ngũ đạo, vì sao không đuổi, cứ như vậy thả hắn đi. Lý Thập Ngũ không có trả lời, hắn phản chất vấn, ngươi vì sao tự ý rời Lăng Vương? Si Lão Quái nói Lăng Vương tại trong bí thất, vạn vô nhất thất. Lý Thập Ngũ lại không để ý Si Lão Quái, thân hình mà lên hướng trong phủ mà đi.